Chương 599, Hoàng đế cùng quốc sư chương 599, Hoàng đế cùng quốc sư, nhưng đây chỉ là tạm thời thủ đoạn, cái kia Lý Khuê là đại địa long mạch hội tụ, tinh khí ngưng kết, ngày xưa Quảng Thành Tử đã xuống rất nhiều tâm huyết, đưa nó tế luyện phải cố có uy lực cực lớn. Thời Phi Dương nắm bắt tới tay về sau, lại dùng phương pháp của mình đem hắn lại tế luyện, rót đi vào tụ hợp vạn yêu sinh sinh ra mậu kỷ thổ tinh anh 12 bình lớn. Mậu thổ tinh khí cùng mình thổ tinh khí, từ khí thể biến chất lỏng, từ chất lỏng biến cố thể, một bình trạng thái cố định tinh anh triển bố ra liền có thể bồi dưỡng một đạo tam thiên lý dáng dấp sơn mạch. Có khác âm dương nguyên tử tinh anh tất cả ba bình, toàn bộ rót vào Lý Khuê bên trong, lại dùng diệu pháp tu luyện, uy lực so với lúc trước trong tay Quảng Thành Tử thời điểm càng mạnh hơn 10 lần phía trên. Bất quá sức người có hạn, dưới mặt đất thái cổ độc viêm ẩn nhưỡng vô tận tuyến nguyệt, đã đến muốn bùng nổ liền xem như thân là thân bất tử thiên si thượng nhân cầm Lý Khuê có thể chấn áp thời gian cũng rất ngắn, hơn nữa lúc này càng chấn áp, tương lai lúc buộc phát đợi uy lực càng lớn chờ thời Phi Dương giành tay, hay là phải đi vào đem hắn giải quyết triệt để. Thời Phi Dương lần này trở về trung thổ, là tính toán đến Sibiu tương lai muốn tại trung thổ hưng khởi đao binh đại kiếp, muốn thật bị hắn được như ý, sẽ khiến cho các nơi đổ thành diệt chủng, máu chảy thành sông, thập thất cửu không. Bởi vậy hắn muốn thực hiện đại minh quốc sư chức trách, đem quốc gia nội bộ trước tiên quản lý đứng lên. Hắn trước kia quyết định mấy cái công trình thật lớn, trải qua hơn 10 năm khắp mọi mặt cố gắng, đã lấy được thành công viên mãn. Đầu tiên là đại tây bắc tháp lý một buồn địa bị lấp đầy, đã trở thành thế giới này lớn nhất nội lục hồ, đông tây dài có 8 thiên lý, nam bắc chỗ rộng nhất gần tới tam thiên lý, hồng ba hạo đẳng, mây khói phiêu miểu, bên trong ngư long khắp diễn, tôm cua thành đàn, sáng tạo ra rất nhiều đất lành. Không khí chung quanh độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thu nhỏ, phía bắc thiên sơn cùng mặt phía nam côn lôn sơn bên trên, băng xuyên toàn bộ hòa tan, kết quả ướt át, mọc đầy thảm thực vật. Từ nơi này ảnh hưởng đến tây bắc cam túc, linh hạ, thiểm bắc các vùng, toàn bộ đất vàng đổi sinh địa, thực vật, động vật nhanh chóng sinh sôi, mấy năm liên tục bội thu. Một giáp nhiều thời gian, đã diễn sinh ra tổ tôn 3-4 đời người, có rất nhiều người từ nhỏ sinh hoạt tại cái này bờ biển đánh cá mà sống, căn bản muốn không biết nguyên lai nơi này là không có một ngọn cỏ sa mạc. Đơn này một hạng, liền cứu người vô số. Mặt khác, từ Thanh Thành phái cùng Tuyết Sơn phái chỗ chủ đạo khống ôn công trình cũng thu đến rõ rệt hiệu quả. Cái này hai phái tại cả nước tất cả địa chủ yếu khu vực tu kiến đạo quán, đầu tiên duy trì địa phương ổn định, bảo hộ dân chúng địa phương không nhận tà ma yêu nhân xâm hại. Thứ yếu, ngăn trở tiểu băng sông kỳ đến, mùa đông không độ kết băng tuyến bị ngăn cản tại Hoàng Hà bờ bắc, đủ lương mưa xuống tuyến bị đẩy tại Thiên Sơn, Âm Sơn, Hương An Lĩnh, Trường Bạch Sơn phía bắc. Nhiều năm qua, trung nguyên đại địa mưa thuận gió hòa, nhân khẩu bạo tăng, nguyên bản rất nhiều người dấu vết hiếm thấy biên cương khu vực đều tụ cư đại lượng đích nhân khẩu. Đệ Tam Hiện, Minh Vũ Hô Thị, Đại Minh cùng Đại Vũ, hai quốc Hô Thị, Thiên Ngoại Thần Sơn tràn ngập linh khí đồ vật tràn vào trung nguyên, tăng lên chỉnh thể nhân dân tố chất, sáng tạo ra số lớn võ lâm cao thủ, lại từ này diễn sinh ra càng nhiều kiếm tiên, người tu hành so với quá khứ nhiều thật nhiều lần. Thanh Thành phái cùng Tuyết Sơn phái nguyên bản mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, bây giờ đệ tử khắp thiên hạ sẽ dùng phi kiếm riêng phần mình đều vượt qua ngàn người. Khác tất cả đại tiên môn, môn phái võ lâm cũng đồng bộ phát triển, nhân số càng ngày càng nhiều. Thế là tốt rồi, phương diện cũng có không phương diện tốt, đó chính là tà giáo tàn phá bừa bãi. Thời Phi Dương lần này đến trung thổ, chính là muốn quét sạch tất cả quận mình tại dân gian tà giáo. Hắn trực tiếp tiến vào Tử Cấm thành. Hôm nay hoàng đế là Thiên Khải Chu Tử Trường học nhi tử, tên là Chu Tử hoàng đế đã năm 60 tuổi, nhưng quanh năm luyện khí dưỡng sinh, nhìn qua vẫn như cũ tinh thần trắng kiện, tựa như 40-50 tuổi trắng niên. Biết được quốc sư Lâm Phạm Hiển Linh hoàng đế tự mình ra nên tiếp, nhìn thấy Thời Phi Dương, trực tiếp quỳ xuống dập đầu hành lễ. Năm đó ở hắn vẫn lúc còn rất nhỏ, chính trực phụ thân hắn Thiên Khải đế tại vị, Thời Phi Dương vào kinh, hắn nhìn thấy qua Thời Phi Dương mấy lần. Hắn lại là nghe Thời Phi Dương chuyện dấu vết lớn lên, một mực tâm tâm niệm niệm vị quốc sư này có thể lại đến. Hắn không muốn làm hoàng đế, cũng nghĩ tu tiên. Trên thực tế, người nhà bọn họ cũng muốn tu tiên, trước kia Vạn Lịch hoàng đế tu kiến Nguyên Dương cung, đem mình tượng nặng bảy tiến bảo, hầu hạ tại Thời Phi Dương bên cạnh thân. Từ Vạn Lịch sau đó, Thái Xương đế, Thiên Khải đế đều đem mình tượng nặng nhét vào. Bây giờ tổ tôn ba đời đều trong Nguyên Dương cung, đứng tại Thời Phi Dương Chu Tử từ nhỏ đã tưởng tượng lấy bản thân có thể đi Nguyên Dương cung làm một người tiểu đạo sĩ. Tốt nhất là có thể nương theo tại Thời Phi Dương bên cạnh cùng hắn học đạo. Về sau làm hoàng đế, đoạn mất tu tiên tưởng niệm, liền đem cũng làm một cái tôn tượng nặng, đưa vào Nguyên Dương cung chính điện, đứng tại Thời Phi Dương bên tay phải, xếp tại gia gia Thái Xương đế sau đó, cùng phụ thân Thiên Khải đế mặt đứng đối diện. Trước đây ít năm, Cửu Hoa Sơn lần thứ 3 đấu kiếm, làm cho khắp thiên đô là huyết vân, tại kinh thành lại có thể xa xa nhìn tới, Chu Tử cũng nhìn thấy, cho là trời sinh dị biến, phải có đại thai, lúc đó hắn liền từ thái giám bồi tiếp, đứng tại trước Càn Thành cung mặt trên bậc thang, không ngừng cầu khẩn, hướng quốc sư Nguyên Dương chân nhân cầu nguyện, quả nhiên, quốc sư hiển linh, không lâu sau đó huyết vân tan đi, giữa thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Chương 599, Hoàng đế cùng quốc sư 2, chương 599, Hoàng đế cùng quốc sư 2. Sau đó hắn hướng Thanh Thành, núi Tuyết hai phái đạo sĩ hỏi thăm, biết được xác định là quốc sư đã thu phục được huyết ma, cứu vãn thương sinh, càng là đối với Thời Phi Dương sùng bái vô cùng. Bây giờ mới gặp lại Thời Phi Dương, cùng hồi nhỏ đi theo phụ thân thấy thời điểm giống nhau như lúc, không có từng tia thay đổi. Thế là, hắn bắt trước hoàng đế gặp Quảng Thành Tử, lấy hoàng đế thân thể hành đại lễ quỳ gối lễ bái, đem thái giám bên cạnh nhóm đều thấy choáng, đội vàng phần phật cũng toàn bộ quỳ xuống. Thời Phi Dương để bọn hắn đứng lên, đi theo hoàng đế tiến vào Càn Thành cung, hoàng đế mời hắn tọa tọa. Thời Phi Dương đương nhiên sẽ không ngồi hắn long ỷ, trực tiếp ở bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống, hoàng đế liền đứng ở trước mặt cùng hắn trò chuyện, hoàn toàn là một bộ hậu sinh văn bối, gặp phải siêu cấp như bức tiền bối. lúc bay Dương Bản dụng ý của mình nói với hắn, muốn càn quét khắp thiên hạ tất cả tà giáo tổ chức. Hoàng đế liền nửa điểm do dự cũng không có, chấm sớm đã có lòng này ý, chỉ hận lực như chưa đến. Những cái kia tà giáo rất là đáng giận, mê hoặc bách tính khiến cho bọn hắn tín ngưỡng dâm tự tà thần. Chấm đã sớm muốn ban bố pháp lệnh, nhường phổ thiên phía dưới người đều chỉ bái quốc sư một người, đám đại thần lại cơ hồ toàn bộ phản đối, nói đây là lấy loạn chi đạo. Chấm về sau phái Đông Hán cùng Cẩm Y Liễu vệ đi thăm dò, nguyên lai những đại thần kia cũng đều tin tà giáo, nhất là cái kia Tây Phương giáo. Chấm chỉ có thể sai người đi khắp thiên hạ tuyên dương quốc sư chi đức. Thời Phi Dương bị hoàng đế cho lộng cười, không cần làm cho người tin ta, năm đó ta cho tiên đế lưu lại ba quyển đặc thư, có tu thân, có giáo dân, có trị quốc, trong đó có nói rõ. Hoàng đế kích động gật đầu, cho biết, quốc sư ba quyển thiên thư ta đều là đọc ngược như chảy đấy, quốc sư phải chăng muốn nói, thế nhân phần lớn căn tính mềm yếu, thú tính nhiều mà nhân tính thiếu, thú tính người, vì tư lợi, không biết công sự là vật gì, vì tham ăn mà lẫn nhau chém giết, thậm chí ăn đồng loại thi thể lấy chắc bụng, lại sợ hại thiên địch. Thời Phi Dương cho hoàng đế đạo thư ở bên trong, kỹ càng viết thú tính cùng nhân tính công và tư chi biện lại trình bày người cùng tiên khác nhau. Người bình thường căn tính mềm yếu, trên tâm tính không thể tự kiểm chế hòa giải, toàn bộ từ ngoại sự ngoại vật kéo theo, tham bên ngoài giận bên ngoài theo bên ngoài dựa vào. Bởi vậy, rất nhiều người đều phải tin thần tín quỷ, mong đợi nhận được cường giả che chở cùng chúc phúc, trên bản chất chính là nội tâm trống rỗng mềm yếu, tâm trí không đủ thành thục cường đại. Gặp phải cơ khổ, đầu tiên phải liền là muốn hướng ra phía ngoài tìm kiếm bảo hộ, mà không phải thực sự cầu thị mà dựa vào tự mình giải quyết vấn đề. Tất cả đều là trong lòng tự anh. Đạo thư trung hậu mặt viết như thế nào dưỡng khí, luyện khí, bảo trì ở bên trong sinh cơ bừng bừng, bên ngoài tinh thần phân chấn tỏa sáng, nội đạo, tích đức, tôn nhân, lấy nghĩa, tôn lễ, nhanh trí, thủ tín. Từ đó đắp nặng nhân cách của mình, dưỡng dày tính người của mình, rèn đúc cường đại nội tâm, phát giác cùng giải quyết vấn đề trí tuệ. Chỉ có dạng này mới có thể toàn bộ thoát khỏi hướng ra phía ngoài tìm kiếm quỷ thần phù hộ, cùng có thành thục tâm thái cùng kiện toàn đích nhân cách. Không phải vậy sợ hãi yêu cầu quỷ thần phù hộ, tham lam yêu cầu quỷ thần chúc phúc, hối hận yêu cầu quỷ thần thứ tội. Dù là không có có quỷ thần, cũng giống hình ra tới một cái quỷ thần, không phải vậy liền không có cách nào sống. Đạo thư ở bên trong, cái này nguyên một chương đều đang trình bày thế nhân căn tính mềm yếu, Chu Từ thật là đọc ngược như chạy, há miệng ra liền không dừng được, rất nhanh liền cong non nửa chương. Thời Phi Dương nói, ngươi thân là hoàng đế, còn dạng này không thận trọng, lại đối ta có ỷ lại chi tâm, vẫn là tâm tính mềm yếu duyên cớ. Chu Từ lập tức đỏ mặt, giải thích nói, chấm. Ta chỉ là tâm ao ước tiên đạo, muốn giống quốc sư như thế tiêu diêu khoái hoạt, ta mấy năm nay cũng cố gắng đem quốc gia quản lý tốt, trừng phạt tham quan, thương thịnh thủy lợi, cải cách khoa cử, lại trị, chế độ thuế. Hắn đem mình những năm này chiến công nói một cách đơn giản chút, Thời Phi Dương gật đầu biểu thị tán thành, lớn như vậy quốc gia, nhiều người như vậy miệng, cũng không khả năng chu đáo, dù sao mỗi người đều là một người, mà không phải là một cái gô đá quân cờ, có thể làm được hôm nay như vậy, ngươi cũng có thể coi là một đời minh quân rồi. Chu Từ nghe được thần tượng tán thành, cao hứng vô cùng. Cùng hoàng đế đơn giản trao đổi xong, tiếp xuống, Thời Phi Dương nhóm cái chính giáo cùng tà giáo danh sách, hoàng đế bên kia cũng triệu tập đám đại thần ngay cả thiên họp chờ cầm tới danh sách sau đó, lập tức ban bố thiên hạ, đối với chính giáo ban cho triều đình công nhận kim bài. Trưởng môn toàn bộ phong làm đại chân nhân, thí dụ như Thanh Thành phái Khương Thứ, phong làm Tế Thế Hưng Quốc đại chân nhân; Tuyết Sơn phái Lang Hồn, phong làm Nguyên Diệu Hộ Quốc đại chân nhân; Nga Mi phái Tề Số Minh, phong làm Đa Nguyên Phụ Quốc đại chân nhân; phái Hoàng Sơn Thời Trúc, phong làm Trường Sinh Vệ Quốc đại chân nhân. Thời Phi Dương tổng cộng nhóm 6 cái chính giáo danh sách, Khương Thứ, Lang Hồn rất cho hắn mặt mũi, sớm nhất đến vào kinh tới đón chịu sắc phong, Thời Trúc đương nhiên không cần phải nói, rất nhanh võ đương phái Linh Linh Tử, Côn Lôn phái Trung Tiên Sinh cũng tới. Nga Mi phái Tề Số Minh không có tự mình đến, phái Lý Anh Quỳnh đến. Hơn nữa cho thấy đã đem chức trưởng môn chuyển cho Lý Anh Quỳnh, mình đã không hỏi thế sự. Ngoại trừ lục đại chính giáo, Thời Phi Dương lại liệt ra 168 cái tà giáo danh sách, lớn nhất Tây Phương giáo, Thần Long giáo, La Sát giáo, U Minh giáo, Huyết Hà giáo, Thất Thánh giáo mấy người sắp xếp ở phía trước, toàn ở diệt trừ liệt kê. Thời Phi Dương đem Tây Phương giáo định là thứ nhất đại tà giáo, nhất thiết phải diệt trừ mục tiêu. Nhưng đặc biệt chỉ ra, Tây Phương giáo bên trong 16 cái phe phái, trong đó 15 cái là tà phái, duy chỉ có Tạ Vương phái không phải. Ngoại trừ 6 cái đạo môn chính giáo danh sách trắng, hắn còn đặc biệt đừng biết cái Phật môn chính giáo danh sách, chỉ có một Tạ Vương dạy, ghi rõ là Phật môn chính tông. Tây Phương giáo xem như bây giờ Đại Minh triều lớn nhất giáo phái, tín đồ đông đảo, lên tới nội các quan viên, xuống đến người buôn bán nhỏ, toàn bộ có bọn hắn số lớn tín đồ. Nghe nói nhà mình giáo phái bị triều đình đánh thành tà giáo, tất cả tức giận bất bình, thậm chí tuyên bố khởi sự tạo phản. Nhưng bọn hắn phát giác triều đình đặc biệt chỉ ra Tạ Vương dạy là chính giáo về sau, thế là xuất hiện bất đồng, vốn chính là Tạ Vương phải đấy, càng ngày càng hung hăng ngang ngược đứng lên, lấy ra triều đình chính lệnh nói chỉ có ta là chân chính Tây Phương giáo. Chúng ta tin là chân thần, là Tây Phương giáo chân thần thượng đế đích truyền, các ngươi cũng là cải tiến phái, cũng là bị dạy bên ngoài tà ma dụ hoặc làm ra đồ giả. Các giáo phái lọt vào đả kích, các tín đồ liền bắt đầu đại lượng thay hình đổi dạng, tràn vào Tạ Vương phái. Tạ Sơn trước kia nhất niệm giận dữ, hỏa thiêu công đức lâm, cơ hồ vào ma đạo, Thiên Mông thiền sư đem hắn mang về trong núi, dạy hắn mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, tính tu giới luật, thiền định các loại trở những thứ này, một lần nữa đúc thành nền vững chắc cơ sở về sau, lại xuống núi hành đạo, tích tu nhẫn nhục, bố thí mấy người ba la mật. Hắn từ bách gia ăn xin tới rất nhiều vải rách, kết thành trăm nạp cà sa mặc lên người, chống một cây côn gỗ ở nhân gian cổ hạnh. Thiên Mông thiền sư từ Đông Hán trong năm bắt đầu tu Phật, cũng có vô thượng Phật môn trí tuệ thần thông. Nó cho Tạ Sơn ra phương pháp phá giải là, khi có người hướng hắn cầu cáo thời điểm, hắn liền đến người kia trước mặt đi, nếu như đối phương chính xác cần giúp đỡ, tỉ như bệnh tật các loại, hắn liền ra tay cứu trị, hơn nữa nói cho những người kia, chính mình là Tạ Sơn, đem Tạ Vương Kinh là ngụy tạo những cái kia đều đầu đuôi giảng cho đối phương, đồng thời cho đối phương tuyên truyền giảng giải nghiêm chỉnh Phật pháp, kết thiện duyên, loại thiện nhân, tiến hành pháp bố thí. Nếu như đối phương lòng tham cầu tài, hoặc nguyên rủa, nhường hắn thay mình giết người loại này, hắn liền không rảnh để ý dạng này qua hơn mấy chục năm, vẫn như cũ tín ngưỡng tà giáo Tạ Vương phái người đã không nhiều lắm, là 16 cái phe phái bên trong người số ít nhất, thực lực yếu nhất một cái. Chỉ là bãi triều đình ban bố pháp lệnh sau đó, số lượng cao tín đồ tràn vào Tạ Vương phái, người người nâng một bản Tạ Vương kinh ngày đêm đọc cầu nguyện, hướng hắn cầu cáo, rất nhiều nguyên bản cung phụng khác thần miếu thờ, đều lần lượt dọn lên Tạ Vương ra cùng hai cái con gái hắn tượng nặng, còn có chuyên môn cung phụng Bạch Dương lắm mẫu, Châu Đen Thái Tuế miếu thờ, trải qua trên sách nói hai cái vị này là Tạ Vương gia quá khứ đích phụ mẫu, Tạ Vương gia lại cực kỳ hiếu thuận, có một số việc cầu bọn hắn so cầu Tạ Vương gia càng tốt hơn thế là hương hỏa càng thêm hương định. Một thời gian, thiên hạ tin Tạ Vương gia nhân bạo tạc tính chất tăng thêm. Tấu chương xong, chương 600, Huyền môn đại hội chương 600, Huyền môn đại hội kỳ thực, muốn tiêu diệt những thứ này tà giáo, chính hắn liền có thể làm, đem mỗi cái tà giáo giáo chủ thủ lĩnh đều giết, lại từ quan binh phối hợp, phạt sơn phàm miếu, toàn bộ đã bình, cũng là phải. Nhưng như vậy, trị ngọn không trị gốc, tà giáo liền như là trên gỗ Marco, hạ điểm mưa liền lại mọc ra. Đồng thời hắn cũng muốn đặt vững chính mình huyền môn lãnh tụ địa vị, tại là muốn đem khắp thiên hạ tất cả huyền môn kiếm tiên đều tìm đến, cùng nhau nghiên cứu, nhường đại gia hợp mưu hợp sức. Đương nhiên, lần này mời giới hạn tại huyền môn chính tông, đây là hắn huyền môn lãnh tụ cơ bản bản. Được mời chủ yếu chính là huyền môn tất đại phái, Thanh Thành phái, Tuyết Sơn phái, Nga Mi phái, Võ Đương phái, Côn Luân phái, phái Hoàng Sơn, Ngũ Đại phái. Trải qua lần thứ 3 đấu kiếm, Ngũ Đại phái thương vong thảm trọng, đến bây giờ cũng vẫn không có thể khôi phục bao nhiêu nguyên khí. Nguyên bản từ đó về sau, Ngũ Đại phái bối phận lớn nhất, đạo pháp cao nhất là Tưởng Tam Cô, nàng nhưng là biết lợi hại, không dám làm trưởng môn dựa theo thời phi dương pháp tử, đem nhi tử Ti Đồ Bình từ Vu Sơn cầm trở về, làm Ngũ Đại phái trưởng giáo. Ngũ Đại phái pháp tàng là năm đó thời phi dương cho biên tu đấy, huyền môn chính tông cùng bảng môn tà đạo đồ vật cũng có. Trước mắt Ti Đồ Bình một nhà ba người, gia thượng Vương Anh Nguyên Hạo, đều lấy tu luyện trong đó huyền môn chính tông đạo pháp làm chủ. Thời phi dương có ý định nâng đỡ, đem bọn hắn cũng cho tìm đến, an bài tại thất đại tiên môn chi cuối cùng. Cái này thất đại phái ở bên trong, Thanh Thành phái cùng Tuyết Sơn phái là của hắn đáng tin người ủng hộ, cũng là bây giờ trung thổ lớn nhất hai cái kiếm tiên môn phái, đệ tử trải rộng thiên hạ. Thời phi dương mặc kệ nói ra cái gì, cái này hai phái cũng là trước hết nhất tỏ thái độ ủng hộ, phái Hoàng Sơn đương nhiên không cần phải nói. Nga Mi phái Lý Anh bình tĩnh tình ngay thẳng, có bất mãn trực tiếp liền nói, nhưng xem như huyền môn chính giáo, xem yêu trừ ma là hắn bản phận, nàng lại là một cái ghét gác như cựu tính tình, mỗi lần đấu với yêu ma kiếm, chỉ hận tử dĩnh kiếm còn chưa đủ mạnh, không thể đem hắn chém tận giết tuyệt, lại thêm lúc đến tề xấu minh đặc biệt dặn dò, để cho nàng làm tốt cùng thời phi dương quan hệ, bởi vậy chẳng những bằng mọi cách phụ họa, còn muốn xách theo tử dĩnh kiếm hướng ở phía trước. Muốn tiêu diệt tà giáo, đối với cái này bảy các đại tiên tới nói cũng không phải rất khó, chỉ là đặc biệt vụ vặt, cần muốn xuất ra thời gian và tinh lực, còn có cực lớn kiên nhẫn mới được. Thời phi dương đem hành động lần này mệnh danh là gió đông phân ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, xác định vị trí thanh trừ địch nhân thủ lĩnh. Hắn lấy ra một phần danh sách, phía trên có mỗi cái tà giáo tổ chức đầu não chủ yếu 142 người, thứ yếu người tổ chức, trung tầng đầu mục, 8,916 người. Chính thất đại phái nhận lãnh chọn lựa, ai ưa thích làm đi cái nào liền nhận lãnh cái nào. Thời phi dương chỉ có một yêu cầu, có thể bắt được đấy, tận lực bắt xuống đấy, đem hắn phong ấn pháp lực, áp trở về kinh thành thẩm vấn, cuối cùng toàn bộ đưa đến thái thị khẩu đi thiên đao vạn quả. Tà giáo tổ chức, thủ lĩnh bình thường doanh tạo nên thần cách một khi sụp đổ, các tín đồ tín ngưỡng cũng liền băng giải. Ngươi nói ngươi có thể phi thiên độ địa, thế nào không từ thiên thượng phi đi đâu? Ngươi nói ngươi pháp lực vô biên, làm sao còn bị xiềng xích khóa lại, liền xe chở tù đều không ra đâu? Ngươi nói ngươi bất sinh bất diệt, làm sao còn sẽ bị người từng đao xử tử đằng chỉ đâu? Chạm đâu địch đồng thời, từ tất cả địa phương quan binh, nha dịch, cẩm y liề vệ mấy người phối hợp, phá hủy tất cả miếu thờ, pháp đàn. Có thể cải tạo, không thể thay đổi tạo tiêu diệt. Giai đoạn thứ ba chính là truy kích và tiêu diệt còn sót lại. Thời phi dương cho thất đại phái riêng phần mình vẽ lên một mảng lớn trách nhiệm khu, của người nào khu khối bên trong xuất hiện tà giáo tổ chức, liền muốn lập tức phụ trách tiêu diệt. Thất đại phái cũng không có quá đem những này tà giáo để vào mắt, riêng phần mình đảm nhiệm nhiều việc, rất nhanh liền đem nhiệm vụ đều qua phân đi. Tiếp xuống, thất đại phái gần tới 3000 tên kiếm tiền, các phái hạ viện giang hồ người trong võ lâm càng là vượt qua vài người, tập thể xuất động, tại trong phạm vi cả nước thanh trừ vây quét tất cả tà giáo người trong danh sách viên. Một thời gian thiên hạ chấn động, các đại tà giáo ra sức phản kháng. Vừa mới bắt đầu sự phản kháng của bọn họ phương thức là đi ra cùng chính giáo kiếm tiên đấu pháp, tự nhiên là thất bại thảm hại, có bị tại chỗ chém giết, hình thần câu diện, bất diệt thần hồn cũng muốn bị lấy đi phong ấn, tính cả những cái kia bị bắt sống cùng một chỗ mang đến kinh thành, giao cho thời phi dương xử trí. Tà giáo những người đầu não tổn thất nặng nề, còn dư lại bắt đầu kích động giáo đồ ra đường, dùng một cái mình giáo nghĩa nói quốc gia muốn xong, toàn bộ thế giới đều phải xong, ác ma hiện thế, muốn sát hại chúa cứu thế, nhường tất cả tín đồ ra đường phá phách cướp bóc đốt, dùng sinh mệnh hộ giáo. Các nơi nha dịch, quân đội, cờ bí liền vệ mấy người đã sớm đều chuẩn bị xong, một mặt duy trì trật tự, một mặt bên đường xử quyết những cái kia điển hình tà giáo đầu lĩnh, để bọn hắn nhìn rõ ràng bản thân sùng bái đều là mặt hàng gì. Thời phi dương ngồi tại kinh thành Nguyên Dương cung ở bên trong, cũng không có làm gì, chỉ là yên lặng chờ đợi tất cả địa phương tin chiến thắng truyền đến, đem trên danh sách từng người tên thánh mạch tới. Những thứ khác tà giáo cũng còn chưa lạ, đều bị bẻ gãy nghiền nát giống như tiêu diệt hầu như không còn. Duy chỉ có Thần Long giáo, Tây Phương giáo, La Sát giáo ba cái phản kháng kịch liệt nhất. Chương 600, Huyền môn đại hội 2, chương 600, Huyền môn đại hội 2, La Sát giáo cao nhất lãnh tụ là Hiểu Nguyệt Tiên sư, Hiểu Nguyệt Tiên sư năm đó ở Tây Hải là bại, cuối cùng nguyên thần bị Tây Phương giáo thu đi. Bất quá Hiểu Nguyệt Tiên sư đằng sau còn có người tiếp nhận, chính là cấp cấp lao tổ ba tên học trò, Xích Diễm đạo nhân, Kim Nhãn Khỉ Đầu chó trái Thanh Hư, Truy Hồn đồng tử Tiêu Thái. Ba tên này quanh năm tại Ít Di Châu được lĩnh hỏa vận động tu luyện, trước đây Hiểu Nguyệt Tiên sư phản bội cấp cấp lão tổ, đưa vào đặng ẩn môn hạ, cái này ba cái huynh đệ sau đó còn tìm qua Hiểu Nguyệt Tiên sư, muốn thay sư phụ thanh lý môn hộ. Nhưng về sau bọn hắn bị Hiểu Nguyệt Tiên sư lấy tình động, hiểu chi lấy lý, cho thuyết phục, cấp cấp lão tổ lại đặc biệt đừng truyền âm, để bọn hắn không muốn cùng Hiểu Nguyệt Tiên sư nổi lên va chạm, lúc này mới coi như không có gì. Hiểu Nguyệt Tiên sư làm Thiên Long bát bộ sau đó, cảm thấy thủ hạ không đủ dùng, liền đem bọn hắn ba cái mời xuống núi, coi như trợ thủ của mình. Tại Hiểu Nguyệt Tiên sư vẫn lạc Tây Hải về sau, ba tên này liền đem thế lực còn sót lại một lần nữa chỉnh đốn, toàn bộ nhập vào La Sát giáo bên trong. Những năm này, Tây Bắc có cây tốt tươi, nhân khẩu bạo tăng, La Sát giáo cũng khiến cho vạn phần hưng thịnh, các đại châu phủ huyện thành, khắp nơi cũng có tam thành miếu, bên trong cung phụng liền là ba người bọn họ. Ba người này đi theo cấp cấp lao tổ tu hành nhiều năm, vốn là thuộc về ba cái liên thủ có thể cùng Hiểu Nguyệt Tiên sư đánh ngang tiêu chuẩn, những năm này đều tu thần đạo, thủ vạn gia hương hỏa, nguyện lực gia trì, pháp lực tăng gọn, mỗi một cái đều không chỉ có tại trước kia Hiểu Nguyệt Tiên sư trình độ. Phụ trách tiêu diệt La Sát giáo chính là Côn Lôn phái cùng Ngũ Đại phái. Côn Lôn phái cao thủ ra hết, trưởng môn Trung Tiên Sinh, Ma Vân Linh Thiên Chỉ thượng nhân, Du Long Tử Vi thiếu thiếu, Thương Cần khách Trình Định, Tiểu Nhiêm khách Hướng Thiện, lại thêm tôi Hắc Nữ, Vệ Tiên khách, Tân Lăng Tiêu, riêng mình đồ đệ cũng đều mang ra. Ngũ Đại phái Tưởng Tăng Cô, Ti Đồ Hưng Minh, Phương Anh, Nguyên Hạo, Ti Đồ Bình. Hai phái hợp lực giết vào La Sát giáo tổng đàn, một phen khổ chiến phía dưới, cũng vẫn không thể nào chiếm được thượng phong. Ba tên kia phải vô số giáo chúng nguyện lực gia trì, từng cái nguyên thần cường đại không được, cơ hồ là bất tử bất diệt. Cái gì phi kiếm pháp bảo thần lôi đều khó mà tạo thành thực chất tính tổn thương, Côn Lôn phái đem trấn giáo chí bảo lấy ra, mới miễn cưỡng để ép ba người một đầu. Cuối cùng, Ti Đồ Bình sư phụ cha, Đại Phương chân nhân thần đã ất hưu tới rồi, trực tiếp rời tới một ngọn núi, đem ba người tổng đàn đập thành phấn vụn, dùng ngũ hành kỳ cửa bại phía dưới ngũ hành đại diễn tiên trận, đem Xích Diễm đạo nhân nhốt ở bên trong, lại dùng ngũ sắc thần quang rút ra tháp lý một buồn địa bên trong thủy, liên phá hắn tất cả hỏa hệ pháp bảo, đem hắn nguyên thần chia cắt thành năm phần, phong ấn tại năm cái kỳ trong môn phái. Cứ như vậy, đại gia mới lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Phụ trách đối phó Thần Long giáo chính là Nga Mi phái. Động Huyền Tiên bà ngày đó từ Tây Minh đảo tức giận rời đi, lại trở về Thần Long đảo thượng luyện cái kia Thiên Tầm đồng tử, chuẩn bị tương lai độ kiếp thời điểm, một khi không tốt, hay dùng nó tới thay thế mình những kiếp. Giáo vụ phương diện sự tình, chủ yếu là Thiên Tầm tiên nương cùng Hồng An Thông đang duy trì. Nga Mi phái đem hắn tại trung thổ giới giáo dục khắp nơi tiêu diệt trừ bỏ, Lý Anh Quỳnh đại khai sát giới, phàm là Thần Long giáo tu luyện cổ thuật yêu pháp đấy, Tử Dĩnh kiếm phía dưới không lưu người sống. Những người bình thường kia liền giao cho quan phủ cùng cẩm y liễu vệ đi thu thập. Bởi vì cổ thuật quỷ dị, Nga Mi phái cũng có đệ tử thụ thương, nhưng rất nhanh đều chữa khỏi hẳn, ngược lại là cũng không có gì tổn chết. Hồng An Thông cùng Thiên Tầm Tiên Nương đi trung thổ xuất lĩnh giáo chúng phản kích qua, bị Nga Mi phái giết đến thất bại thảm hại. Hồng An Thông bị Lý Anh Quỳnh một kiếm đeo đầu, thân thể lại bị cản cương ngũ thần lôi nổ thành phấn vụn. Cuối cùng Thi Long Cô nhớ tới tình cũ, ở phía xa đem hắn tàn phá thần hồn nghĩ cách lấy đi, nghĩ biện pháp ngưng luyện bổ cứu một phen, tiếp đó đưa đi chuyển thế đầu thai. Thiên Tầm Tiên Nương cũng thiếu chút chết ở Nga Mi phái dưới kiếm, liều mạng trốn về, đã là sợ vỡ mật. Thần Long giáo còn xuất lại giáo chúng nhau nhau đảo vong hải ngoại, tới rồi Thần Long đảo thượng, tìm Thiên Tầm Tiên Nương, Thiên Tầm Tiên Nương mang theo đại gia đi quỳ cầu Động Huyền Tiên bà vì bọn họ báo thù. Bọn hắn còn không có đem Động Huyền Tiên bà cầu đi ra, Lý Anh Quỳnh liền mang theo người tới sát. Vốn là Nga Mi phái bên trong lão luyện thành thục như Dư Anh Nam, Nghiêm Nhân Anh, chư các cảnh ta chờ người đều khuyên Lý Anh Quỳnh, bây giờ trung thổ Thần Long giáo thủ lĩnh đã toàn bộ càn quét hầu như không còn, tất cả pháp đàn cổ hố cũng đều phá hủy, còn dư lại Dư Nguyệt đảo vong hải ngoại, liền không cần để ý tới rồi. Bởi vì cái gọi là giặc cùng đường mặc truy, cái kia Thiên Tầm Tiên Nương sư phụ cha Động Huyền Tiên bà liền trên Thần Long đảo, cái kia lão yêu bà pháp lực cực mạnh, nhiều năm bế quan luyện cổ, ngược lại cũng không đi ra làm ác làm loạn. Lý Anh Quỳnh lại không đáp ứng, chủ trương diệt cỏ tận gốc, từ Thiên Tầm yêu phụ thủ đoạn liền có thể cái kia lão yêu bà tu luyện pháp thuật bất chính, trong đó khó tránh khỏi có đoạt nhân hồn phách, hủy tính mạng người, thậm chí dùng người sống tế luyện cổ bí chỗ. Nàng mặc dù không mười phần làm ác, dạy dỗ những thứ này đồ tử đồ tôn làm ác, cũng đều phải tính toán trên đầu nàng, mới là nhân duyên báo ứng lý lẽ. Hôm nay như buông tha các nàng, tương lai chúng ta đều phi thăng rồi, các nàng còn ở nhân gian làm ác, lại tiếp tục ngóc đầu trở lại, đến lúc đó ai tới thu thập bọn họ. Hoành thụ cứ như vậy trở về kinh sư, ta là không còn mặt mũi gặp Nguyên Dương chân nhân. Các ngươi như không muốn cùng đi, ta tự đi gặp một lần nàng, nhìn cái kia lão yêu bà luyện chế kim tầm cổ có thể hay không nên được ở ta Tử Dĩnh tiên kiếm chi phong. Nga Mi phái đệ tử từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, tự nhiên không thể để cho nàng một người đi, thế là quy mô xuất động, đánh tới Thần Long đảo. Động Huyền Tiên bà vốn không muốn tiếp tay làm việc xấu, cho dù là người bên ngoài đều chết sạch, cũng cùng nàng không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ cần Thiên Tầm đồng tử vẫn còn, Thiên Tầm tiên nương chết cũng không đủ vì tiếc. Đấu chương xong, chương 601, Tử Thanh kết hợp chương 601, Tử Thanh kết hợp lại không nghĩ, Lý Anh Quỳnh cái này tên sát tinh trực tiếp dẫn dắt nhất chúng Nga Mi phái tinh anh trực tiếp giết tới. Tam anh nhị bân, tăng thêm thân đồ hành, chư các cảnh ta, nhạc văn các loại, tổng cộng hơn 20 vị, tất cả đều là mấy đời nối tiếp nhau tích tu, vốn nên phi thăng không có phi thăng, nguyên thần đạt đến tại thuần dương thiên tiên. Bọn hắn cầm trong tay, không phải thiên phụ dị bảo chính là tiền cổ kỳ chân, lên đến đảo, bắt đầu đại khai sắc giới, giống như chém dưa thái rau. Ở trên đảo vốn có ngũ long giáo chúng, tăng thêm từ trung nguyên trốn về mỗi người chia đàn thủ lĩnh đại lượng chết tại phi kiếm của bọn họ cũng phát bảo phía dưới. Những người này vội vàng cầu thỉnh ngũ phương xà thần, thiên tầm tiên nương cũng liền vội vàng đi cầu động huyền thiên bà. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân ỉ vào tử thanh kết hợp điên cuồng đánh vào mạnh, không có chút nào cấm kỵ, đuổi sát thiên tầm tiên nương tới rồi động huyền thiên bà bế quan chỗ. Động huyền thiên bà từ trong sơn động phát ra một vòng ô quang, vắt ngang hơn 10 dặm, hiện lên trang quyết hình, lại như một đạo cầu hình bom, đem tử thanh song kiếm chống chọi. Tiếp theo, nàng từ trong động bay ra, chư vị đạo hữu, vì sao quấy rầy lão thân thanh tu a? Lý Anh Quỳnh nói, lão yêu bà, ngươi ít tại cái này giả vờ ngây ngốc. Ta biết ngươi chính là nguyên bản tại Nam Cương động huyền yêu bà, cái này tiên tầm yêu phụ chính là của ngươi đồ đệ, hôm nay tới chính là trạm trừ yêu tà, không hết không về. Nàng nói xong liền phun ra chân khí, tay kết kiếm quyết, thi pháp thôi động tử dĩnh kiếm. Chu Khinh Vân thanh tắc kiếm lập tức đi theo, song kiếm hợp bích, hóa thành số bách trượng tử thanh trường hồng, đổ cuốn trở về, đem cái kia nửa vòng tròn ô quang xoắn lấy, trận phát lực, giang giác cá liên thành, ô quang lập tức phá thành mảnh nhỏ. Động huyền tiên bà vừa nói một câu nói liền bị hủy diệt một kiện pháp bảo, vừa sợ vừa giận, vội vàng muốn lại nói, tử thanh kết hợp đã trực tiếp giết tới. Nàng dùng trong tay độc long trượng phun ra một khỏa đen nhánh long châu, bay đến trên không, tăng tới miệng chén trà lớn, quay tròn xoay tròn, lần nữa đem tử thanh song kiếm chặn lại. Hai người các ngươi tiểu bối phải hiểu rõ, lao thân đi qua mấy trăm năm ẩn cư Nam Cương tu hành, chưa bao giờ đi ra làm qua cái gì chuyện ác, bây giờ cũng là ở nơi này hải ngoại trên cô đảo mặt tiềm tu. Ta không có nguyện đối địch với các ngươi, cũng không phải là ta sợ các ngươi Nga Mi phái, chớ có lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Anh Quỳnh quát lên, trên đảo này tà giáo giáo đồ không phải đều là ngươi đổ tử đổ tôn. Ngươi giả trang cái gì trí thân sự ngoại? Ngươi không bị ác, bọn hắn làm ác bản sự đều là ngươi dạy, ra ngoài làm ác sự tình cũng là ngươi chỉ điểm, muốn ta nói, ngươi cái này kẻ cầm đầu so với bọn hắn càng thêm đáng giận. Nàng nói xong lần nữa thôi động tử dĩnh kiếm, thanh tắc kiếm tự động đi theo, song kiếm hợp bích, hướng phía dưới bật mạnh. Động huyền tiên bản nặng trong tay vốn là một đầu vạn năm độc long, bị nàng bắt, luyện thành một cây pháp trượng, phun ra ngoài hạt châu, chính là một khỏa vạn năm độc long châu. Nàng cái này độc long châu có vô cùng diệu dụng, có thể hàng thiên lý mưa động, phát thiên lý cùng xa, mưa qua xa phi, có thể trong đó sinh sôi ôn dịch, sinh sôi ước vạn cổ trùng. Nhưng mà nàng hạt châu này cầm tới đối phó người khác, tuyệt đối là cao cấp, thế nhưng là tử thanh song kiếm chính là thế giới này thuộc về thuộc hai chí cường thần binh. Song kiếm hợp bích càng là không gì không phá. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân hai vị thiên tiên cấp bậc nữ hiệp đồng thời toàn lực thôi động, tử thanh kiếm hồng mãnh liệt hào quang bùng lên, vọt mạnh về phía trước, nhất cử đem độc long châu cho đâm thành phấn vụn. Tử thanh kiếm hồng phá độc long châu sau đó lại càng không làm mảy may dừng lại, tiếp tục đâm hướng động huyền tiên bà. Động huyền tiên bà chỉ cảm thấy trước mặt hàn quang đập vào mặt, tử thanh quang hà mặt tràn đầy, hỗn thân lông tơ nổ lên, gấp đến độ chửi mắng một tiếng, tung người bay vọt đến trên không. Nàng dùng ngón tay hướng lý thứ ba người đang muốn mở miệng quát mắng, cái kia tử thanh song kiếm liền lại đến. Động huyền tiên bà không kịp mắng nữa người. Chỉ nói một tiếng, các ngươi Nga Mi phải khinh người quá đáng. Nàng cũng nhìn ra, tử thanh song kiếm hợp bích chi uy viễn viễn vượt qua nàng quá khứ đích tưởng tượng, biết lợi hại, nếu là đem độc long quải trượng thả ra, cũng chỉ có thể bỗng bị giết chết. Lão thái bà này đem độc long quải trượng lắc một cái, long khẩu chợt mở ra, phun ra một cỗ mãnh liệt hắc khí, tới rồi trên không, kết thành mây đen, khiến cho bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, tiếp theo phía dưới lên băng hàn mưa độc, đồng thời có ngàn vạn quả quả đấm lớn mưa đá hướng về phía Lý, thứ ba người đánh tới. Hai người tiếp tục dùng tử thanh song kiếm đuổi theo động huyền tiên bà chém mạnh, Chu Kinh Vân đánh ra một kiện pháp bảo đem phe mình hai người bảo vệ, Lý Anh Quỳnh lại sử xuất càn cương ngũ thần lôi. Cái kia càn cương ngũ thần lôi là thánh cô giả bởi vì độc môn bí pháp, bởi vì là bảng môn công phu, một ít công hiệu bên trên không bằng thái ớt thần lôi, nhưng mà uy lực càng lớn, theo nàng giơ tay, không trung lập tức hạ xuống ngũ sắc lôi cương. Giang giác. Một tiếng kinh thiên liệt điệu tiếng vang, thần lôi chém nát mây đen, ngũ sắc hà quang bốn phía phun trào, đem mây đen triệt để chấn vỡ xua tan. Động huyền tiên bà cũng biết loại thủ đoạn này không làm gì được hai nữ, nàng chỉ là muốn đem hắn hơi chút ngăn cản, thừa lúc này một mặt tránh né tử thanh song kiếm truy kích, một mặt bóp quyết thi pháp, đem trên đảo năm xà thần triệu hoán đi ra, đồng thời phát động trận pháp, trung quanh mây đen kết kín, đại lượng mây đen áp sát, tà mai tràn ngập trên không, bình mà dâng lên từng cổ các loại xương độc. Chương 601, tử thanh kết hợp 2, chương 601, tử thanh kết hợp 2, trong sương mù, tràn ngập ức vạn long độc, thiên hạt, con rết, thất tu, gián độc, thạch sùng, con cóc các loại, có cánh chấn sĩ bay lượn, không có cánh thông gió ngự khí. Tại số lớn trong làn khói độc chìm chìm nổi nổi, lúc gần lúc hiện, lũ lượt nào về phía địch nhân, trận pháp này cùng một chỗ, không thôi công kích Lý, thứ ba nữ, liền những thứ khác Nga Mi đệ tử cũng đều cùng một chỗ công kích. Nhưng mà những thứ này cũng chỉ là yểm hộ, động huyền tiên bà lúc này thả ra từ luyện trăm vạn kim tầm cổ, hóa thành đến không hết kim tinh, mạn thiên phi vũ, ong ong không ngừng bên hai. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân thế mới biết lợi hại, Chu Khinh Vân đề nghị trở về cùng các đồng bạn tụ hợp, Lý Anh Quỳnh lại không đồng ý, bất quá là chút kịch độc sâu bỏ, chúng ta tử thanh song kiếm không gì không phá, có hà cụ thai. Các nàng từ nhỏ đi theo phụ thân hành tẩu giang hồ, dưỡng thành giang hồ nhi nữ hiên ngang tính tình, khoai ý ân cửu, suốt đời chí hướng chính là cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, diệt gian trừ ác, bên vực kẻ yếu. Hai người hai mắt đối mặt, lẫn nhau gật đầu, riêng phần mình thi pháp, Lý Anh Quỳnh càng là thả ra trên đỉnh đầu ba đóa tử thanh đầu xuất hỏa. Nàng cái này ba đóa so thời phi dương cái kia ba đóa tiểu chút, cũng là 1000 năm ngưng tụ thành hoa đèn, cũng không có dầu thắp dưỡng luyện, nhưng nàng cũng dung hợp tự thân tinh khí thần hóa thành trên đỉnh tam hoa. Nàng mặt trăng không bằng thời phi dương lớn, nhưng mà càng thêm trắng toát, bởi vậy cái này trên đỉnh tam hoa cũng càng thêm thuần túy, mặc dù hỏa thế không lớn, nhưng nhẹ nhàng chút chiếu, khói mù tận tán. Huyễn sóng chỉ là thánh cô giả bởi vì lưu cho nàng dịch tĩnh, lại cô đấy cũng là giả nhân kiếp trước bản thân, trong đó Lý Anh Quỳnh cùng giảng buộc sâu hơn, giả nhân cuối cùng tu luyện thành đạo, lại cho mượn Lý Ninh khá hơn chút tâm lực, cuối cùng đem Lý Anh Quỳnh định vì huyễn sóng chỉ đệ nhất chủ nhân, còn chuyên môn cho Lý Anh Quỳnh lưu lại hay là nhiều nhất bảo vật. Giả nhân đặc biệt phong tồn hai giáp pháp lực lưu cho Lý Anh Quỳnh, Lý Anh Quỳnh tại sư phụ Tuân Lan nhân chỉ điểm đem luyện hóa hấp thu, pháp lực vượt qua bạn cùng lứa. Lúc này nàng thả ra ba đóa tử thanh thần diễm, hóa thành một vùng ánh sáng, chàng đem chính mình hai người cháo ở bên trong, hợp lực đem song kiếm hợp bích, lại nhân kiếm hợp nhất, cùng một chỗ hóa thành một đạo ngàn trượng dài tử thanh trường hồng, trực tiếp tại trăm vạn kim tinh bên trong giết xuyên ra ngoài. Cái kia kim tầm cổ lợi hại hơn nữa, lại nơi nào có thể phá tử thanh thần kiếm phong mang, bị kiếm quang lướt qua chém vỡ không ít. Động Huyền Tiên bà nhìn xem cái kia ba đóa tử thanh thần diễm cùng tử thanh song kiếm, lóe lên từ ánh mắt ba phần phẫn nộ, ba phần tham lam, ba phần bất đắc dĩ. Phẫn nộ là mình dùng trước mắt thủ đoạn không làm gì được hai cái này hậu sinh văn bối. Tham lam là nghĩ đến nếu như mình có thể cầm tới cái này ba đóa hỏa diễm, hai cái tiên kiếm, muốn trải qua mạt kiếp ít nhất có thể tăng thêm một nửa hy vọng. Bất đắc dĩ là đối phương đã như thế, chính mình bây giờ có thể nghĩ tới bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể tổn thương được đối phương. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân cũng biết điểm ấy, cho nên đấu với người kiếm đấu pháp từ trước đến nay thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Duy nhất hơi chịu ngăn trở, còn là ngày đó tại Cửu Hoa Sơn đấu kiếm thời điểm gặp phải cái thanh kia Thiên Ma Chu tiên kiếm, trừ cái đó ra, trên cơ bản lại không có cách nào tìm được định. Động Huyền Tiên bà thấp giọng mắng, sử cái thân ngoại hóa thân chi pháp, dùng một ngày nghỉ thân hướng về đông phương bay nhanh, cầu dẫn hai nữ đuổi theo. Hai nữ cũng là thiên tiên cảnh giới, một cái xem thấu, lập tức thay đổi kiếm quang, liên tiếp xuyên phá ba lớp cấm chế che chắn, khóa chặt Động Huyền Tiên bà chân thân truy sát không ngừng. Động Huyền Tiên bà lúc này chui xuống đất, hai nữ theo đuổi không bỏ, một đầu xuống tới, nhưng không thấy Động Huyền Tiên bà, phảng phất chui vào vạn trượng thâm nguyên. Phía trước là bóng tối vô tận. Các nàng đội vàng quay đầu bay trở về, phía trên là cái có ánh sáng cửa hàng, lấy tử thanh song kiếm tốc độ vốn có thể khoảnh khắc mà tới, nhưng mà Việt Phi lại giống như khoảng cách phía trước càng xa, như cùng ở tại ngược lại lui về phía sau bay đồng dạng. Hai người biết cái này là chúng đối phương điên đảo ngũ hành, Nazi thời không pháp thuật, thế là dừng lại thi pháp phá giải. Động Huyền Tiên bà đưa các nàng vây khốn ở một cái cổ trong hầm, tiếp theo lại đi đánh lén những người khác. Đi qua lần trước Cửu Hoa Sơn tẩy lễ, Nga Mi phái còn dư lại cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lần này tới hơn 20 người bên trong, có gần một nửa cũng là thiên tiên trình độ, nội công đã đủ, chỉ kém ngoại công tích tu, viên mãn về sau liền có thể phi thăng. Nhưng mà bọn hắn đang đả độc đấu đều không phải là Động Huyền Tiên bà độc thủ. Lão bà tử này cũng không tấn công chính diện, lợi dụng trận pháp sinh ra nồng nặc kịch độc sương mù, tăng thêm vô cùng vô tận đủ loại cổ trùng mưa đối với đám người tiến hành dây dưa du liệp. Nàng lại đang âm thầm thi triển Nazi đại pháp, chuyển đông bị tây, điều bên trên bị dưới, đem đám người toàn bộ phân ra, tiếp đó phân biệt đánh vào từng cái tiểu không gian, mỗi cái không gian chính là một cái cổ hố, bên trong là vô tận không gian, bóng tối vô tận, có chỉ không hề ngừng từ trứng bên trong sinh ra kịch độc cổ trùng, đem tất cả mọi người kẹt ở riêng mình cổ hố bên trong. Động Huyền Tiên bà bay đến một ngọn núi trên núi nhỏ, ở đây vốn có một tòa dọn xong pháp đàn, nàng đứng ở pháp đàn sau đó, đem độc long quải trượng hướng về trên mặt đất ngừng một lát, phanh 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 phanh, liền tiếng nổ, đất bằng dâng lên từng mặt vải trắng tê dại phiền, mỗi cái trên lá cờ đều dùng thải sắc sợi tơ thêu lên một cái độc vật, có nhện, có con rết, tất cả đều là nàng ngàn năm qua thu thập hồng hoang dị trùng, so lúc này tại tiên thượng phi múa cái kia chút cổ trùng càng thêm dữ. Thận hung ác, nàng liên tại đàn tiền tắc lên phát tới. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú, đột nhiên cắn chót lưỡi, đem huyết phun phun ra ngoài. Tinh huyết hỗn hợp có pháp lực của nàng ném rơi tại vải trắng tê dại trên lá cờ, một giọt cũng không có rơi xuống mặt đất. Đấu chương xong, chương 602, mượn thể chương 602, mượn thể nàng vu cổ nguyên rủa 10 phần lợi hại, lại thêm nàng dùng kim tẩm cổ giá tiếp từ Lục Bảo lão tổ nơi đó học được Huyền Tận chân kinh, mặc dù không có luyện thành Huyền Tận châu, nhưng là lợi dụng dựng cổ chi pháp, từ trên người chính mình bóc ra nguyên thần thứ hai, đệ tam nguyên thần, đệ tứ nguyên thần. Theo cổ chứng phát dục thành kim tẩm cổ phía sau, mỗi một cái kim tầm cổ phía sau cũng có giống Huyền Tẫn Châu công hiệu, ngoại dụng ngũ đại xà thần, bên trong dùng kim tầm cổ về sau, đối với mỗi địch nhân tiến hành nguyên rủa. Nàng cũng là dùng hết mạng giả, toàn lực thi pháp. Nếu là dùng trên người người khác, chính là thiên si thượng nhân loại kia bất tử chi thân cũng khó trải qua chịu được. Lại cứ như vậy Nga Mi phái đệ tử toàn bộ là huyền môn chính tông xuất thân, tâm trí ổn định, như Tam Anh Nhị Vân mấy người đều tu đến thuần dương hoàn mỹ tình cảnh, ngoại lai ma đạo pháp thuật, tà môn thần công cách không ảnh hưởng tâm trí, bắt trói nguyên thần, nguyên rủa hồn phách loại thủ đoạn này, đối bọn hắn căn bản tất cả không có tác dụng. Động Huyền Tiên bà kéo dài thêm đại pháp lực tu phát, tê giải phiên pháp phối, mỗi cái cổ trong hầm đều xuất hiện một cái vạn cổ nguyên linh, hắn bản chất chỉ là linh thể, sắp xỉ tại ma đầu, nhưng đều gánh chịu Động Huyền Tiên bà đích ý chí. Có là mọc ra cánh thiên hạt, có là mọc ra tám cái chân kim tiệm, bọn hắn trong bóng đêm chìm chìm nổi nổi, lúc gần lúc hiện. Bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, còn có kinh khủng con mắt, tại bên người thân tung bay, đột nhiên trực tiếp nào tới. Bởi vì chỉ là một đoàn hữu hình nguyên rủa, hữu hình vô chất bất kỳ cái gì phi kiếm pháp bảo đều không phá được, bị hắn lao thẳng tới đến trong thân thể, ấn trên nguyên thần. Lúc này tâm trí phàm là có một hào thiếu hụt, nguyên thần không đủ viên mãn, đều sẽ bị hắn thừa cơ mà bảo, đem nguyên thần bắt. Chỉ là Nga Mi phái đám người này tâm trí một cái so một cái cường đại, nguyên thần một cái so một cái viên mãn, có như Tề Linh Vân mấy cái, đã là thuần dương rồi. Những thứ này nguyền rủa rơi đang lúc mọi người dương thần phía trên, căn bản ăn mòn không vào trong, đúng như đồ chơi làm bằng đường dán tại trên lò lửa, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Động Huyền Tiên bà bên này cách làm tê dại phiền, một mặt tiếp một mặt bốc cháy lên, mỗi đốt một mặt, liền đại biểu nguyền rủa bị phá một cái. Nàng toàn lực sử ra nguyền rủa, không phá được địch nhân liền muốn phản rơi trên người mình. Loại này manh liệt nguyền rủa, nàng cũng chịu không nổi, chỉ có thể dùng thế thân kim tẩm cổ tới thay đổi vị trí nguyền rủa. Nhìn xem từng cái khổ cực luyện thành thế thân kim tẩm cứ như vậy bị hủy diệt, nàng trái tim đều đang chảy máu. Nga Mi phái, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Nàng biết loại thủ đoạn này cũng không làm gì được Nga Mi phái những người này, thế là lại cuốn phát mưa độc, xương độc, độc hỏa, nắm chặt trên đầu tóc trắng, cắn nát phun ra ngoài, rơi tại mỗi cái cổ hố trong thế giới, lợi dụng những vật này tại ạ mạ tỷ dị lôi hỏa bên trong biến thành cổ trứng, sinh sôi ước vạn cổ trùng, bất chấp hậu quả mà vây công không ngừng. Song phương dạng này rằng có 4 ngày 4 đêm, cuối cùng vẫn thể linh vân cùng chư các cảnh ta rất trước tiên tìm được phá pháp, giết ra cổ hố. Hai người bọn họ đi ra về sau, một cái dùng thái thanh tiên pháp, một cái dùng huyền môn kiếm khí, hối hả hướng động huyền tiên bà đánh tới. Động huyền tiên bà triệu hoán trăm vạn kim tẩm cổ vây công hai người. Hai người cũng có thiên tiên trình độ, kiến thức lại cao, chỉ là động huyền tiên bà pháp lực quá mạnh, kim tẩm cổ lại nhiều lại mãnh liệt, một thời gian hám tại vô lượng kim tinh vờn quanh bên trong, rơi vào hạ phòng. Bất quá rất nhanh Tam Anh Nhị Vân những người khác cũng đều rối rít phá cấm mà ra, toàn bộ gia nhập vào chiến đoàn. Đám người này trên tay dùng phi kiếm pháp bảo quá mức lợi hại, Tử Dĩnh kiếm cùng Thanh Tắc kiếm đương nhiên không cần phải nói, động huyền tiên bà khó khăn cản kỳ phong. Càng làm cho động huyền tiên bà hộp máu là cái kia thất tu kiếm hợp thành một bộ, chuyên phá ngũ độc, là hết thể ác cổ khắc tinh. Thất kiếm trước tiên ghé vào một chỗ, long, thiềm, gà, thỏ, nô, uy, xà, trong đó hình kiếm hóa thành bách trượng kiếm hồng song song hướng về phía trước, thất thải rực rỡ, trông rất đẹp mắt, cái kia bảy cái kiếm linh cũng toàn bộ hiện thân, không ngừng phun ra các loại hào quang, những nơi đi qua, hết thể ác cổ tà phân nhau nhau vỡ vụn tán loạn, lợi hại như vậy kim tầng cổ, cũng tụ ở hào quang kiếm khí chi trung hóa làm phi hôi. Động huyền tiên bà gặp phải bực này khắc tinh, cũng là quả thực xui xẻo, trăm vạn kim tầng cổ, chiến đấu không đến thời gian một bữa cơm liền tiêu diệt non nữa. Bảy người kia tại cổ trong trận qua lại ngang dọc, tiêu sái không bị ràng buộc. Nàng lại thả ra bản thân phân hóa nguyên thần ký thác huyền tấn kim tẩm cổ, hóa thành từng cái kim quang đại thủ, muốn đến cướp đoạt địch nhân phi kiếm pháp bảo, lại bị thất tu kiếm chém giết. Nàng cái này huyền tấn kim tẩm cổ 10 phần thần diệu, bị cái khác kiếm chém giết, còn có thể từ trong thi thể sinh ra cổ trứng, phục hoạt chủ sinh, bị thất tu kiếm chém giết, trực tiếp hình thần câu diện, liền kim tẩm cổ mang phân hóa toàn thân lập tức thanh lý. Động huyền tiên bà thủ đoạn thị sử chỗ bị quản chế, bị hơn 20 cái thiên tiên cùng với tiếp cận thiên tiên huyền môn chính tông vây đánh, lại giữ vững được nửa ngày công phu, cuối cùng thua trận, trên tay độc long quải trượng đều bị chặt thành thủ đoạn, hai tay hai chân cũng bị thất tu kiếm chặt đứt, lồng ngực bên trên chỉ còn lại một khóa nhân khẩu, liều mạng già, hao phí 9 cái thế thân cổ liên hoàn bạo tạc mới cưỡng ép xông phá trận địa địch, chạy ra ngoài. Chương 602, mượn thể 2, chương 602, mượn thể 2, Lý Anh Bình còn không chịu bỏ qua, ỷ vào Tử Dĩnh kiếm theo đuổi không bỏ, nhất định phải diệt cỏ tận gốc không thể. Nhưng động huyền tiên bà vì ứng đối tương lai thiên kiếp, thế thân kim tẩm cổ luyện đủ nhiều, đông tây nam bắc, thiên lý và lý, khắp nơi đều là động huyền tiên bà hóa thân, Lý Anh Quỳnh liên tiếp chém giết 10 cái, cuối cùng đem người cho triệt để truy tìm, lúc này mới hậm hực mà về. Động huyền tiên bà bay thẳng đến Bắc Hải một chỗ trên hoang đảo quá ngừng lại, rơi ở trên đảo cánh rừng bên trong. Nàng so người trong truyền thuyết trệ còn thảm hơn, người trệ chỉ là chém đứt cổ tay mắt cá chân trở xuống bộ phận, biến thành hình người heo, nàng là bị thất kiếm cùng hung chặt đứt, ngã tại xa trên sườn núi, máu chảy khắp nơi trên đất. Tóc bạc trắng đều dính huyết, xoa ra, chật vật bất phần. Động huyền tiên bà nghiến răng nghiến lợi, Nga Mi phái, ta không có đem ngươi môn phái này triệt để diệt, đem tất cả Nga Mi đệ tử chém tận giết tuyệt, ta thể không là người. Nàng mắng xong về sau, niệm chú thi pháp, máu trên đất bắt đầu bị nàng hút trở về, không ngừng mà một lần nữa trở lại trong thân thể của nàng. Tiếp theo, lại từ nàng vai hông ra thịt trong vết thương sinh sản rất nhiều cổ trứng, bọn chúng như tầm như rồi, ở trong huyết đục mặt quần quần lúc đích, cấp tốc lớn lên mở rộng. Nàng phải dùng kim tầm mật chú làm cho mình tứ chi trùng sinh. Ngay tại nàng nhắm hai mắt, hàm chứa ngập trời hận ý, toàn lực niệm chú thời điểm. Đột nhiên một cỗ âm hàn gió từ trên mặt biển phá đi qua, lướt qua thân thể của nàng. Nàng thân thể đột nhiên dùng mình một cái, mở to mắt, đầu tiên là mở mị sửng sốt một chút, lập tức trong con ngươi lập lòe nhàn nhạt hồng quang. Tiếp theo, bả vai nàng hai hông huyết đục bên trong tầm cổ chết hết, tiếp đó tuôn ra rất nhiều máu ánh sáng màu khí, bọn chúng từ vai hông hướng phía ngoài kéo dài, ngưng tụ thành xương cốt kinh mạch, tiếp theo là gân cốt da thịt, cấp tốc mọc tốt. Bất quá thời gian một chén trà công phu, mới sinh thành tứ chi tay chân thì song toàn trưởng tốt, da thịt trắng loáng tinh tế tỉ mỉ, tựa như xử nữ. Nàng đưa tay sờ sờ mặt, đối với nhăn nhúm da mặt hết sức không vừa lòng, thế là nhắm mắt lại, trên thân bắt đầu bốc lên màu đỏ hơi khói. Lại sau một lúc lâu, nàng dùng tay nắm lấy thái dương, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem da mặt kéo xuống, hai tay đều dùng, cùng xé rách tô phong màng đồng dạng, liền da đầu cùng một chỗ bén lên. Rất nhanh, nàng đứng lên, lung lay đầu trọc, một từng chiếc mái tóc màu đen cấp tốc từ dưới da đầu mặt mọc ra, lại nồng lại bí mật, mãi cho đến tề yêu trưởng mới dừng lại. Nguyên gốc cái tứ chi đoạn mất đích tóc trắng lao thái bà, đảo mắt liền thành cái tóc dài mỹ thiếu nữ. Nàng trong mắt mang theo đắc ý cùng tin tức, đánh ra chính mình cái này tân sinh cơ thể, tại chỗ vòng vo vài vòng, cảm thụ được trong thân thể bên ngông pháp lực, hết sức hài lòng. Lập tức, nàng trong hai mắt lại hiện ra màu đỏ ma quang, nhìn xem tây nam phương hướng trung thổ đại lục, trên mặt hiện ra nụ cười khinh miệt cùng nồng nặc hận ý Nga Mi phái bên kia, đem động huyền tiên bà đánh cho tàn phế đuổi đi, tiếp theo tạo đãng quần đảo, đem Thiên Tầm Tiên Nương chém mất, còn lại cái tiếp theo Thiên Tầm đồng tử bị Tử Dĩnh kiếm chém ngang lưng về sau, vẫn chưa có chết, lại chính mình đem một nửa cơ thể tiếp nối, Lý Anh Quỳnh nhường Kim Thiền bọn người dùng Thất Tu kiếm, đem hắn triệt để tiêu diệt, bị Chư Cắt Cảnh ta cản lại. Chư Cắt Cảnh ta tính được cái này Thiên Tầm đồng tử trước sau nhân quả, thương hại hắn, đứa nhỏ này cũng là đáng thương, bị Động Huyền Lao yêu bà buộc hai cái tầm tinh giao cùng mà sống, cho hắn ăn xong chút cổ thuốc, buộc hắn tu luyện đặc định nguyên rủa đại pháp, chuẩn bị tương lai dùng hắn làm thế thân độ kiếp, chúng ta hôm nay giết đến đã đủ nhiều, không thể nhiều hơn nữa tạo sát nghiệp. Chư Cắt Cảnh ta từ trước đến nay lão luyện thành thục, Lý Anh Quỳnh dù là đã là Nga Mi trưởng giáo, đối với lời của hắn cũng không thể hoàn toàn không nghe, huống chi hắn nói tất cả có lý, liền thu Tử Dĩnh tiên kiếm. Bọn hắn đón lấy tới lại dùng mấy ngày công phu, đem ở trên đảo tất cả cổ trùng toàn bộ tiêu diệt hết, tế đàn thần miếu phá hủy, ác trận bài trừ, để trong này triệt để không thể khôi phục về sau mới rời khỏi. Ngay tại La Sát giáo cùng Thần Long giáo bị phá hủy đồng thời, Thanh Thành phái cùng Tuyết Sơn phái cũng đang hợp lực tiêu diệt Đông Nam Tây Phương giáo. Tây Phương giáo thập tam phái, một bộ so một bộ lợi hại. Thời Phi Dương vốn là dùng Ngụy Phong Nương thao túng cơ phàm đô, hắn cho rằng có thể thông qua giáo chủ này, tiến tới điều khiển toàn bộ Tây Phương giáo tại trung thổ thế lực. Nhưng Tây Phương giáo kể từ làm ra Thương Hư Thượng Đế sau đó thực lực tăng nhiều, có thể thông qua Thương Hư Thượng Đế trực tiếp cùng cơ phàm đô thông qua thần ma cảm ứng giao lưu, liền Ngụy Phong Nương đều bị giấu giếm được, căn bản không cảm ứng được. Thương Hư Thượng Đế nói cho cơ phàm đô, nói bọn hắn đang tại Tây Cực Sơn tu kiến thiên đường cùng vạn kiếp thần châu, trước mắt hoàn mỹ quản trung thổ, nhường cơ phàm đô nghĩ biện pháp phát triển thuộc tại thế lực của mình. Thế là cơ phàm đô mặt ngoài tiêu cực biến nhát, mỗi ngày chỉ biết mình tu luyện làm vui, hướng phía dưới bị quyền, trên thực tế âm thầm bồi dưỡng các đại phái hệ. Những thứ này phe phái lẫn nhau tranh đấu, nhưng trên thực tế cũng đều là cơ phàm đô một tay nâng đỡ lên, đầu lĩnh nhóm vụng trộm tất cả nghe lệnh bởi cơ phàm đô. Theo cơ phàm đô, ngoại trừ Tạ Vương phái không phải là của mình, những thứ khác đều là người mình. Hắn không thể trên mặt nổi chèn ép Tạ Vương phái, bởi vì sẽ dẫn tới Ngụy Phong Nương cảnh giác, chỉ có thể vụng trộm nhường các phái khác đi đả kích. Nhưng thời Phi Dương cho Ngụy Phong Nương quyết định qua, để cho nàng nâng đỡ Tạ Vương phái, nhường Tạ Vương phái phát triển mở rộng. Mỗi lần Tạ Vương phái chịu đến chèn ép, đều sẽ chạy đến tìm Ngụy Phong Nương cáo trạng, Ngụy Phong Nương liền thu thập cơ phàm đô ngừng một lát, từ dưới đất thu thập lên giường bên trên, đem cơ phàm đô dọn dẹp ngoan ngoãn, bất đắc dĩ lần lượt cho Tạ Vương phái tạo thuận lợi, nhượng độ lợi ích. Tây Phương giáo, dù sao cũng là Tây Phương, mặt khác cái kia mấy phái càng là đặc biệt phương Tây hóa. Duy chỉ có Tạ Vương phái là cũng tại mà hóa rồi, càng thêm thích hợp mình chiều người tinh khí. Cái này khiến Tạ Vương phái chẳng những không có héo rút, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, cho tới bây giờ đã phát triển thành Tây Phương giáo bên trong đại phái đệ nhất hệ. Lần này triều đình đem Tây Phương giáo đánh thành tà giáo, đem Tạ Vương phái định vị chính giáo, càng ngày càng nhường càng nhiều người tràn vào Tạ Vương phái. Các phe phái thủ lĩnh đều tới tìm cơ phàm đô quyết định, cơ phàm đô còn không nghĩ ra biện pháp, Thanh Thành phái cùng Tuyết Sơn phái nhân liền tới sát. Tấu chương xong, chương 603, uy án chương 603, uy án tới đánh Tây Phương giáo, là Thanh Thành phái cùng Tuyết Sơn phái. Lăng Hồn tương đối gà tặng, hắn nhường các đồ đệ của mình, lấy Lưu Tuyển, Triệu Quang đấu mấy người cầm đầu, trước tiên giết tới. Hắn cùng Thôi Ngũ Cô ẩn thân ở trên không trung, quan sát chiến trường tình thế, tùy thời xuất thủ. Khương Thứ Tắc thì tương đối thực sự, tự mình xông lên phía trước nhất. Hắn vẫn là trước kia quản thời Phi Dương gọi ca ca thời điểm bộ dáng thiếu niên, thân mặc đồ trắng áo lót, áo khoác thanh bảo, đầu đội ngọc quan, thân thể khép tại nhất trọng thành quang bên trong, thẳng bay tới. Hắn cũng đã là thiên tiên tu vi, nội công, ngoại công toàn bộ cũng đã viên mãn. Theo lý thuyết, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể phi thăng. Hắn bây giờ là rất mạnh, cũng là rất yếu đối đấy, thể xác tinh thần cũng không thể chịu đến tổn thương, vô luận là nhục thân chịu đến lớn tổn hại, vẫn là tâm thần bên trên có biến thành động, đều sẽ ảnh hưởng tương lai phi thăng. Một cái không tốt, mặt trăng một lần nữa có tỉ vết, liền lại phải lại chuyển một kiếp. Nhưng hắn vẫn như cũ đem người xung kích, hơn nữa cũng hào không bưng thân phận, trước hết nhất thả ra đoạn ngọc cầu, tiếp theo tế ra thiên đột kính, trực tiếp nhắm ngay đứng cao nhất một vị phe phái thủ lĩnh giết đi qua. Sau lưng hắn, Dương Hủ, Trần Thái Chân, Hồ Diên Hiển, Vưu Hoàng, La Lộ, Trăng Dịch, Khương Tiểu Thiết, Hàn Quang, Hồng Hoa các loại, cùng với từ các nơi điều tới đệ tử tinh anh, tranh nhau chen lấn, vạn kiếm tề phát, các loại bảo quang lôi hỏa bài không loạn nổ, như cùng ở tại trời xanh phía dưới nở rộ hóng ánh khắp nơi lưu tinh quang vũ hướng phía dưới quân tiết. Thanh Thành phái tới 1000 người, Tuyết Sơn phái tới 1000 người, đồng thời thả ra phi kiếm pháp bảo đánh tới. Tây Phương giáo bên này 3000 tu sĩ cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, người người tán đảm, có không ít người bị trong nháy mắt biểu sát, cũng có thật nhiều người quay người chạy trốn. Có phe phái thủ lĩnh bắt đầu hướng Tây Phương cầu nguyện, triệu hoán Thương Hư Thượng Đế, nhưng mà, mặc kệ bọn hắn như thế nào niệm, đều không phản ứng chút nào. Nếu có Thương Hư lão nhân cách không gia trì, bọn hắn thật vẫn có thể cùng hai đại phái ác chiến một đoạn thời gian. Chỉ là Tây Phương giáo bên kia chính tu xây Cực Lạc Phương Chu, Thương Hư lão nhân tìm được cơ hội, bắt đầu tiến hành phản kháng. 12 vị giáo chủ đang tại liên thủ lại trấn áp hắn. Trung thổ bên này Tây Phương giáo giáo đồ làm sao biết, còn đần độn không ngừng khẩn cầu, rất nhiều người cho là bởi vì chính mình tin không đủ thành tín nguyên nhân, rất nhiều đều quỳ trên mặt đất khẩn cầu, kết quả có thể tưởng tượng được. Kỳ thực Tây Phương giáo cái này 3000 thủ lĩnh thực lực cũng không yếu, có mấy cái không sai biệt lắm tu đến địa tiên trình độ. Đương nhiên công pháp của bọn hắn tu không thành địa tiên, nhưng pháp lực có thể so sánh địa tiên, lại có không ít luyện thành ma đầu, âm lôi, tà hỏa đấy, phóng tới nơi khác cũng là một phương giáo chủ thực lực, hơn nữa số lượng đông đảo, có 3000 chi mọi người. Mặc kệ thả ở đâu cũng là một cố cực lớn thế lực. Chỉ là gặp Huyền môn chính tông Thanh Thành phái, còn có Tuyết Sơn phái, Lăng Hồn được cả bộ Quảng Thành Tử Đan thư, về sau lại cùng thời Phi Dương nhiều lần giao lưu về sau, khai tông lập phái, cũng đã chuyển tới Huyền môn chính tông đi lên, dạng này hai đại tiên môn tay trong tay thể công, Tây Phương Giáo những người này trực tiếp chính là thất bại thảm hại. Khương Thứ dùng thiên độn kính phá đối phương hơn 20 mặt yêu phiền, mạnh thu gần trăm con ma đầu, lại dùng Thái Ất thần lôi phá khá hơn chút tà pháp. Đoạn Ngọc Câu phía dưới, liên chạm đối phương lợi hại nhất 6 cái thủ lĩnh, tiếp đó hắn liền đem câu, kính đều thu hồi lại, lơ lửng giữa không trung trưởng không toàn cục. Hắn không đánh, còn dư lại đều giao cho các đồ đệ đi thu thập. Chiến đấu tiến hành khá thuận lợi, có thể nói là nhẹ nhõm thêm vui vẻ. 3000 vị Tây Phương Giáo tu sĩ, hơn phân nửa bị giết, còn dư lại đều bị bắt, cầm giữ pháp lực, áp phó kinh thành thẩm vấn. Lăng Hồn cùng tôi Ngũ Cô đến tìm Khương Thứ sau khi thương nghị tục sự nghi. Còn có một cái cơ phàm đô, là một cái đầu sỏ giáo chủ, phải đem hắn cũng cùng nhau chóc nã quy án. Bọn hắn lưu lại thôi Ngũ Cô chủ trì quét dọn chiến trường, riêng phần mình mang lên 5 tên đệ tử cùng đi tìm cơ phàm đô. Lúc này cơ phàm đô đang tại phúc kiến lớn nhất trong Tạ Vương miếu, cao tới pháp đàn, làm 36 mặt thần hộ pháp viên, 72 chén nhỏ sao ở liên đèn. Hắn ngồi ngay ngắn ở 9 tầng liên hoa pháp trên đài, người khoác pháp ý đi, đầu đội pháp quan, đang tại tuyên truyền giảng giải Tạ Vương cứu mẫu kinh. Dưới đài thật nhiều tín đồ, toàn bộ đều hành lễ quỳ xuống đất, thành kính nghe. Hắn đang giảng được khởi kinh, khoảng không bên trong kiếm quang bay tới, lơ lửng giữa không trung, Khương Thứ lãng thanh nói ra, "Cơ Phàm Đô, ngươi còn dám lại ngồi ở chỗ này chờ chúng ta đi?" "Ta làm sao lại dám không?" Cơ Phàm Đô cười ha ha, "Triều đình nói ta Tây Phương Giáo Tạ Vương phái là chính giáo. Ta ở đây tuyên truyền giảng giải Tạ Vương kinh có gì không thể a?" Khương Thứ nói, "Ngươi đừng muốn lại giảo biện, ngươi mặt khác cái kia mười mấy chi thủ hạ đã toàn bộ tại chúng ta dưới kiếm phục chu, bây giờ đến phiên ngươi." Nói liền muốn động thủ. Cơ Phàm Đô mắt thấy không tốt, vội vàng nói lớn tiếng, "Ta Tạ Vương phái là triều đình nhận chứng Phật môn chính tông. Ta là Tạ Vương giáo chủ, các ngươi muốn làm gì? Muốn chống lại triều đình pháp lệnh, chống lại Nguyên Dương chân nhân pháp chỉ sao?" Khương Thứ căn bản không quản hắn nói gì, trực tiếp thả ra đoạn ngọc chữ viết nét, tinh mang lóa mắt, từ phía trên rơi xuống, thẳng đến Cơ Phàm Đô. Cơ Phàm Đô những năm này tu luyện Chư Thiên Bí Ma đại pháp cùng Tây Phương giáo pháp thuật cũng là tiến rất xa, mắt thấy chữ viết nét tới lợi hại, chính mình muôn vàn khó khăn ngăn cản, vội vàng sử dụng nhỏ máu hóa hình thuật, biến hóa một cái mình giả thân ở lại tại chỗ, chân thân từ bên dưới pháp đàn thuận địa lộ đi. Chương 603, quy án 2, chương 603, quy án 2, chạy đi đâu? Khương Thứ thấy rõ ràng, từ phía sau đuổi theo. Cơ Phàm Đô dọa đến liều mạng chạy trốn, rất mau ra thành thị tới rồi ra ngoại, đang nhanh chóng đào tẩu, phía trước kim quang lóe lên, Lăng Hồn đã cướp được phía trước ngăn lại đường đi, giơ tay đánh ra một mảnh kim quang, rơi xuống đất bên trong, lập tức đem thổ mà trở nên so kim cương còn cứng rắn, lại thi pháp cưỡng ép buộc Cơ Phàm Đô chạy ra mặt đất. Khương Thứ gặp Cơ Phàm Đô đi ra, lập tức khống chế đoạn ngọc câu chém tới. Cơ Phàm Đô đổi đội vàng quỳ xuống đất kêu to tha mạng, "Ta có chuyện muốn nói, lại cho ta nói một cái bí mật." Khương Thứ biết pháp lực của hắn cũng rất bất phàm, có vượt qua điệu tiên trình độ, lại có rất nhiều ma đạo pháp thuật, thế là lấy ra thiên độn kính bắn ra một đạo quang trụ từ không trung chiếu xuống, đem hắn nhốt ở bên trong, lại đem đoạn ngọc chữ viết nét trái phải tách ra, đem hắn tất cả đường đi phong kín, "Ngươi có lời gì nói? Mau mau tương lai, tiếp đó nhận lấy cái chết." Cơ Phàm Đô nói, "Ta nhưng thật ra là thụ Nguyên Dương chân nhân chỉ phải mới làm giáo chủ này đấy." Nói vậy, Khương Thứ nghe hắn miệng đầy nói hiệu nói vượng, liền muốn ra tay đem hắn xoắn thành mảnh vụn. Cơ Phàm Đô vội vàng đổ chú thể, "Ta nói toàn bộ đều là thật. Như nói láo được câu, để cho ta thịt nát xương tan, vinh thế không được siêu sinh." Khương Thứ lại ngừng hướng vào phía trong thu vắt chữ viết nét, "Ngươi không phải Tây Phương Giáo Tông Đa Nã đồ đệ sao? Đem lời nói rõ ràng ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Cơ Phàm Đô nhanh chóng giảng giải, "Ta ban sơ đúng là Tây Phương Giáo Tông Đa Nã đồ đệ, nhưng ta tới đến trung thổ về sau, lại quy hàng Nguyên Dương chân nhân, phụng hắn pháp chỉ, tiếp tục mượn Tây Phương Giáo danh nghĩa đem Tạ Vương phái phát dương quang đại, hơn nữa Nguyên Dương chân nhân trên tay có một bộ ma kinh, ở bên trong khác có một cái thế giới, hắn để cho ta dẫn dắt tín đồ nguyện tương lai phi thăng tới bên trong thế giới kia đi." Khương chân nhân như không tin có thể đi hỏi một chút Nguyên Dương chân nhân a. "Ngoài ra ta có phong nương có thể làm cho ta chứng nhận." Hắn lại bấm niệm pháp quyết triệu hoán Ngụy Phong Nương, Ngụy Phong Nương hiện thân. Nàng là thần ma chi thân, gặp phải đã tu thành thuần dương thân thể phục ma chân nhân Khương Thứ, trong lòng không có từ trước đến nay e ngại, cũng vội vàng quỳ rạp trên đất, đem chuyện năm đó toàn bộ nói rõ. Khương Thứ mặc mặc nhất tính toán, thật đúng là chuyện như vậy, dù cho rằng này, ngươi là Tây Phương Giáo đầu sỏ, những năm này cũng làm phía dưới không thiếu chuyện ác. Lại nói lúc ta tới, ca ca cũng không có đặc biệt dặn dò, hay là muốn đưa ngươi cầm trở về giao cho ca ca xử lý. Hắn nói xong đem chính mình luyện thành Hỗn Nguyên Nhất Khí túi lấy ra, hướng xuống chụp tới, đem Cơ Phàm Đô cùng Ngụy Phong Nương một người nhất ma thu sạch vào trong túi. Tây Phương Giáo thủ lĩnh bị bắt, phục chu, bọn hắn chính là giáo chúng đặc biệt nhiều, còn dư lại giải quyết tốt hậu quả công việc càng ngày càng vụ vặt, Khương Thứ cùng Lăng Hồn lưu lại hai phái đệ tử xử lý, bọn hắn tắc thì đuổi trở về kinh thành. Tới rồi kinh thành Nguyên Dương cùng, thấy Thời Phi Dương, Khương Thứ nói lên Cơ Phàm Đô, Thời Phi Dương gật đầu, thật là có chuyện như vậy. Hắn từ Khương Thứ trong tay đem Cơ Phàm Đô cùng Ngụy Phong Nương lấy trở về, một người nhất ma song song quỳ trên mặt đất, cái kia Cơ Phàm Đô nhất là khoa trường, trực tiếp tình cảm dạt dào mà nói mình những năm này một mực hy vọng có thể trở lại Thời Phi Dương bên cạnh, chỉ là nhiệm vụ không có hoàn thành, ngày ngày trông mong, dạ dạ trông mong, cuối cùng trông mong cho tới hôm nay có thể về chỉnh ngay ngắn. Thời Phi Dương lấy ra ma thần kinh cùng hai người nói, ta là để các ngươi sửa chữa giáo nghĩa, dung nhập Phật pháp, thật tốt kinh doanh Tạ Vương phái, các ngươi lại ngoài Tạ Vương phái lại làm ra nhiều như vậy phe phái thế lực, ngươi cho rằng ta không biết sao? Huống hồ các ngươi những năm này cũng không làm thiếu chuyện xấu, nhường bao nhiêu hố nhà bại nghiệp, mặc dù có công, nhưng cũng từng có, công tội bù nhau, các ngươi về sau cứ dựa theo năm đó chỗ đọc lời thề, đến cái này ma thần kinh bên trong tới tu luyện đi. Hắn nói xong đem ma kinh bày ra, ném trên không trung. Cơ Phàm đôi mắt thấy không tốt, lại sử xuất nhỏ máu dành thời gian cho việc khác chi pháp, biến hóa ra hình dạng của mình ở lại tại chỗ, thân thể lúc đầu quay đầu chạy trốn. Thời Phi Dương sớm đoán được hắn lại như vậy, giơ tay phát ra năm đạo tử thanh kiếm khí, bay đi xoắn một phát, lập tức đem người rào thành phấn vụn, đốt đốt thành tro, nguyên thần chờ muốn biến hóa đạo mệnh, sớm bị ma kinh phát ra chư thiên bí ma thần quang nhất trụ, tính cả Ngụy Phong Nương cùng một chỗ thu vào ma kinh bên trong đi rồi. Thời Phi Dương trước tiên là dự định cùng Ách Thắng Phản hợp tu bí ma đại pháp, lợi dụng Cơ Phàm Đô đi thay thế Ách Thắng Phản, về sau cầm tới Thánh Lăng Nhị Bảo, đã không cần con đường này, đằng sau cũng không có xen vào nữa Cơ Phàm Đô, bây giờ đem hắn thu vào trải qua trong sách, cũng coi như là giải quyết xong một cái đoạn bản sự án. Không đến nửa tháng, trung thổ tất cả tà giáo bị càn quét không còn, chỉ còn lại một cái Tạ Vương dạy, thu nạp đại lượng những phái hệ khác Tây Phương giáo giáo đồ, chính xác rắn mất đầu, lòng người hoảng hoảng. Những giáo đồ này nhóm không có biện pháp khác, tín ngưỡng cơ hồ tới rồi muốn sụp đổ biên giới, bọn hắn duy nhất trông cậy vào chính là khẩn cầu Tạ Vương Bồ Tát Hiền Linh tới lãnh đạo giáo hóa bọn hắn. Thế là Phúc Kiến, Chiết Giang, Lương Quảng khu vực siêu hơn 1 triệu giáo đồ một ngày một đêm hướng Tạ Vương ra cầu nguyện, có ngày đêm thúc thiết, thậm chí gào khóc: Tạ Vương ra a, ngài mau mau Hiền Linh a, giáo chủ của chúng ta cũng bị mất, Tạ Vương Bồ Tát, van cầu ngươi mau tới cứu ngài ở nhân gian chịu khổ con cái đi. Tấu chương xong, chương 604, quần tiên tụ tập. Chương 604, quần tiên tụ tập. Lần này không thôi trừ đi những thứ này tà giáo, cũng đi ra hắn làm huyền môn lãnh tụ bước đầu tiên, thất đại huyền môn trình giáo, toàn bộ nghe hắn hiệu lệnh, tán thành chỉ huy của hắn. Mấy người những người này trở về kinh thành phục mệnh về sau, Thời Phi Dương không để cho bọn hắn rời đi. Bắt được tà giáo đầu lĩnh giao cho quan phủ thẩm phán, tội ác tày trời thủ lĩnh áp phó thái thị khẩu xử tử lăng trì, không còn tội ác tày trời chém đầu xử quyết. Đám gia hỏa này mỗi cái biết pháp thuật, đạo pháp, Phật pháp, ma pháp, lẫn nhau pha tạp, có thể ngự kiếm phát lôi, có thể mê hoặc lòng người tính chất, thủ đoạn không giống nhau. Thời Phi Dương nhường thất đại phái đều phái ra 5 tên đệ tử đến đạo trường giám hình, còn đem cựu tử mẫu thiên ma phái ra ngoài, ẩn trên không trung, yên tĩnh chờ. Có người có thể thi pháp dụ hoặc đao phủ, ánh mắt đối đầu, cái kia đao phủ liền bị mị hoặc không thể đi xuống đao, chính giáo đệ tử liền dùng linh phủ phong bế ánh mắt của hắn. Có người có thể mượn đầy đất huyết khí bỏ chạy, bất kể là từ dưới đất chạy trốn, hay là từ trên trời chạy trốn, đều sẽ bị cựu tử mẫu thiên ma cùng chảo gà con như thế bắt trở lại. Có người lợi dụng pháp trường huyết sát chi khí, triệu hắn đến hơn ngàn đoan hồn lệ quỷ, khiến cho thái thị khẩu âm phong quần quận, hát mai đầy trời, lệ quỷ gào thét ngang ngược. Chính giáo đệ tử đang muốn thả thái ớt thần lôi, cựu tử mẫu thiên ma thấy nhảy cấm hoan hô, mẫu ma tử ma cùng một chỗ há miệng, bắt lấy những thứ này các gác quỷ nuốt vào trong bụng. Phía dưới dân chúng đang lòng người hoảng hoảng, chợt thấy cựu cô gái đẹp tiết tử, còn có 9 cái khả ái tiểu ba nhi đầy trời bay loạn, bắt lấy ác quỷ nuốt chửng, cũng lớn âm thanh hoan hô lên. Có người nói, cái kia hẳn là Nguyên Dương chân nhân phái tới bảo vệ chúng ta. Ta tại Nguyên Dương chân nhân cứu thế thư bên trong thấy qua. Thế là đại gia núi kêu biển gầm, lớn tiếng hô to Nguyên Dương chân nhân danh hảo, âm thanh kinh thiên động địa. Còn dư lại chuyện đều giao cho triều đình cùng quan địa phương, cùng với các đại phái hạ viện đệ tử đi hoàn thành. Thời Phi Dương đem thất đại phái nhân vẫn như cũ tụ tại trong kinh thành, trong Nguyên Dương cung tất cả điện thanh tu, còn lại không đủ nhân viên, đem đệ tử của mình cũng đều triệu tập tới, còn có một số bảng môn tán tu. Đi tới kinh thành người kiếm tiên càng ngày càng nhiều, có tương đối là ít nổi danh, lặng yên không một tiếng động, đi thẳng tới Nguyên Dương cung trước cửa báo danh tiến vào. Có tắc thì dòng trống thua chiêng, mang theo một đống lớn đệ tử, chân đạp thất thải tường bước tới. Đầy kinh thành trăm họ thiên tiên nhìn thần tiên tiến vào Nguyên Dương cung, đều kích động điên rồi, đầu đường cuối ngõ toàn bộ đều đang đồn Nguyên Dương chân nhân muốn tổ chức vạn tiên đại hội. Thời Phi Dương lần này thật đúng là đem mình có thể tìm người tới đều tìm tới, hắn cũng phải nhìn nhìn, chính mình bây giờ đang tu hành vòng tròn bên trong, đến cùng có thể để tới bao nhiêu người. Hắn chẳng những tìm biết, có chút quanh co lòng vòng quan hệ, thậm chí ngay cả đi qua chưa bao giờ thấy qua, chỉ là nghe nói qua tên đều phái người đi mời rồi. Hắn thỉnh nhiều người như vậy đến, là phải giải quyết đồng gia đảo cái kia sân bãi kiếp. Trong nguyên tắc Nga Mi phái lựa chọn là lợi dụng đất hưu cùng tiên si thượng nhân đấu pháp, sớm đâm thủng địa phế bên trong thái cổ lá phổi, dẫn phát thái cổ độc viêm đưa lên vũ trụ, đem năng lượng phát tiết ra ngoài. Thời Phi Dương lại cảm giác quá mức lãng phí, quả thực là phung phí của trời, thật là đáng tiếc. Hắn muốn đem những này thái cổ độc viêm thu thập lại, lưu làm hắn dùng, có thể cứ như vậy so đơn thuần đưa vào vũ trụ phát tiết độ khó muốn tăng thêm gấp trăm ngàn lần, hơn nữa một cái không tốt liền muốn tạo thành tai nạn. Bởi vậy trước mặt hắn nhất thiết phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Bất quá tốt tại thiên hạ quần tiên cho hắn mặt mũi, hơi có chút đạo hạnh người cũng có thể coi là ra. Tương lai thiên địa đại kiếp nhất định phải dựa vào hắn có thể trải qua, rất nhiều bàng môn địa tiên nguyên bản còn phát sầu, như thế nào mới có thể cùng hắn nhờ và chút quan hệ, đợi các loại đến kiếp số đi tới thỉnh cầu hỗ trợ, có cho rằng muốn cùng hắn nhờ và chút quan hệ rất khó, chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng đồ đệ của hắn, thậm chí đồ tôn trèo bấu víu quan hệ. Cái này tiếp vào hắn thì mời, đều vừa mừng vừa sợ, quan hệ này không liền đến sao? Thời Phi Dương trong cung như vẽ, một mặt không ngừng phái ra đệ tử, hoặc phi kiếm chuyển thư cho các nơi đưa tin, lần này là cái đại công trình, phải triệu tập rất nhiều vật tư. Đương nhiên, Nga Mi phái nhà quận chủ động tìm tới cửa. Thời Phi Dương nhường hắn đi vào, mệnh đồng tử dân trả, hỏi hắn có chuyện gì. Nhạc Quẩn mang theo 3 phần khó xử đem sự tình nói. Bởi vì trước kia Nga Mi phái cùng Thời Phi Dương đối địch, thỉnh rất nhiều giúp đỡ, tỉ như Tây Bắc Hải tiếp giáp Thiên Càn Sơn Tiểu Nam, hắn cũng là địa tiên, gặp phải độ kiếp vấn đề. Nguyên bản đại gia là nghĩ đến dựa vào Nga Mi phái độ kiếp, bây giờ huyền môn lãnh tụ bắt đầu thiên hướng Thời Phi Dương, tương lai lĩnh đại gia độ kiếp nhất định là Thời Phi Dương, Thiên Càn Sơn Tiểu Nam loại này thì có tâm cùng Thời Phi Dương hòa hoãn quan hệ. Thời Phi Dương nghe xong lãng thanh nở nụ cười, ngươi nhường Tiểu Nam đạo hữu cư tới chính là. dưới mắt trận này thái cổ địa kiếp muốn bình yên trải qua, chúng ta đang cần người tay, hắn nhược khẳng đến giúp đỡ, ta cao hứng còn không kịp. Nhạc Quẩn nghe xong lời này, đem nỗi lòng lo lắng buông xuống. Thiên Càn Sơn tiểu nam những người này, trước kia giúp đỡ Nga Mi phái cùng thời Phi Dương đã sinh đã tử, bây giờ Nga Mi phái cùng thời Phi Dương hòa giải rồi, bọn hắn tất cả rơi vào tình huống khó xử, nếu không thể giải quyết, Nga Mi phái liền quá là không tử tế. Chương 604, quần tiên tụ tập 2, chương 604, quần tiên tụ tập 2, tại trước khi hắn tới, Nga Mi phái có không ít người cho rằng thời Phi Dương sẽ mang thủ, tất nhiên sẽ bài xích những người kia, Lý Anh Quỳnh thậm chí ngay cả thời Phi Dương tự tuyệt về sau, các nàng Nga Mi phái nghĩ biện pháp làm một cái tiểu nhân tập thể độ kiếp, trợ giúp những người này biện pháp đều nghĩ kỹ. Nhạc Quẩn cũng không biết tính sao, kể từ năm đó được thời Phi Dương liên sơn bốn pháp sau đó, đối với thời Phi Dương có phần sinh hảo cảm. Hắn trước đây bị thời Phi Dương ngược không nhẹ, nhưng mà liên sơn bốn pháp thực sự quá tinh diệu, hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều cao vô cùng, rất nhiều nơi xảo diệu chỗ nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước kia liên sơn đại sư phát nguyên lấy bảng môn nhập đạo, siêu tập số lớn bảng môn ma đạo bí tịch tới tu luyện, tiếp đó chính mình lại dung hội quán thông, sáng chế từ bảng môn vào chính đạo công pháp. Nhạc Quẩn cảm giác thời Phi Dương liên sơn bốn pháp độ cao không kém cỏi chút nào liên sơn đại sư sáng tạo công pháp, một ít chỗ thậm chí còn có qua. Hắn lại đem Nga Mi phái cùng thời Phi Dương kết thủ tiền căn hậu quả phân tích thôi diễn qua một lần, cho rằng từ đầu tới đuôi, liền đoán Nga Mi phái quá mức tự cao tự đại, không đem bảng môn dị loại để vào mắt, luôn có loại tâm thái cao cao tại thượng, mới đưa đến một bước xéo bước sai. Ở trong mắt hắn bên trong, thời Phi Dương lòng dạ rộng lớn, đạo cao đức quảng, thần thông pháp lực thâm bất khả trắc, tuyệt sẽ không bởi vì chuyện ban đầu còn hận những người kia. Lúc chân nhân ý chí rộng rãi như vậy khiến cho người bội phục. Vậy ta trở về thì nhường bọn họ đi tới. Thời Phi Dương gật đầu đáp ứng, hắn liền Nga Mi phái chuyện này chủ đều cũng biết, còn cùng những cái kia rút một tay có cái gì kỉnh có thể so sánh đây. Mấu chốt là, hắn ở đây cùng Nga Mi phái đấu những năm này, cũng không bị tổn hại gì, vẫn luôn là Nga Mi phái đang ăn thua thiệt. Hắn dùng dòng dã 3 cái tháng thời gian, mới đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ định xong, tiếp đó bắt đầu áp dụng. Ngày hôm đó chính là hạ chí ngày, hắn đi ra cung điện, mang lên tất cả khách mời, tổng cộng trưởng ấu đời thứ 3 hơn 400 vị kiếm tiên rời đi kinh thành, dùng một đóa tử khí tường bần nâng, đàng không mà lên, hối hả chạy đến Nam Hải. Không bao lâu, liền đến Đồng Gia Đảo. Thiên Si thượng nhân xuất lĩnh chúng đệ tử ra nên đón, rộng lượng Nam Hải tán tiên đều sớm chờ ở chỗ này, Tử Vân cung 3 tỷ muội, Huyền Quy đảo Dịch Chu mang theo một vợ hai thiếp, con trai con dâu, Phi Hồng đảo chủ Triển Thư cùng Vương Nhàn vợ chồng hai người, Tụ Bình đảo Bạch Thạch động Lăng Hư tử Thôi Hải khách mang theo hai tên học trò Ngũ Trọng, Dương Lý, Thanh Hà đảo đảo chủ Hồng Chân Võ, Tuyết Lãng đảo đảo chủ Cưới Kinh khách, Tuyết Lãng Sơn đảo chủ Dương Á lão nhân, Thúy Loa Châu đảo chủ Đỗ Phương Hành, Thanh Môn đảo đảo chủ Chu Bình, Nam Cực đảo tiểu tiên bản nguyên tán tiên Tạ Vô Hóa các loại, còn có từ Long Hải, Tây Hải lân cận chạy tới, tổng số cũng có 50-60 người. Mọi người cùng nhau dựa theo trưởng ấu bối phận, hướng thời Phi Dương chào. Thời Phi Dương các đồ đệ, có mấy cái cũng đã là thiên tiên cấp bậc tu vi, nhất là Kim Tu Nô, Lâm Hàn, Thạch Sinh, Đặng Bắc Cô, Hỏa Vô Hại mấy cái này, nội công ngoại công sớm cũng đã viên mãn, chỉ cần muốn đi, tùy thời có thể phi thăng tiên giới. Những cái kia bảng môn tán tiên, tại trước mặt bọn hắn tiếng kêu đạo hữu đều phải rất cung kính, còn có cái nào dám ở thời Phi Dương trước mặt lên mặt. Khá hơn chút đều trực tiếp xưng hô thời Phi Dương vì tiền bối, đi hậu bối đại lễ thăm viếng, ngoại trừ mấy cái tư cách đặc biệt giả, như Dịch Chu loại này, cũng muốn rất khách khí quản thời Phi Dương gọi một tiếng đạo hữu. Thiên Si thượng nhân đem quần tiên tỉnh vào trong cung, Kim Tu Nô sớm chờ ở chỗ này, hướng thời Phi Dương hồi báo tiền kỳ lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta dựa theo sư phụ chỗ hoạch định, rời 8 tòa núi cao, thi pháp luyện thành phù đảo, tại Đồng Gia đảo xung quanh bố thành có thể di động bắt quái trận. Cái này 3 cái nguyện trong thời gian, Kim Tu Nô bọn hắn vẫn đang làm tiền kỳ công tác chuẩn bị, cũng là khá hùng vĩ. Vì để tránh cho thái cổ độc viêm tại trong biển rộng tùy ý quyết tán, tạo thành tái sinh tai hại, bọn hắn muốn tại thượng du mười mấy vạn dặm bên trong cắt đứt hải lưu khiến cho chuyển hướng. Vì thế, Lâm Hàn cùng Thạch Sinh mang theo một đám tán tiên, bày ra 17 đạo vô hình che chắn, đặt trong biển rộng, ngăn trở hải lưu. Những người khác còn muốn thi pháp xua đuổi thủy tộc, ít nhất phương biên ba trong vòng vạn dặm, tất cả cá ba tôn cua tất cả đuổi đi, liên thành tinh thực vật cũng muốn tấy ghép đến nơi khác đi, đem hải vực triệt để sạch khoảng không. Vì thế, Vũ Quốc Vạn Yêu Đại Nguyên Soái Nguyên Đà, động viên 28 cái chủng tộc, chung 30 vạn yêu tộc rời đi Thiên Ngoại Thần Sơn tới nơi này, trợ giúp nơi này thủy tộc di chuyển. Rất có bao nhiêu liên hệ máu mủ, ngay tại chỗ liền tông, tỉ như nơi này giao nhân, cùng Thiên Ngoại Thần Sơn giao nhân nhóm liền tông nhận thân, toàn bộ di chuyển đến Thiên Ngoại Thần Sơn đi, không muốn cũng có thể tự động đến nơi khác. Đến nỗi những cái kia còn chưa khai linh trí đấy, hoặc là thi pháp đổi đi, hoặc là đều dẫn vào Thiên Ngoại Thần Sơn. Như thế công trình vĩ đại, 3 tháng làm xong là miễn cưỡng vừa đủ. Bất quá cũng là không có cách, dưới đất thái cổ độc viêm góp nhặt quá nhiều, thời Phi Dương cấp cho Thiên Si thượng nhân Lý Khuê, cũng chỉ trấn áp kéo dài hơn nửa năm này công phu, lại muốn tiếp tục trấn áp xuống dưới đã không làm được, cho dù có Lý Khuê, nó cũng chẳng mấy chốc sẽ bộc phát. Thời Phi Dương đến các nơi kiểm tra một lần, rất là hài lòng, Kim Tu Nô bọn hắn hoàn toàn là dựa theo chính mình trước đó phân phó làm, hơn nữa làm được phi thường tốt. Hắn cùng đám người nói, lần này địa kiếp bộc phát, chỉ là không tới thiên địa đại kiếp một bộ phận, nhưng mà thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp trộn lẫn phát động, không có một lần là đơn thuần đấy, lần này tất nhiên sẽ có yêu nhân đến đây phá hư, đại gia nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đem trận này kiếp số vượt qua. Lúc chân nhân nói đến 10 phần có lý, Thiên Càn Sơn tiểu nam trước tiên hưởng ứng. Tấu chương xong, chương 605, độ giáp chương 605, độ giáp chư vị đạo hữu, nhất định muốn coi chừng tốt hài tử của nhà mình, tốt nhất đừng có bất kỳ tổn thương gì, viên mãn mà trải qua trận này kiếp số. Được phần này công đức, sau này đại gia đối mặt phía sau thiên địa nhân tam thai bắt nạn, thì có cơ sở, đã có lực lượng, liền lại càng dễ vượt qua, không sau đó mặt càng thêm lợi hại, liền càng khổ sở hơn đi rồi. Tại chỗ đông đảo địa tiên, tán tiên nghe không thể nào nói nổi nguy hiểm như thế, đi qua lại có tốt như vậy chỗ, nhao nhao cam đoan, chắc chắn mọi người đồng tâm hiệp lực, đem hết toàn lực, nhất thiết phải thành công viên mãn. Thời Phi Dương bắt đầu phân phối nhiệm vụ, lần kiếp số này, chủ yếu phân địa kiếp cùng người kiếp hai bộ phận. Hắn lúc trước nhường Kim Tu Nô làm cho người từ chỗ khác chỗ rời tới tám ngọn núi, đều có ngàn trượng cao, rộng đến bách lý, bị hắn xuất lĩnh bầy yêu hợp lực đem hắn luyện thành tám tòa phù đảo. Bây giờ những thứ này phù đảo dựa theo phương vị bắt quái, lấy đồng gia đảo làm trung tâm sắp xếp trên vạn lý hải cương. Hắn đầu tiên điểm ra tám người tục danh, nhường Thiên Cản Sơn Tiểu Nam đi tây bắc chủ trì Cản Cung Thần Phong, nhường Hãm Không Lão Tổ đi chủ trì chính bắc Hàng Cung, Trấn Nhạc Thần Quân đi đông bắc Cần Cung, Thời Trúc chủ trì chính đông Trấn Cung, Tàng Linh Tử đi đông nam Tôn Cung, Thiếu Dương Thần Quân chủ trì chính nam Ly Cung, từ bắc Hải Thổ Mộc Đảo tới Thương Gia Nhị Lao đi chủ trì tây nam Cốt Cung, từ tây Hải Bạch Hồng Đảo tới Thái Bạch Tiên Mội chủ trì chính tây Bạch Cung. Đây là địa bàn cửu cung, tiếp theo là người bàn tám môn. Hắn nhường Đặng Bát Cô chấn thủ Lưu Môn, nhường Thạch Sinh chấn thủ Sinh Môn, Chu Thường Nguyên chấn thủ Thương Môn, Viên Hóa chấn thủ Lỗ Môn, Hỏa Vô Hại chấn thủ Cánh Cửa, Hùng Mạn Nương chấn thủ Tử Môn, Lâm Hàn chấn thủ Kinh Môn, Kim Tu Nô là mở cửa. Sau đó là bầu trời cửu tinh, Thiên Bồng Tinh Lang Hồn, Thiên Nhuế Tinh Linh Linh Tử, Thiên Sung Tinh Trung Tiên Sinh, Thiên Phụ Tinh Chu Kinh Vân, Thiên Chim Tinh Nguyễn Củ, Thiên Tâm Tinh Chư Cắt Cảnh Ta, Chủ Trời Tinh Tề Linh Vân, Thiên Mặc Cho Tinh Cương Thứ, Thiên Anh Tinh Lý Anh Quỳnh. Cuối cùng là cửu thần, Thời Phi Dương thả ra cửu tử mẫu thiên ma khiến cho đều cầm một ngụm thiên ma chu thiên kiếm, ẩn tại đám mây, tùy thời nghe chính mình hiệu lệnh. Dạng này địa bàn, người bàn, tinh bàn, thần bàn, từ mặt biển đến không trung, bày thành công một cái kỳ môn độn giáp trận thế, bên trong tạo thành đơn độc thời không mô hình, bốn vận chuyển động có thể đẩy chuyển số trời, thay đổi khí vận. Thượng cổ ba thức, tương truyền tổ sư cũng là hoàng đế vừa học từ cửu thiên huyền nữ, kỳ thực tự hoa hoàng, phúc hy, đế tuấn thời đại thì có, chỉ là tới rồi đằng sau mới đại thành. Dù sao hắn dùng chính là hậu thiên bắt quái, tương truyền là văn vương sáng tạo. Kỳ thực sớm tại trước văn vương liền đã có chi âm dương ngũ hành bắt quái. Bộ này đồ vật vốn là quan trắc thiên địa, ô vương vẽ đại đạo chi dụng, đo lường tính toán thiên thời mà sáng tạo lịch pháp, định nhân văn, là ngàn vạn năm tiên dân tìm tòi thực tiễn linh hội tổng kết mà thành. Hoa Hạ y học, kiến trúc, âm luật, toán học, truy nguyên các loại đều là từ đây hệ thống phía dưới diễn sinh mà ra. Tại hoàng đế thời kỳ, đối với cái này kỳ môn độn giáp chi pháp tụ tập đại thành người thực là phong hậu. Thời Phi Dương từ xuyên qua phía trước lĩnh hội đạo này, kèm theo chính mình toàn bộ con đường tu tiên, đã sớm từ số mà thấy đạo, đạt đến tại đại thành chi cảnh. Hắn đã sớm muốn bố thành dạng này một cái siêu cấp trận cục, chỉ là môn hạ của mình không đủ nhân viên, dưới tay hắn yêu tộc cũng không phải ít, nhưng tinh đến đạo này lại không nhiều. Nào giống bây giờ có thể triệu tập nhiều như vậy thiên tiên, địa tiên cấp bậc cao thủ, người người đều biết thôi diễn chiến toán, mặc dù không bằng hắn, cũng đều có cảnh giới cực cao, đại gia cùng hợp lực mới có thể bố trí xuống dạng này một cái siêu cấp đại trận, hắn cũng là đang làm tướng tới làm một lần diễn luyện. Chứ những người này ra, còn dư lại toàn bộ tụ tập đến đồng gia đảo bên trên, cũng đều có phân công. Chính hắn thay đổi bạch hạ cao khoát, nghiêm chỉnh trang nghiêm, leo lên sớm để bọn hắn trên đồng gia đảo xây xong pháp đàn. Bởi vì canh giờ chưa tới, Thời Phi Dương đăng đàn sau đó liền ngồi quanh chân tính tọa, nhắm mắt tính tâm ngưng thần. Tám tòa sơn phong nhân cũng đều ở trên đỉnh núi tính tọa, không trung đều thi pháp ẩn vào hư không, giữa thiên địa phong bình hải tĩnh. Trước đó trung quanh hải vực bị sạch khoảng không, trên mặt biển liền một cái chim biển cũng không thấy được, gió biển cũng ngừng, yên tĩnh, người trên đảo đều không nói lời nào, im lặng chờ, đạo hành kém cảm giác hô hấp đều ngưng trọng. Đợi đến dần dần tiến vào giờ thịnh, Thời Phi Dương gọi Mạc Truy, Mạc Hương, Mạc Anh, Chi Tiên Tứ Tiểu. Các ngươi đều là cỏ cây thành tinh, cơ thể không đầy đủ, mặc dù ngàn năm vạn tái hút linh khí của thiên địa, hái tinh hoa của nhật nguyệt, vẫn không bằng người tu hành một đời, này là một có khuyết điểm, mặc dù có công đức tích tu, tăng thêm nội luyện, vẫn như cũ không thể chứng được thuần dương. Hôm nay cái này bộ việc, muốn các ngươi đi làm, đối với các ngươi đạo hành, pháp lực có hại, nhưng nếu có thể làm thành rồi, sẽ có thoát thai hoàn cốt chỗ tốt, các ngươi có nguyện ý hay không? Tứ Tiểu sớm có chuẩn bị tâm lý, hết thảy toàn bằng cha phân phó. Chỉ cần là cha nói, chúng ta đều nguyện ý làm. Bọn hắn biết Thời Phi Dương sẽ không hại bọn hắn, nhất định là vì bọn hắn tốt. Thời Phi Dương cũng không giải thích quá nhiều, liền thi pháp đem từ đỉnh núi bộ phận rời, để bọn hắn xuống, xâm nhập tới địa trong phổi, lại đem cái kia tích chứa vô tận thái cổ độc viêm lá phổi bật ra. Bọn họ là thuộc về đất mục, mục hành bên trong, giáp mục là dương mục, hắn tính chất cương trực, đất mục là âm mục, hắn tính chất yếu đuối. Giáp mục tinh linh cùng đất mục tinh linh chẳng những trên thân thể có khác nhau, liên tâm tính chất bên trên cũng có khác biệt rất lớn. Giáp mục thành tinh đấy, như tùng cây, cây phong, bách thụ những thứ này, bình thường lốc đại khờ thô, hình dáng tướng mạo xấu xí. Ất mục thành tinh đấy, đủ loại hoa cỏ, tắc thì phổ biến nhát gan sợ phiền phức, biến hóa thành người về sau ngũ quan tinh xảo, giỏi về ẩn nút. Chương 605, độn giáp 2, chương 605, độn giáp 2, bọn hắn nếu là một mực xem như bảng môn dị loại cũng còn chưa lạ, nhưng trong số mệnh nhiều tai nạn, nhất là thiên địa đại kiếp, khó khăn nhất vượt qua. Muốn đi huyền môn chính tông đường đi, liền phải tính mệnh song tu, một phương diện tâm tính bên trên muốn lấy được ma luyện thay đổi, một phương diện trên thân thể cũng muốn thoát thai hoàn cốt. Lần này để bọn hắn cái này bốn cái thảo, đi đâm phía dưới thái cổ độc viêm, tất yếu bị nộ khí gây thương tích, nguy hiểm bất phần, một cái không tốt, tứ tiểu đều phải trong chớp mắt hóa thành phi hôi. Có thể bởi vì cái gọi là phúc hề họa chỗ theo, hòa hề phúc chỗ ỉ, nếu như có thể thành công qua đi, bọn hắn được nộ khí thay đổi căn cốt, liền có thể hòa hợp giáp đất mục, tương lai thần chứng nhận thuần dương, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo đều có cơ sở. Không phải vậy lại tu luyện 10 vạn năm, cũng chỉ có thể là cái pháp lực cường đại địa tiên. Thời Phi Dương biết lần này đi nguy hiểm và phần, nhường Tam tiểu tế ra thiên địa thanh linh giới, thiên tượng, địa linh, vật thân ba vòng, đem bốn cái tiểu gia hỏa toàn bộ bảo vệ, các loại tinh mang bắn ra, tựa như quan vũ. Hắn lại đem Hạo Thiên kính còn có Lý Khuê giao cho Chi Tiên, nhường hắn cầm, các ngươi trước tiên muốn đi dùng Lý Khuê ngăn chặn tử khí thông đạo, điểm này cực kỳ trọng yếu, không phải vậy quá hỏa độc diễm hỗn hợp nguyên tử chân khí cùng một chỗ phun ra ngoài, chính là Đại La thần tiên cũng không làm gì được rồi, nhất định phải hoàn toàn phong bế, tiếp đó đi công xuyên tầng dưới chót, phóng thích quá hỏa độc diễm, một khi phát động về sau, không thể từ đường cũ trở về, muốn lập tức đi về phía đông, ba cái ở phía trước mở đường, một cái ở phía sau đoàn hậu, dùng tốc độ nhanh nhất đến mặt đông trong biển rộng, ta nhường Tử Vân cung ba vị cung chủ tiếp ứng các ngươi. Mặc Truy cùng Chi Tiên cũng có vạn năm đạo hành, Mặc Hương 3000 năm, Mặc Anh ngàn năm, bọn hắn vốn là trời sinh đất dưỡng linh dược tiên thảo, so cái khác có cây đều càng có thể hấp thu thiên địa linh khí, đi theo Thời Phi Dương sau đó, Thời Phi Dương cho bọn hắn mỗi người sang một bộ thích hợp bọn hắn nhất công pháp, tu luyện đến nay, mỗi cái đều đã đến cảnh giới cực cao. Mặc Truy chấp định thiên tượng giới xông lên phía trước nhất, Mặc Hương, Mặc Anh theo sát phía sau, Chi Tiên thôi động Hạo Thiên bảo kính ở phía sau, thả ra một đạo kim sắc quang trụ mở đường, tứ tiểu từ đỉnh núi thông đạo phi tốc hướng phía dưới. Bọn hắn rất nhanh xuyên qua từ phong tới đến dưới đất, trước tiên lần theo từ khí lối vào quẹo hướng trục trái đất, đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, tới rồi thông hướng trục trái đất đại lộ. Mặc Truy tế ra Lý Khuê, sinh sôi ra lượng lớn mậu thổ tinh khí, đem cái này đại địa hạp đóng chặt hoàn toàn. Tiếp lấy bọn hắn lại quay trở lại, tính sẵn phương vị, hướng phía dưới tấn công mạnh. Bốn người đều tinh thông địa độn chi pháp, lại có trí bảo tại người, hạ xuống tốc độ cực nhanh. Xuyên qua phía trên nham thạch tầng đất về sau, tiến vào thiên cổ địa tầng mang, ở đây tổng cộng có tầng 13, có là kỳ nóng vô cùng sôi sùng sục bùn não, có nham thạch kiên cứng rắn càng hơn sắt thép. Tất cả tầng bên trong lại có thật nhiều hoặc hành hoặc tung, hoặc lớn hoặc nhỏ địa hạp thông đạo, bên trong chạy xuôi cực địa thuộc tính thủy hỏa phong lôi, cũng là tự nhiên tạo thành, có giống như thủy triều tuân đi qua không nhìn thấy vô hình sát hỏa, nóng bỏng vô cùng, sắt thép bị đâm đầu vào sông lên, liền biến thành thủy, có là đếm không hết địa sát âm lôi, từ trong bóng tối phun mạnh ra đến, giống như vạn mã buôn đằng, oanh long long, lại là màu đen, không nhìn thấy lấp lóe, một khi gặp phải trở ngại, lập tức nổ không ngừng. Tứ tiểu mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng là đều đổi sắc mặt. Mặc Truy đều sợ hãi thán phục, ta nguyên lai vẫn cho là pháp lực của chúng ta đã rất tốt, địa phế cũng đi qua rất nhiều bị, có thể còn từ tới chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, nếu không phải có Tam Tài Thanh Linh giới cùng cái này Hạo Tiên bảo kính, chúng ta nhất định sợ mặt. Xuyên qua tầng 13 thái cổ địa tầng, bọn hắn cuối cùng công xuyên địa phế, tại ở gần địa tâm biên giới, tìm được cái kia ức vạn năm trước liền đè ép ở đây, không ngừng thai nghén sinh trưởng quá hỏa nguyên thai. Tứ tiểu tâm ý tương thông, đồng thời thi pháp bắn ra một đạo thanh quang, hội tụ thành một đạo chói mắt quang trụ, thẳng tắp hướng về phía trước, bắn tại nguyên thai phía trên. Nguyên thai cực lớn, còn có thật nhiều dấu ở địa tâm cùng mã trong phổi, lộ ra ngoài liền có số bách lý phương biên, tứ tiểu cùng bọn hắn so sánh thật sự là quá mức nhỏ bé, tựa như giọt nước trong biển cả. Nhưng tứ tiểu pháp lực thâm hậu, nguyên thai là hỏa thổ nhị hành thuộc tính, thổ bị một khắc, hỏa lại bị một sinh. Rất nhanh, thanh quang liền đem nguyên thai đâm thủng, một khí lại bị khơi mào, bên trong thái cổ độc viêm lập tức phun ra ngoài. Vừa mới bắt đầu phun ra hỏa trụ chỉ có bánh xe lớn nhỏ, nhưng trong nháy mắt liền nhanh chóng căng phồng lên đến, bên trong hỏa diễm giống như thủy triều hướng ra phía ngoài tuôn ra. Tứ tiểu ghi nhớ Thời Phi Dương căn dặn, phía dưới lúc cũng cảm nhận được trọng tầng gian khổ. Gặp một lần nguyên thai bị xuyên phá, dù là rất bướng bỉnh Mặc Anh cũng không dám dừng lại nhìn nhiều, lập tức để cho Mặc Truy ở phía trước mở đường, cưỡng ép đánh xuyên qua tầng dưới chót, thẳng hướng đông phương bỏ chạy. Bọn hắn mới đi ra vài dặm, đằng sau tụ bạo bành trướng thái cổ độc hỏa liền dâng lên, Chi Tiên vội vàng giơ lên Hạo Thiên kính quay người chiếu đi, bảo kính bắn ra kim sắc quang trụ, tới rồi trên lửa, như vậy ngọn lửa mãnh liệt thủy triều lập tức bị kính quang ngăn cản. Đi mau. Chi Tiên cảm thấy pháp lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, không dám chậm trễ chút nào, thúc giục đi nhanh, phía trước Tam tiểu chỉ định vòng tròn liều mạng mở đường. Cùng lúc đó, đồng gia đảo bên trên, Thời Phi Dương đã đem cả tòa tử phong rời. Thái cổ độc hỏa bộc phát, đại bắt đầu kịch liệt chấn động, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu dâng lên tầng tầng ba, thoáng qua ở giữa thành vô số sóng lớn. Trong vòng nghìn dặm hải vực, toàn bộ bắt đầu rung chuyển, từng tòa đáy biển hỏa sơn cũng bắt đầu phun trào. Đấu chương xong, chương 606, ly tâm chương 606, ly tâm ngàn vạn ngọn núi lửa, từ dưới nước, trên nước đồng thời phun trào, đại lượng khói đặc hỏa trụ xông thẳng tới chân trời, cảnh tượng lóe sáng như kỳ quan. Thời Phi Dương ngồi ngay ngắn ở pháp đàn phía trên, biểu lộ cũng có chút nghiêm túc khẩn trương, không dám buông lỏng chút nào. Hắn đem nhiều người như vậy triệu tập đến cùng một chỗ, làm ra lớn như vậy chiến trận, nhân ra mặc kệ ra tại nguyên nhân gì căn cứ hắn đến, nghe hắn người chỉ huy, bất kể là cái nào có chỗ tổn thương, đều là trách nhiệm của hắn. Đồng gia đảo bên trên là thái cổ độc viêm chỗ thổ lộ chủ đạo, cái kia từ phong trống rỗng, với dưới từ mạch, đường kính 4 có hơn 10 dặm, lúc này bị độc hỏa phun ra, trong khoảnh khắc liền làm lớn ra gấp 2 có thừa. Mạnh mẽ đen ngọn lửa màu tím thẳng tắp thẳng ngút trời, tựa như trụ lớn dơ cao khoảng không, lôi kéo toàn bộ đồng gia đảo chấn động kịch liệt, đại lượng phong ốc quanh long long sụp đổ, to bằng chậu rửa mặt hòn đá khắp nơi trên đất lan loạn. Cái kia cột khói vọt tới không trung mái vòm, trước đó nhận được Thời Phi Dương phân phó 9 vị tinh bản kiếm tiên đồng thời động. Cái này 9 vị cũng đã tu đến tiên tiên trình độ, hơn nữa không phải mấy đời nối tiếp nhau tích tu, chính là tuế nguyệt lâu dài, pháp lực so với bình thường tiên tiên còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Trong bọn họ luyện cơ bản cũng đã viên mãn, chỉ chờ ngoại tu công đức, liền có thể phi thăng thiên giới. Lúc này từ đỏ trượng tiên đồng Nguyễn Cụ xuất thủ trước, hắn là thiên chim tinh, ở vào trong tiên chủ vị, trong tay cầm cái kia san hô đoàn trượng, hướng phía dưới chỉ một cái, lập tức bay ra 10 đám hỏa cầu, huyền như lúc sơ sinh thái dương, tròn vo, quang diễm hùng dực, quay tròn, xoay tròn không ngừng, phóng ra vạn đạo quang hà. Khác bát tinh đi theo xuất thủ, thái ất phân quang kiếm, tử dinh kiếm, thanh tắc kiếm, đoạn ngọc câu, thiên đột kính, mâu ni châu, đủ loại phi kiếm pháp bảo cùng một chỗ đánh đi ra. Cái này cựu vị cao thủ đồng thời toàn lực công kích, chính là một ngọn núi cũng muốn bị đánh thành phấn vụn. Cột lửa kia phun lên đến, an trước Nguyễn Củ 10 đám hỏa cầu hơi ngăn cản, theo sát lấy bị 8 người khác thủ đoạn từ đó xé ra, phân 8 phần, lại bị Nguyễn Củ bên cạnh 4 vị sư muội diêu sát, Cam Bích Ngô, Đinh Thường, Thủy Mạn, cũng đều là ngàn năm tu hành thiên tiên đồng thời thi pháp hạ thấp xuống rơi. Quần tiên hợp lực, khiến cho hỏa trụ chia ra thành 8 cánh, ở giữa nở hoa, hướng phía dưới cuốn ngược. Thời Phi Dương sớm đem Cửu Nghi đỉnh biến lớn về sau đặt pháp đàn phía trước, lúc này thi pháp mở ra đỉnh cái, đem tiên khí rót vào. Hắn đi qua dùng Cửu Nghi đỉnh, chấn nhiếp phạm vi đều không phải là rất lớn, nhiều khi đều ở trong phòng. Thứ này khoảng cách càng xa, phạm vi càng lớn, tiêu hao pháp lực hiện lên chỉ số cấp tăng thêm. Thời Phi Dương lần này cũng là đã ra toàn lực, sát thời gian, đồng ra đảo bốn phía thiên hải ở giữa đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đại lượng kim tinh dây đỏ từ đỉnh bên trong bay ra, bắn thẳng đến vạn trượng, giống như trong ngày lễ pháo hoa lên thương cùng, đem chia ra 8 cánh hỏa diễm toàn bộ nhất trụ, cưỡng ép lôi kéo. Những thứ này thái cổ độc viêm từ địa tâm đi qua địa phế phun ra, bên trong mang theo số lớn ngưng sắt đất đá, lòng đất sát khí, địa cực âm hỏa, đen sảnh độc sát. Còn có không ít chết đi ngàn vạn năm hồn phách mảnh vụn. Thứ nguồn ngang gì cũng có, còn rộng lượng địa hỏa âm lôi. Những vật này một bên rơi xuống một bên bạo tạc, đủ loại tạp chất, nguyên khí, xương độc bốn phía bay loạn, vốn là không bao lâu liền có thể đẩy tràn vạn lý hải cương, hướng chung quanh quyết tán. Lúc này Thời Phi Dương dùng trước Cửu Nghi đỉnh cùng Nguyễn Cụ bọn hắn hợp lực đem hắn toàn bộ cách không nhất trụ, tuyệt không hứa bay loạn bắn tung tóe, bắt cổ độc hỏa từ trên trời cao cuốn ngược bay xuống, tựa như bầu trời liệt ra tám cái đại lỗ thủng, hướng phía dưới tới nước tám cái hỏa diễm thác nước lớn. Phía dưới địa bàn 8 người cũng đồng thời thi pháp, từ chính đông trấn vị thời trúc trước hết nhất phát động, khác tất cả cung tiên nhân cũng đồng thời thi pháp. Dựa theo cựu cung bắt quái cách cục, bọn họ là ở ngoại vi, khảm một không nhị, chấn ba tổ tứ, càn sáu đổi bảy, cấn tám cách cựu, cùng vây quanh trùng cùng chỗ ở đồng gia đảo. Đại trận khởi động, càn thiên khôn mà phụ trách chịu tại bảo dùng, thiên càn sơn tiểu nam mở ra thiên kiển núi, thả ra đại lượng càn thiên cương khí, khôn vị thổ một đảo nhị lao tắc thì thả ra một hành tinh khí, hai cỗ tinh khí vờn quanh bay múa, đem tất cả độc hỏa ướt thúc ở bên trong. Khảm thủy ly hỏa phụ trách đốt luyện, khảm vị ham không lão tổ mở ra mở mịt bảo đỉnh, bên trong sớm đã thiên nhất chân thủy ngưng luyện mở mịt khí đông, ly vị thiếu dương thần quân tắc thì thả ra bính hỏa linh xà. Lại mở ra một cái hỏa hồ lô, đem bên trong bính hỏa thần lôi hướng ra phía ngoài chút xuống. Lấy cái này bốn môn làm chủ, tựa như cứu quách tước đo, các bốn môn phụ trách phụ trợ, thông gió phát lôi, rào cắt rèn luyện. Tám người này cũng là trên đời này ít có cao thủ, pháp bảo lại nhiều pháp lực lại mạnh, Thời Phi Dương sớm cho bọn hắn số lớn tiên nhất chân thủy, thái dương chân hỏa, nguyên tử chân khí những vật này, rất nhiều bên cạnh lại cùng đại lượng đệ tử, cả nhà trên dưới đồng loạt ra tay. Ngay tại đồng gia đảo bầu trời, vắt ngang ngàn dặm độc hỏa trộn lẫn tiến vào số lớn thủy hỏa phong lôi, bị không ngừng mạnh tạc rèn luyện. Dần dần, những độc chất kia sát tâm sát, đủ loại tạp chất bị tách ra, toàn bộ chuyển vận hướng tây nam cốt địa. Thổ Mộc đảo nhị lão Thương Nô, Thương Lật huynh đệ, một cái phụ trách thi pháp đốt luyện, một cái phụ trách dùng thổ mộc nhị đi tinh khí không ngừng đem những tạp chất này thu lại, chồng chất dưới khôn vị thần phong. Chương 606, Ly Tâm 2, chương 606, Ly Tâm 2, cứ trừ tạp chất sau đó, chỉ còn lại thuần túy thái cổ thần diễm, lộ ra lam tử sắc. Thứ này cùng Tử Thanh Đâu xuất hỏa vừa vận tương phản. Tử Thanh thần diễm là cựu thiên tiên trong phủ Càn Linh Kim đang ngưng kết, sinh ra vu thiên nhượng bên trong. Thiên địa khai tịch sau đó, thanh khí bay lên làm tiên, Tử Thanh thần diễm bản chất là cựu thiên tiên linh khí năng lượng kết tinh. Bởi vì thần tốt rõ ràng, vì muốn lôi kéo, biến hỗn loạn ô trọng, chư thiên thần ma đang từ nơi này ra tay, câu động lòng người thất tình lục dục, tiến tới đoạt người nguyên thần. Cho nên cựu thiên linh khí, Tử Thanh thần diễm cũng là ma loại chán ghét một khi cùng tự thân tinh khí thần tương hợp, trừ phi mình sa đoạn, bằng không cơ hồ không có bất luận cái gì ma loại có thể cùng nhau hại. Chọc khí hạ xuống là vì địa, cái này thái cổ thần diễm là hỗn độn chọc khí dựng dục đi ra ngoài kết tinh. Thứ này hết sức lợi hại. Trong nguyên tắc Nga Mi phải là đem những ngọn lửa này đưa đến Cửu Thiên chi thượng, nhằm do Cửu Thiên cương phong rèn luyện tiêu hao, lại đem dư chất rơi xuống, chìm vào đáy biển. Một trận thao tác, đem vật quý nhất cho tiêu hao hết, còn phải phòng ngừa độc chất cho bên trong có thừa tận có thể ở trong nước biển phục nhiên. Thời Phi Dương lần này triệu tập quần tiên, hợp lực bố trí xuống tiên trận, đem sự mạnh mẽ phân ly, độc chất cặn bã thu tại khôn bị, tạm thời do thủ một đảo nhị lao thi pháp giam cầm, cái này tinh thuần nhất thái cổ thần diễm liền bị lấy ra rồi, lại đem hắn thu vào Cửu Nghi đỉnh ở bên trong, lưu làm sử dụng sau này. Dạng này kéo theo toàn bộ thế giới siêu cấp hỏa sơn quần bạo phát, uy lực thì khá to lớn. Thời Phi Dương trận pháp này từ đông đến tây có ngàn bách ly xa, ngoại trừ cao thủ hàng đầu, giữa lẫn nhau đều không nhìn thấy đối phương. Phía trên Nguyễn Cụ bọn người ở tại hơn 3 vạn trượng không trung, phía dưới lại được gặp nước mặt, trong đó bệ thổi lửa không gian là to lớn, nhưng địa hỏa phun ra bây giờ tới quá nhanh quá mạnh, rất nhanh liền đem lớn như vậy không gian toàn bộ lấp đầy. Đám người quái dung luyện tốc độ vậy mà kém hơn hắn phun ra ngoài tốc độ. Thời Phi Dương nhường Nguyễn Cụ mấy người cựu tinh lại nổ lên cao 2 vạn trượng, khoảng cách mặt biển hợp 5 vạn 4 ngàn trượng. Nhường đất bản 8 ngọn núi bên ngoài rời, triệt thoái phía sau một thiên lý. Cái này trong trận không gian lại tăng lên hứa đa bội. Hán trận pháp nguyên bản kín không kẽ hở, trong ngoài ngăn cách, dạng này một điều chỉnh, trận thế biến hoa ở giữa khó tránh khỏi xuất hiện một chút sơ hở cùng kẽ hở. Ẩn ở xa xa mấy vị tà ma cự phách thấy thế đều dục dịch, có liền muốn nhân cơ hội này, trực tiếp sát tiến đi. đột nhiên nhìn thấy một cái ô toa từ trong trận dâng lên, cao tốc xoay tròn lấy, hướng trung quanh phun ra đại lượng xạ tuyến, tiếp theo bầu trời đều tựa hồ thấp bé không ít. Chư thiên tinh thần bí quyết ô toa. Những thứ này tà ma tông sư đều là có nhãn lực, một cái nhận ra bảo vật lai lịch, riêng phần mình thán phục nói cho các đồ đệ, mới vừa mới bắt đầu, cái kia Nghiệt Long liền đem bảo bối như vậy phong xuất, có thể thấy tình huống cũng thật không tốt, thử, đối với hắn không tốt, đối với chúng ta liền tốt, lại đợi thêm phút chốc, đợi chút nữa nhắm ngay cơ hội, liền đem nó triệt để dẫn bảo, giúp hắn một tay. Thời Phi Dương thả ra đúng là chư thiên bí ma thất tuyệt ô toa, xem như thuộc sơn đệ nhất siêu cấp vũ khí hạt nhân pháp bảo, có khả năng bộc phát ra uy lực đương nhiên không cần phải nói. Lúc này cũng chỉ có loại bảo vật này mới có thể đối với siêu cấp hỏa sơn bộc phát loại này sức mạnh thiên nhiên sinh ra ảnh hưởng. Hắn kể từ được công giá hoàng thất cầm hỏa châu về sau, luyện lại chu thiên vũ đĩa CD. Hắn nguyên bản luyện bảo bối này chỉ cầu uy lực lớn, thêm cái ô toa điệp ra hợp luyện, cần làm cuối cùng cùng Phật đạo hai giáo tuyệt đỉnh cao thủ liều mạng chi dụ. Về sau đám người kia đã không làm gì được hắn, không cần đến liều mạng, chu thiên vũ đĩa CD chủ yếu dùng để thôi diễn, đo lường tính toán mấy người chi dụng, không thể lấy ra liều mạng. Hắn tính toán đến tương lai còn có cần dùng đến bí ma thần toa chỗ, liền luyện lại tam căn, đương lượng kém xa vũ quan bản. Nhưng coi như thế cũng mười phần lớn, toàn bộ bộc phát, như cũng có thể hủy diệt vạn giảm phương viên bên trong hết thể sinh linh. Thần toa bay ra ngoài, nhất thiết phải lập tức thi pháp tiến đưa lên không trung, càng cao càng tốt, nội bộ thái hư sắt nóng nảy nổ ra đến, ngoại trừ liệt thiên phái địa, còn có thể hấp dẫn chư thiên tinh thần. Nhưng thời Phi Dương cải tiến luyện pháp, loại trừ tất cả ma đạo không còn cùng chư thiên bí ma phát sinh cảm ứng, hoàn toàn dùng đạo gia thủ đoạn, phát xạ ra ngoài về sau, muốn cho nó bạo hắn liền bạo, không muốn để cho nó bạo nó sẽ không bạo. Bị thời Phi Dương chân khí thôi động, đưa vào hỗn độn một đoàn độc trong lửa, trước tiên bay lên trên đến tinh bản, lại hướng xuống trở xuống địa bàn, nhiều lần ba lần. Trên dưới trong quá trình không ngừng cao tốc xoay tròn, phóng xuất ra đại lượng chư thiên tinh thần sát tuyến, đem hết thể trùng quanh vật chất tiến hành hút nhiếp, lôi kéo phương viên số ngàn dặm độc hỏa cùng một chỗ chuyển động. Nhiều lần ba lần về sau, tất cả độc hỏa đều lấy nó làm hạch tâm xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã thành một cái to lớn giống ruột hỏa trụ. Hấp lực cường đại, lại phối hợp cường đại lực ly tâm, rất nhanh nội bộ đủ loại tạp chất tiến hành phân ly phân tầng, coi trọng nhất chọc đồ vật bị quăng đến phía ngoài cùng, nhẹ nhàng nhất thuần túy tại tận cùng bên trong nhất. Thiên thượng hải dưới, bao quát nơi xa dòm ngó tà ma yêu nhân tại làm rõ ràng dụng ý của hắn sau đó toàn bộ đều sợ ngây người, còn có thể chơi như vậy. Thao túng một kiện pháp bảo, hốt nhất như thế lượng lớn thời Phi Dương cũng cảm thấy cố hết sức, nó cho các nơi truyền âm, cùng chính mình hợp lực đem trung ương thái cổ thần diễm thu vào cựu nghi đỉnh, còn dư lại đưa đến cung điện. Đấu chương xong, chương 607, Cửu Thiên Thập Địa Tích Ma Thần Toa chương 607, Cửu Thiên Thập Địa Tích Ma Thần Toa làm như vậy hiệu suất so với trước kia lớn gấp trăm ngàn lần, rất nhanh liền đem màu tím đen thái cổ độc viêm tách ra, đem hắn hút nhất xuống, lại dùng Cửu Thiên Nguyên Dương thức thả ra hồng mông tử khí loại bỏ một chút, cuối cùng nhận được tinh thuần thái cổ thần diễm, thu vào Cửu Nghi đỉnh bên trong. Còn giữ lại những cái kia tạp chất, một phen tẩy luyện, cuối cùng chuyển vận đến Khôn Địa chống chất. Đồng gia đảo mới là không còn một mống, nhưng dưới đất thái cổ độc viêm vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng, vẫn là một cây dơ cao thiên hỏa trụ, tiếp đó nhanh chóng bành trướng, đường kính đạt đến thiên lý trở lên, lại trở thành cái cự đại đô nất hình dạng. Dùng thất tuyệt thần toa mặc dù hiệu suất cao, nhưng mà quá mức tiêu hao nguyên khí, thời Phi Dương ngược lại cũng không phải không kiên trì nổi, chủ yếu là hắn phải toàn diện cân nhắc, chủ trì toàn cục, yêu thi cốc thần cùng hiên viên pháp vương, còn có một làm yêu tạ đều tiềm phục tại bên cạnh, lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới, hắn nhất định phải chạy ra dư lực đối phó bọn hắn. Hắn giữ lại dư lực, cái kia hai cái hàng thấy tình thế không tốt, liền có khả năng rất lớn tự động rời đi, hắn bên này nếu là thế yếu, hai tên kia liền tất nhiên xông tới đại khai sát giới. Mặc dù nơi này có trưởng ấu đời thứ ba hơn 500 vị kiếm tiền, nhưng có thể cùng hai người đấu ý tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái cổ độc viêm tuyên tiết hơn nửa ngày, thế đạo chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn, phun ra độc hỏa càng nhiều không nói, bốn phía bị kéo theo ngàn vạn hỏa sơn nhóm cũng phun trào phải càng ngày càng mạnh, đồng ra đảo vành long long chấn động mãnh liệt, trong biển thủy triều cũng càng lúc càng lớn. Thời Phi Dương dựa theo trước thời hạn kế hoạch, đem còn dư lại kiếm tiên phân tám tổ, phụ trách ổn định dầu sôi lửa bỏng, khiến cho không hướng bên ngoài quyết tán, nước tràn thành lụt. Những thứ này đáy biển trong núi lửa mặt tràn ra, phần lớn là thông thường nham tương, bọn họ bộ rễ kém cỏi, cùng cái kia thái cổ nguyên thai đồng thời không liên kết, chỉ là chịu đến chấn động kịch liệt, tăng thêm mà trong phổi sát khí phun trào, phồng lên phun ra, những thứ này thông thường hỏa sơn không cần đi quản hắn. Phàm là tham dự rất nhiều kiếm tiên, đều ít có nhìn thấy như vậy sức người liên hợp lại cùng tự nhiên đối nghịch hồng đại kỳ cảnh, bình thường lẫn nhau đấu kiếm, đánh cái phi châm, thả cái thần lôi, cùng này so sánh đơn giản nhỏ bé phải không đáng giá nhắc tới. Đại gia thân ở hỏa sơn hải rít gào bên trong, riêng phần mình cảm thán. Như vậy lại qua tiếp cận hai cái ngày đêm, thái cổ độc viêm phun ra lực đạo bắt đầu dần dần yếu bớt. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, phía ngoài yêu tà không dám vọng động, đợi đến độc hỏa thu nghỉ, lần kiếp số này liền tính quá khứ, thì cũng thôi đi. Lại cứ cái kia dịch chu hai cái tôn nhi dịch đỉnh, dịch chấn, bởi vì có một cái tổ phụ dịch chu cho cựu thiên thập địa tích ma thần toa, rất tốt bu phi thiên nhân địa, xuyên sơn vượt biển, mọi việc đều thuận lợi. Bảo bối kia giống như là một phi thuyền vũ trụ, tổng cộng 98 căn ngũ sắc thép phiến, thời gian sử dụng dài đến dài hơn 3 trượng, hợp lại đem người bao ở bên trong, bí mật không có khe hở, phía trước đơn độc có 7 mảnh toa diệp, xoay tròn phun trào hàn quang, hết thể kim thiết thổ thạch gặp gỡ lập tức nhào nhào tiêu vong. Anh em nhà họ Dịch dáng dấp một xấu một tuấn, tính cách một ưu một kém, cũng coi như là mấy đời nối tiếp nhau tích tu, chỉ là túc căn cùng tam anh nhị vân mấy người so sánh kém không ít. Những năm này nhân gia cũng bay nhanh một phát, tu đến tiên tiên trình độ, bọn hắn kém một mảng lớn, thậm chí ngay cả Dịch Tĩnh đồ đệ thượng quan hồng đều vượt qua bọn hắn. Trong nguyên tắc bọn hắn đại náo đồng gia đảo, bị Thiên Si thượng nhân bắt, phải dùng roi rút, chịu qua một lần ngăn trở. Bởi vì Nga Mi phái Phong Sơn bế quan mấy chục năm, bọn hắn pháp lực tăng trưởng, tâm tính bên trên lại không có cái gì tiến bộ, vẫn như cũ rất ngạo khí. Thiên Si thượng nhân đi qua một mực chủ động kết giao dịch ra lại từ trên xuống dưới đều xem thường hắn, người khác cũng còn chưa lạ, cái kia dịch ra con dâu Lục Tấn Tiên Nương vì Thanh Thanh nhưng là không ít sau lưng dưới người. Dịch đỉnh cùng dịch trấn là vì Thanh Thanh nhi tử, từ nhỏ đến lớn, thâm thụ hung đúc, hồi nhỏ nghe mâu thân nói nhiều nhất chính là Thiên Si thượng nhân, trong lời nói rất nhiều khinh thường. Về sau những năm này, Vi Thanh Thanh cũng giảng thời phi dương, nghiệt long dài nghiệt long ngắn, cũng là không ít nói. Dịch thị huynh đệ ghi ở trong lòng, lần này Dịch Chu dẫn dắt cả nhà tới Đồng Gia đảo hỗ trợ, bọn hắn cũng rất không tin phục, ngay cả Thiên ngu ngốc thượng nhân đều không thể nào quan tâm, lại càng không đem Thiên Si thượng nhân những học trò kia nhóm để vào mắt. Thiên Si thượng nhân bởi vì tụ thời phi dương sớm thông báo, biết lần này can hệ trọng đại, lại là Dịch Chu lão nhi đích tôn tử, không cùng tiểu hài tử chấp nhận, các đồ đệ tử Liêu Hòa phía dưới cũng đều có gia giáo, không thể cho khách nhân khó xử, gặp phải bọn hắn đều tránh đi. Điều này càng làm cho huynh đệ này hai tự cùng tự ngạo đứng lên, cho rằng Thiên Si thượng nhân không gì hơn cái này, các đồ đệ cũng đều là một đám bảng môn làm được tụi bụng, cùng chính mình so sánh kém xa. Thái cổ độc viêm bộc phát sau đó, núi lửa phun trào, hải vực sôi trào, người khác đều vạn phần thần trương, cũng đều mang theo vài phần kích động, dù sao loại này tình huống, ngàn năm khó khăn vừa gặp. Anh em nhà họ Dịch cũng rất kích động, lại so với người khác nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo, bởi vì bọn họ Cửu Thiên Thập Địa Tích Ma Thần Toa chính thích hợp dùng tại loại này phức tạp môi trường tự nhiên bên trong. Chương 607, Cửu Thiên Thập Địa Tích Ma Thần Toa 2. Chương 607, Cửu Thiên Thập Địa Tích Ma Thần Toa 2. Thế là bọn hắn thả ra thần toa, lại mời Kim Thiền cũng cùng tiến lên đi. Kim Thiền nhưng phải cùng với Chu Văn, hai người mời Chu Văn cùng một chỗ. Chu Văn lại bởi vì thần toa bên trong không gian không lớn, giữa nam nữ tụ cùng một chỗ quá không ra gì, liền từ chối khéo. Dịch ra hai anh em liền khống chế thần toa bay ra ngoài. Cái này thần toa quả nhiên lợi hại, động về sau hóa thành một đạo hàn quang, dưới thủy đi xuyên nhanh như thiểm điện, mặc kệ sóng gió hải lưu bao lớn đều có thể vững vàng ở tại trung hành chạy, cho dù lướt qua đáy biển Hỏa Sơn bị nham tương phun lên cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, hoàn toàn có thể tại trong nham tương mặt hướng ý ngao du. Vừa đi vừa về vây vùng một cái biết, bọn hắn không vừa lòng chỉ dưới thủy đi thuyền, liền chạy tới trên mặt nước tới. Trên mặt nước chính là kỳ môn độn giáp đại trận, trung ương lũng lấy cái đường kính thiên dư lý cực lớn hỏa diễm đô nất đang nhanh chóng xoay tròn, nhìn người mắt huyễn thần chỉ. Hai người bọn họ cũng là gan to bằng trời, thương lượng muốn đem thần toa lái đến cái kia đô nất bên trong đi. Hai người nói, liền thật sự đem thần toa mở tới, một đạo cao vài trượng hàn quang xuất thủy về sau, thẳng đến không trung trong hỏa hoạn chui vào. Thời phi dương phát giác về sau, lập tức thả ra một đạo ngũ sắc thần quang đem cái kia thần toa bao lại. Cửu Thiên Thập Địa Tích Ma Thần Toa 10 phần cường hãn, kém một chút phi kiếm gặp được, đều muốn bị trước mặt 7 mảnh toa diệp xoắn thành vụn sắt, chính là Huyền Quy Đảo Chấn Đảo chi bảo. Thời phi dương phát ra ngũ sắc thần quang chỉ có thể đem trì trệ, lại không cách nào trực tiếp thu đi, bất quá hắn tại trong chốc lát trong ngũ sắc thần quang điên đảo ngũ hành, rối loạn âm dương. Anh em nhà họ Dịch chỉ thấy chung quanh ngũ sắc quang mang bao không có tới, thần toa tốc độ lập tức hạ xuống, vội vàng thi pháp tránh thoát, đột nhiên ngũ sắc thần quang tiêu thất, bọn hắn cũng đã về tới đáy biển. Thời phi dương trực tiếp đem hai người này na di trở về đáy biển, đồng thời cho Dịch Chu truyền âm, nhường hắn quản giáo tốt Tôn Nhi. Hôm nay tình huống đặc thù, bên trong có địa huyệt phát thiết, ngoài có yêu ma vây quanh, ngàn vạn ước thúc tốt người nhà, đừng cho bọn hắn chạy loạn, không phải vậy sợ có bất trắc, ta bên này không dành quan tâm chuyện khác, còn xin đạo hữu ngàn vạn cẩn thận. Dịch Chu cảm thấy trên mặt có chút gây khó dễ, đem hai cái Tôn Nhi khiển trách vài câu, nhượng Nhi tức Vi Thanh Thanh đem Tôn Nhi lĩnh đi, cỡ nào quản giáo. Vi Thanh Thanh đem Nhi tử đưa đến nơi xa, hỏi là chuyện gì xảy ra, hai người đem tình huống nói, cái này mẹ bản thân tính cách cũng có chút bụng dạ hẹp hòi. Đối với thời phi dương vốn là cũng không có lời hữu ích, nghe xong nhi tử nói chuyện, liền lại nhải, cái kia nghiệt long bất quá là cố ý khoe khoang, cho nhà chúng ta khó coi thôi, cũng không biết hắn cho các ngươi gia gia truyền âm nói cái gì, các ngươi gia gia khuôn mặt đều bị hắn đỏ lên ngượng ngùng. Đưa ba cái tụ cùng một chỗ phàn nàn một phen, Vi Thanh Thanh là dế đã quen người khác, nói xong cũng dẹp đi, cũng không quá để vào trong lòng, trưởng phu Dịch Thịnh tại nạo vét địa mạch, dẫn đường địa hỏa, nàng trôi qua rất nhanh hỗ trợ. Anh em nhà họ Dịch gặp nàng đi, liền lại ngồi lên Tích Ma thần tòa. Hai người bọn hắn lần này quyết định khống chế thần toa trước tiên từ dưới nước lặn xuống ngoài vạn dặm, tiếp đó tại kỳ môn đại trận bên ngoài đi vòng đến không trung, lại từ cao nhất trên mặt xuống. Bọn hắn nhất định muốn tại thời phi dương trước mặt bộc lộ tài năng, tránh khỏi hắn coi thường Dịch ra. Cái này hai tên vị phòng ngừa bị người phát hiện, điều khiển Tích Ma thần toa trước tiên tiến vào đáy biển dưới mặt đất, một mực hướng tây hối hạ mà đi. Thời phi dương kỳ môn độn giáp đại trận bao phủ số thiên lý phương biên, mặc dù chủ thể tại mặt nước trở lên, nhưng nếu như địch nhân từ dưới nước lẻn vào, thời phi dương cũng có thể thi pháp đem hắn cuốn vào trong trận. Lại cứ cái này Tích Ma thần toa quá mức lợi hại, Dịch Chu trước đây luyện thành về sau, tự tin bảo vật này cho dù không thể có 102 của luân, cao hơn tất cả nhà bên trên pháp bảo, cũng là cao cấp nhất bảo bối, nếu dùng nó tránh nạn thoát thân, có thể xương đương thời đệ nhất, tình thế vô lượng. Dịch Chu tinh thông kỳ môn thuật số, luyện chế cái này kiện pháp bảo liền cân nhắc qua bị địch nhân dùng trận pháp khốn trụ được tình huống. Dịch đỉnh cùng Dịch Chấn lúc trước bị thời phi dương dùng ngũ sắc thần quang vây khốn, từ không trung Nazi trở về đáy biển, bởi vì tốc độ quá nhanh, không có kịp phản ứng, trong lòng lúc nào cũng không tin phục. Hai người bọn họ lần này tiến vào đáy biển tầng dưới chốt trở xuống, vì phòng ngừa bị người khác phát giác, trực tiếp chui vào mà trong phổi. Người khác muốn xuống đất phổi, cho dù là thiên tiên cũng phải cẩn thận tinh thần, dùng pháp bảo hộ thân, để tránh bị trọc khí, âm sát nhiễm thần khí. Bọn hắn nhảy vào Tích Ma thần toa không cố kỵ gì, một đường mạnh mẽ đâm tới, chui thấu vô số tầng dưới chót, thẳng đến phương tây, dự toán lấy chạy ra hơn một vạn dặm mới hướng về phía trước chui ra tầng dưới chót. Hai cái này tên tiểu tử một mực cậy mạnh, lại không nghĩ ở dưới đáy chui ra ngoài lỗ thủng, câu thông mấy cái địa hạt, khiến cho đại lượng nham tương, địa hỏa, độc viêm ở phía dưới bốn phía tán loạn. Thời Phi Dương ở phía trên cảm thấy thái cổ độc viêm phun ra lực đạo đột nhiên yếu không ít, bấm ngón tay tính toán, giật mình không tốt, một mặt cho Dịch Chu truyền âm, nhường hắn mau đem hai cái bảo bối cháu trai tìm được coi chừng, lại từ trên đầu bay ra một luồng khói xanh cùng một cỗ bạch khí, rơi xuống đất hóa thành hai cái chính mình giống nhau như lúc hóa thân, trong tay đều cầm lấy một chi thúy ngọc liên bổng cùng một đóa thiên phủ ngọc liên, song song quay người phi độn vào biển, tới địa xuống phía dưới tìm độc viêm tàn phá bừa bãi thiếu sót. Thế giới dưới đất hết sức phức tạp, vô số lỗ thủng, địa hạp lẫn nhau câu thông ánh mắt, so mê cùng còn phức tạp hơn. Thái cổ độc viêm giống như nước thủy triều ở bên trong trào lên tàn phá bừa bãi, cơ hồ đã thành phiếm lạm chi thế. Thời Phi Dương hai cái hóa thân một mặt suy tính, một mặt dò xét, rất nhanh tuyển định hai cái giai tiết điểm, định độc hỏa bay qua, tất cả lấy ra một bình ngũ sắc thần sa tiến hành phủ kín. Hắn trên đồng gia đạo bản tôn lại cho Nga Mi phái đời sau đệ tử kiệt xuất nhất thượng quan hồng truyền âm, ta tính sẵn hôm nay Dịch ra sẽ có một trưởng kiếp nạn, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp đem bọn hắn quy nhủ, nhất định muốn dừng lại ở tám tòa kỳ môn phù đảo phía dưới, tuyệt đối không nên ra ngoài. Tấu chương xong, chương 608, Hiên Viên lão ma chương 608, Hiên Viên lão ma lần trước Cửu Hoa Sơn đấu kiếm, nàng bị Thiên Ma Chu Tiên kiếm chặt đứt một cánh tay. Vốn là lấy bọn hắn Dịch ra quan hệ nhân mạch có thể khác tìm được một đầu thích hợp cánh tay nối liền. Có thể Dịch Tĩnh cũng là ngạch khí, không muốn tại trên thân thể mình tiếp cánh tay của người khác. Nàng năm đó bị Cưu Bản Bà hủy đi nhục thân, cũng không có chuyển thế trùng sinh, tự lấy nguyên anh tu vào địa tiên, cái này gây mất cánh tay, so sánh cùng nhau cũng không coi là cái gì. Nghe được Thượng Quan Hồng nói với chính mình hai cái chất nhi chạy ra ngoài, nàng cũng ăn nhất kinh. Bất quá trong lòng đầu tiên nghĩ tới phải khư phục. Bọn hắn Dịch ra, tại thuật số suy tính phía trên tại Thục Sơn trong thế giới riêng một mặt cờ, ngoại trừ Nga Mi phái trưởng Mi chân nhân loại kia có thể mọi chuyện tiên tri đấy, bọn hắn ai cũng khư phục. Bây giờ Thời Phi Dương nói cho Thượng Quan Hồng, nói tính ra Dịch ra có một hồi kiếp số, đây không phải là đánh Dịch ra nhân mặt của sao? Bọn hắn Dịch ra từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, vô luận làm chuyện gì đô sự đẩy về trước tính toán, đều dưỡng thành quân thuộc. Lần này cũng không ngoại lệ, bọn hắn thông qua Nga Mi phái cùng Thời Phi Dương giữ gìn mối quan hệ, tới đồng gia đảo tham gia lớn như vậy tập thể độ kiếp, trước đó càng là làm kín đáo suy tính. Bọn hắn Dịch ra căn bản không có cái gì kết số. Bất quá, lần trước Nga Mi đấu kiếm kết quả cuối cùng, cùng bọn hắn ra sự phía trước đoán cũng không tầm thường, nàng còn vứt bỏ một cánh tay. Nhưng sau đó phân tích, một tiên ma Chu Tiên kiếm biến ảo khó dò. Hai người nàng trong số mệnh quả thật có một hồi ma kiếp, ứng tại Chu Tiên kiếm phía dưới cũng không tệ dựa theo đại sư ưu đàm thuyết pháp, xem như vì nàng tiêu tan nghiệp cản thai rồi. Kỳ thực nếu là một mực tiếp tục như vậy cũng không tệ, chỉ là bọn hắn nhà người tính cách một cái hai cái đều rất tồi tệ, nhất là nàng ấy tẩu tử Vi Thanh Thanh, cùng với nàng rất không hợp nhau. Ở trong mắt Dịch Tĩnh, Vi Thanh Thanh tầm nhìn hạn hẹp, bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, lại thích hai lưới, á miệng, vọng ngữ. Đơn giản cái gì cũng sai. Ở trong mắt Vi Thanh Thanh, nàng cái này cô em chồng tính tình nóng nảy, cử chỉ thô lỗ, một điểm không có nữ nhi ra ôn nhu nhiệt độ, lại cẩn thận mắt, bất kính anh trai và chị dâu, bất hiếu phụ mẫu. Nàng bình thường không ít nhường hai đứa con trai cách người cô này xa một chút, bằng không dễ dàng mang đến cho mình tai họa. Cái này cô ở giữa thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, Dịch Tĩnh dứt khoát quanh năm đều không trở về nhà, tại sư phụ đại sư nhất chân nơi đó tu hành, nhiều năm mới ngẫu nhiên về nhà thăm viếng một lần. Nhưng Dịch Tĩnh mặc dù chán ghét đầu tử, đối với hai cái chất nhi lại không có quá nhiều ác cảm, chỉ là cho rằng bọn họ bị Vi Thanh Thanh cho dạy hư mất, huống hồ tính tình nàng bướng chỉ là bên trong một cái kia vẫn rất tốt. Nghe nói hai cái chất tử tự mình đi ra ngoài, Dịch Tĩnh một mặt nhường Thượng Quan Hồng đi nói cho huynh trưởng Dịch Thịnh, một mặt chính mình trước tiên đuổi theo. Lại nói ở xa bên ngoài ba vạn dặm một chỗ các đảo phía trên, đang trung ương bảy cái pháp đàn, Hiên Viên Pháp Vương đang làm phép, chung quanh một quần ma đạo yêu nhân đang vây xem nhìn xem. Bọn hắn bởi vì kiêng kỵ Thời Phi Dương kỳ môn độn giáp chi trận, không dám trực tiếp ngạnh sống, mặt biển trở lên không chê vào đâu được, mặt biển phía dưới nhìn như có thật nhiều sơ hở, nhưng bên trong lại phục có trùng điệp nguy cơ, vô tận biến số. Thiên thời địa lợi bên trên tìm không thấy không có cách nào, bọn hắn liền từ trên thân người tìm kiếm sơ hở. Hiên Viên Pháp Vương kể từ dung hợp sư Thúc Thiên Dâm giáo chủ pháp thân sau đó, đạo pháp tăng vọt, đã hơn xa lúc trước, kể từ rời đi trung thổ, trở lại Tây Hải năm đó tu hành chốn cũ, hắn lại tại tĩnh tu bên trong, cảm ứng được sư phụ Tây Hải lão ma cha song ảnh phục tàng thần thức. Những năm gần đây, lại luyện thành rất nhiều tà ma đại pháp, chỉ chờ tìm cơ hội quay về trung thổ. Cái này thuộc sơn trong thế giới, vốn là đạo mạnh ma yếu, Nga Mi đại hưng, mang theo bao quát Phật môn ở bên trong hết thảy chính giáo thế lực quét ngang hết thảy, bằng môn tà đạo, tà ma hai giáo không phải phục chu chính là đầu hàng, cuối cùng thuận lợi tiến vào sau cùng linh khí trạng thái khô kiệt. Có thể phi thăng đều cấp ở trước đó phi thăng, không có thể phi thăng đều lặn ngụp trong chúng nhân. Vốn là, Thời Phi Dương tới về sau, nếu như chính giáo không bức bách hắn, chẳng những sẽ còn tiếp tục dựa theo quỹ tích nguyên lai đi, thậm chí còn có thể tăng tốc bình định tà ma tiến trình. Dù sao Thời Phi Dương ngay từ đầu còn làm Long Vương, thủ hộ một phương bách tính, còn giết chết ngũ đại phái phụ dung tôn giả Tôn Phúc, hỏa dược kim cương hồ thức. Nếu như không phải tiên đô hai nữ, hắn là sẽ cùng ngũ đại phái kết thủ, Thái Ức Hỗn Nguyên tổ sư sẽ đến đuổi giết hắn, Hứa Phi Nương cũng sẽ trở thành địch nhân của hắn. Lại cứ Nhạc Cầm Tân bị Tạ gia tỷ muội cứu đi, đằng sau lại gặp phải chư các cảnh ta trắng trợn cướp đoạt tiên hảo, cùng Tạ gia, Nga Mi kết xuống sinh tử đại thủ. Lại sau này cừu hận càng kết càng sâu, Thời Phi Dương vì tự vệ, cũng chỉ có thể lựa chọn cần ít thời gian, thấy hiệu quả nhanh tà ma con đường, không những mình tu luyện ma đạo đại pháp, còn hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp thúc đẩy đại lượng yêu ma tà đạo thực lực tăng trưởng bành trướng. Hắn cũng biết trong tương lai này sẽ ngược lại làm hại chính mình, nhưng ở lúc đó tình huống kia phía dưới cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Kể từ cầm tới Thánh Lăng Nhị Bảo sau đó, hắn sẽ không đánh gãy nghị cách bổ cứu, áp chế tà ma một phương, điển hình nhất chính là huyết thần tử Đặng Ẩn, đều bị hắn làm cho chuyển thế trùng tu đi rồi, bây giờ tại Thiên Đồng Sơn Linh Tiểu Tiên Cung đi theo Xích Trượng chân nhân tu đạo, hy vọng hắn cuối cùng có thể có một kết quả tốt. Si Bưu Chu Tiên Kiếm cũng bị hắn tại chỗ đánh gãy, Si Bưu Nguyên Thần đạo tẩu, bây giờ còn mai phục không ra, không dám lộ diện. Chương 608, Hiên Viên Lão Ma 2, chương 608, Hiên Viên Lão Ma 2, bất quá Hiên Viên Pháp Vương là triệt để đã có thành tựu. Hắn lần này tới, là muốn dẫn bạo kiếp số, nhường thái cổ độc viêm tàn phá bừa bãi nhân gian, tạo thành một trường hạo kiếp, dạng này tạo thành ác quả, kẻ đầu têu thời phi dương ít nhất cũng phải phân đi một nửa, lại thừa giết lung tung thời phi dương cùng Nga Mi phái hai phái người, có thể giết mấy cái liền giết mấy cái, tốt phát tiết ngày xưa chi phẫn, vì tương lai mình quay về trung thổ làm chuẩn bị. Trước khi tới, hắn liền làm vạn toàn chuẩn bị, tính toán đến thời phi dương làm việc cẩn thận, rất khó từ hắn và đệ tử của hắn trên thân tìm được sơ hở gì, liền chuyển hướng khác dự hội người. Hắn sớm lợi dụng thiên ma đại pháp che đậy thiên cơ, Dịch Chu mặc dù tinh thông thuật số, nhưng hắn vẫn muốn nhổ trạch phi thăng, mang theo một vợ hai thiếp, nhi tử nữ nhi, con dâu tôn nhi cùng một chỗ phi thăng linh không tiên giới. Đây cũng là hắn tâm số lên sơ hở, Hiên Viên Pháp Vương liền dùng cái này làm đột phá khẩu, ảnh hưởng bọn hắn cả nhà suy tính kết quả. Thuật số bên trong, tính toán người khác giao dịch, tính toán chính mình khó khăn, bởi vì chính mình chính là biến số lớn nhất, một khi biết chuyện tương lai, chính mình liền sẽ xu cắt tị hùng, làm ra thay đổi, mà một khi thay đổi, lại sẽ ảnh hưởng tương lai kết quả, liền dễ dàng tạo thành một cái nghịch lý, hay là vô hạn tuần hoàn thẳng đến nhường đại nao chết máy hai cái nhân quả biến số. Có thể suy tính rõ ràng chính mình đấy, cũng là có cảnh giới cực cao đấy, nhưng là mười phần không dễ, dễ dàng phạm sai lầm. Dịch Chu cả một đời dùng cái này tự hào, lại cuối cùng tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, bị Hiên Viên Pháp Vương lừa gạt. Bọn hắn trước khi ra cửa suy tính, chuyến này sẽ mười phần thuận lợi, tiếp số cũng có thể thuận lợi trải qua, thế là hoan hoan hỉ hỉ tới rồi, không phải vậy lấy bọn hắn cẩn thận dè đặt tính cách, cũng sẽ không tới. Chỗ chết người nhất chính là, thời phi dương trước đó đem mời tới những khách nhân cũng đều tính toán qua một lần. Chỉ là một số người bên trong, rất nhiều đều đặc biệt tự phụ, không muốn khiến người khác tính ra quan tại mình tin tức, tất cả nghĩ cách che đậy thiên cơ, để người khác không tính được tới, thậm chí đẩy chuyển số trời, làm ra sai lầm biểu tượng. Trong đó Dịch Chu một nhà làm là rất tuyệt, bọn hắn cũng biết thời phi dương giỏi về suy tính, cũng là có chủ tâm đọ sức, đem liên quan đến chính mình người một nhà nhân quả số trời toàn bộ bừa bãi. Nếu như thôi diễn quẻ tượng, sẽ biểu hiện bọn hắn căn bản sẽ không tới đồng gia đảo. Có thể người một nhà bọn họ hết lần này tới lần khác thật chỉnh tề ngay ở chỗ này. Nếu là có tâm người tính toán, đều phải thầm than Dịch gia nhân thuật toán tiên hạ vô song. Thời phi dương trước đó suy tính tham dự hội nghị người, cũng coi như đến nhà bọn hắn, phát giác bọn hắn làm đủ loại tay chân, đủ loại biến số loạn tượng, tầng tầng bao khỏa, đan vào lẫn nhau, quả thực để cho người nhức đầu. Hắn nhất thời lười biếng, cho là lấy Dịch Chu trình độ, có thể tính toán rõ ràng chính mình liền không có hướng về thâm đi tính toán. Đợi đến phát giác Dịch đỉnh Dịch chấn dùng tích ma thần toa khắp nơi tán loạn, lại vừa suy tính, sự đáo lâm đầu, rất nhiều chuyện đều đã rõ ràng, thế mới biết Dịch gia nhân phải có một trường kiếp nạn, nhanh chóng thông chi thượng quan hồng. Hắn thông chi thượng quan hồng, là bởi vì nàng là Nga Mi phái người, để cho nàng thông qua Nga Mi phái đối với Dịch gia nhân có chỗ ước thúc, không nên hoảng loạn. Lại không nghĩ, thượng quan hồng không có cùng Nga Mi phái những người khác nói, trực tiếp nói cho Dịch Tĩnh, Dịch Tĩnh lập tức bay ra ngoài tìm hai cái chất nhi. Dịch gia nhân vốn là đứng đội Nga Mi cùng thời phi dương là địch, lần này trải qua Tề Sấu Minh tự mình phát bài viết, nhường hai cái tôn nhi đưa tới, nói mình cũng đã cùng thời phi dương hòa giải rồi, cũng muốn giới thiệu những thứ này ngày xưa các bằng hữu cùng nhau hòa giải. Dịch gia nhân đến cùng trong lòng không tin phục, bọn hắn cũng là rất tâm cao khí ngạo, thí dụ như Thiên Si thượng nhân, dạng này một cái địa tiên bất tử chi thân, đuổi tới lịch bợ, bọn hắn đều coi thường. Đối với thời phi dương dạng này một cái dị loại, chung quy là trong lòng còn có khúc mắc, lại không nghĩ lần này biến khéo thành vụng, bị Hiên Viên lão ma chui chỗ trống. Thời phi dương phát giác không tốt sau đó, đội vàng thả ra hai cái hóa thân xuống phủ kín thái cổ độc viêm loạn lưu con đường, từng bước đem hắn bức về ban sơ duy nhất hướng về phía trước mở miệng. Chính hắn không dành ra thời gian được, không thể làm gì khác hơn là gọi Côn Lôn phái thiên chỉ thượng nhân mấy vị cao thủ, đem Hạo Thiên kính giao cho bọn hắn, nhanh đi cứu Dịch gia nhân trở về, bên ngoài Hiên Viên lão ma lợi hại, ngàn vạn không thể ham chiến. Lại nói cái kia Dịch đỉnh cùng Dịch trấn, khống chế Cửu Thiên thập địa tích ma thần toa bay sau khi ra ngoài, tính toán đã đến kỳ môn trận pháp bên ngoài, nhảy lên chui ra mặt biển, chỉ cảm thấy trời cũng quảng, hải cũng lớn, chỉ là động đất hỏa sơn không ngừng. Bọn hắn cũng nghĩ đến bên ngoài gặp nguy hiểm, chỉ là tự kiểm chế thần toa bách tà bất xâm, tại là nhanh lên cao, phải dựa theo kế hoạch dự định từ kỳ môn trên trận pháp phương phán chui trở về đi. Bọn hắn một hơi hướng thiên thượng phi rất lâu lên đám mây, lại hướng đông vọng, vậy mà không nhìn thấy kỳ môn trận, đi hướng đông một hồi, vẫn như cũ không nhìn thấy. Không những kỳ môn trận pháp không nhìn thấy, cái kia đẩy trời lưu diễm, hải cương sôi trào cảnh tượng cũng không thấy, đồng gia đảo hảo hảo mà tại chỗ, quên mình động đất do núi lửa cũng mất, cùng bọn hắn ngày đó vừa lúc tới giống nhau như lúc cảnh tượng. Hai người mười phần giật mình, khống chế thần toa tới gần. Đang nhìn thấy mẫu thân Vi Thanh Thanh đứng tại một gốc cao lớn vạn năm đồng dừa thần một phía dưới, khoát tay để bọn hắn xuống, các ngươi lại chạy nơi nào điên đi chơi. Cũng là trưởng thành rồi, còn dạng này nghịch ngợm đạo khí, nhìn một hồi không thấy tiểu gia đi gây tai họa. Nhanh lên tới, cái họ kia lúc nhiệt long sẽ tới, Si lão nhi nói muốn mọi người cùng nhau chuẩn bị nên đón đây. Tấu chương xong, chương 609, Huyền Âm Vạn Ma trận chương 609, Huyền Âm Vạn Ma trận hai huynh đệ cái đều rất kinh ngạc, không biết là chuyện gì xảy ra, cái kia Nghiệt Long Kỳ môn trận pháp còn có thể làm ra dạng này huyễn tượng sao? Nhìn xem không phải huyền môn chính tông thủ đoạn. Dịch Chấn nói, mẫu thân thường nói, Nghiệt Long tên là huyền môn, kỳ thực vốn là dị loại, vốn là ti tiện, lại tự cam đoạ lạc tu luyện ma đạo pháp thuật, hắn không phải còn luyện cựu tử mẫu thiên ma sao? Dịch Đỉnh cũng gật đầu, vậy thì đúng rồi, cái này hẳn là hắn ở đây kỳ môn ngoài trận mặt làm trệ đi ma pháp bố thành huyễn trận. Dịch Chấn cười nói, hắn thủ đoạn này ngược lại cũng không yếu, bất quá không thể làm gì khác hơn là lấy ra đi lừa bịp người khác, theo chúng ta chính xác liếc qua tới ngay. Huynh đệ này hai cái từ nhỏ tại Dịch ra thời điểm, Nam Hải các lộ thần tiên đô cho hắn tổ phụ mặt mũi, sớm dưỡng thành gan to bằng trời tính cách. Đợi đến bái nhập Nga Mi phái, tu thành huyền môn tâm pháp chính tông, càng ngày càng không đem bảng môn dị loại để vào mắt, cái này lúc sau đã thụ hiên viên pháp vương ma pháp ám chế, ảnh hưởng tới tâm trí, đem trong tính cách cương liệt một mặt không ngừng phóng đại, vậy mà thương lượng muốn đem thời phi dương dùng ma đạo pháp thuật bố thành thiên ma huyễn tượng cho phá mất. Hai người ỷ vào cái này cựu thiên thập địa tích ma thần toa mọi việc đều thuận lợi, dù cho rơi xuống có thể điên đảo ngũ hành trận pháp cũng tối đa bị tạm thời vây khốn, đối phương muốn thương tổn tới mình vẫn không thể. Bởi vậy bọn hắn dứt khoát bay thẳng đến ở trên đảo, Dịch Chấn hướng về phía mẹ ruột trực tiếp tới một đạo thái ớt thần lôi. Giang giác một tiếng, kim quang phích lịch đang đánh vào Vi Thanh Thanh trên đầu, đối phương kêu thảm một tiếng, ngã nhào về phía sau trên mặt đất, hai mắt trắng dã, chết thẳng cẳng. Người cái này ma đầu, dám ở huynh đệ chúng ta trước mặt dở trò. Dịch Chấn thấy đối phương không có có phần sau biến hóa, còn muốn dùng phi kiếm đi chạm. Dịch Đỉnh đem hắn ngăn lại, không thể, nàng dù sao cũng là huyễn hóa thành mẫu thân không thể khinh nhận, chỉ làm cho nàng tiếp tục tại nơi đó nằm liền được. Hai người điều khiển thần toa tiếp tục hướng về trên đường đi, lại thấy được phụ thân Dịch Thịnh giận đùng đùng tới, chỉ trích hai người, các ngươi tại sao có thể thí mẫu? Hai cái tiểu xuất sinh, đại nghịch bất đạo, phản nghịch nhân luân. Dịch Chấn lại phát thái ớt thần lôi, lần nữa rung mạnh, đem Dịch Thịnh cũng cho đánh chết. Hai người này biết mình tiến nhập với cảnh, hết thảy mọi thứ đều coi như là giả, nhìn thấy người chính là một đạo thái ớt thần lôi vô tới. Rất nhanh, bọn hắn liền đem mẹ Vi Thanh Thanh, phụ thân Dịch Thịnh, tổ phụ Dịch Trù, mãi mãi Dương cô bà, đại di mãi Lâm Minh Thục, dì hai mãi Lâm Vương Thục toàn bộ tiêu diệt. Cuối cùng giết tới Dịch Tĩnh thời điểm, gặp phải khó khăn, bọn hắn bắn thái ớt thần lôi lại bị Dịch Tĩnh cho một tay tiếp lấy, bóp tán hóa giải. Người cái này ma đầu còn thật sự có tài, có thể đón chúng ta Nga Mi phái thái ớt thần lôi. Dịch Chấn trực tiếp thả ra bài câu. Dịch Tĩnh giận mắng, hai người các ngươi tiểu tử đã nhập ma, còn không mau thả xuống phi kiếm, nhanh chóng đi theo ta. Dịch Chấn cãi lại mắng lại, ngươi cái này ma đầu còn nghĩ chết ta, hôm nay nhường ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút huyền môn chính tông hàng ma đại pháp lợi hại. Hai huynh đệ cái phi kiếm tế xuất, lại liên tiếp đánh ra pháp bảo, hướng về phía trước tấn công mạnh. Cái kia Dịch Tĩnh nguyên bản mặc dù không như Lý Anh Quỳnh, nhưng cũng đã mò tới muốn phi thăng cánh cửa, lại cứ trước đây lần thứ ba đấu kiếm thời điểm tại Cửu Hoa Sơn bị Thiên Ma Chu Tiên kiếm chạm gãy mất cánh tay, đánh rất đạo hành, còn bị hủy diệt mấy kiện lợi hại pháp bảo, sau đó luyện mới pháp bảo, đến cùng thực lực không lớn bằng lúc trước. Nếu là đang đả độc đấu, nàng hai cái chất nhi đều không phải là đối thủ của nàng, nhưng đối phương hai người hợp lực, nàng lại ngăn cản cũng rất là miễn cưỡng. Nàng không ngừng lớn tiếng trách cứ huynh đệ hai người, nói bọn hắn đã đọa vào ma đạo, nhanh chóng khôi phục thanh minh, còn nói phụ huynh đều đang tìm kiếm bọn hắn. Hai huynh đệ cái phía trước đã giết mẹ giết cha chỉ coi làm là ma đầu biến hóa, nơi nào chịu nghe, chẳng những không chịu bỏ vũ khí xuống, ngược lại pháp bảo ra hết, phải nhanh đem người cô này cũng tiêu diệt. Bọn hắn càng trợ thủ càng ác, đấu một chén trà nhỏ thời gian, Dịch Tĩnh búi tóc đều bị Dịch Chấn bay câu cắt đứt, nàng cũng nổi cơn tức giận, muốn cho hai tiểu tử này một chút giáo huấn, trực tiếp đánh ra từ miễn sóng chỉ lấy được Càn Thiên Nhất Nguyên Phích lịch tử. Một tiếng vang thật lớn, Dịch Chấn bị chấn động đến mức thất điên bắt đảo, bay câu bị chấn động đến mức mất đi quan mang, hộ thân pháp bảo bị chấn nát, chính hắn cũng tụ lôi hỏa uy thế còn dư, nổ mặt mũi tràn đầy đen như mực, tóc đều cháy khét. Tiểu tiện tỷ, Dịch Chấn lấy lại tinh thần, giận không kìm được, còn đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra phản công trở về. Cô cháu ba người đang đấu, đột nhiên chân trời truyền đến oanh long long trầm đục, tựa như vạn quân lôi đỉnh hối hạ đổ đến, tới rồi chỗ gần, chợt một tiếng kinh thiên liệt địa rung mạnh. Phía trên bầu trời xanh thẳm đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, chuyển thành khói mù phun trào, mây đen che đậy. Phía dưới nơi nào còn có cái gì đồng ra đảo, chính là thuần đồng mặt đất, vương bức bóng loáng, phía trên khắp đầy đường vân, tới rồi bốn phía lại chuyển mà hướng về phía trước. Bọn hắn càng là bị đặt trong một cái đồng trong chén, xung quanh có mấy cái yêu nhân đang làm phép, giống như đấu dế đồng dạng trêu đùa bọn hắn. Anh em nhà họ Dịch như ở trong ngộng mới tỉnh, biết là tiến vào huyễn cảnh, lại nhìn đối diện Dịch Tĩnh lại không có tiêu thất, vẫn phân không rõ thật giả. Chương 609, Huyền Âm Vạn Ma Trận 2, chương 609, Huyền Âm Vạn Ma Trận 2, Dịch Tĩnh cũng phát hiện mình trúng mai phục, mắng chửi hai cái chất nhi, đều tại các ngươi hai cái hôn tiểu tử, ta ra tới cứu các ngươi, bây giờ cũng cùng một chỗ rơi đến việc này đường địa, hai minh đệ thế mới biết thật sự cô. Bọn hắn vội vàng triệu hoán Cửu Thiên Thập Địa Tích Ma Thần Toa, muốn ba người toàn bộ tiến vào bên trong, ỷ vào thần toa chi lực trước tiên đi lên bay, xem có thể hay không trực tiếp chạy đi, không được xuống chút nữa bay, bạo lực chui thấu cái này đồng bác, cưỡng ép rời đi, nào biết được bấm niệm pháp quyết triệu hoán, lại không hề có động tĩnh gì, cái kia Tích Ma Thần Toa vậy mà chẳng biết đi đâu. Dịch Đỉnh cùng Dịch Chấn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước khống chế thần toa đi tới đồng gia đảo bên trên, từ đầu đến cuối trong thần toa, bây giờ cẩn thận nhớ lại, cũng không biết lúc nào đi ra rồi, thần toa cũng không biết tới nơi nào. Cái này nhất kinh không giống tiểu khả, Tích Ma Thần Toa nhưng là bọn họ dựa vào hộ thân chí bảo, tốc độ cực nhanh, có thể xông phá bất luận cái gì hiểm cảnh, lần này mất đi, quả thực để bọn hắn không có sau cùng cậy vào. Trang bị bọn họ cái này đồng bắt chính là hiên biên pháp vương đấy, đến nỗi một khối bằng phẳng nham thạch bên trên, vây quanh hơn 20 cái yêu nhân, chung quanh dựng thẳng mấy trăm mặt ma phiên. Lúc trước một tiếng kia lôi hưởng, chính là Côn Lôn phái Thiên Chỉ thượng nhân, dùng chính là Ngũ Lôi Thiên Tâm chính pháp, lập tức đánh tan ma cảnh khiến cho ba người khôi phục thanh tỉnh. Thiên Chỉ thượng nhân mang theo sư đệ Du Long Tử Vi thiếu thiếu, còn có Thương Nghiêm khách Trình Địch đồng thời giết tới, thẳng đến các đảo phía trên, nhìn thấy phương Tây ma trận hiểm ác, không dám tùy tiện tới gần, chỉ đem Hạo Thiên kính giơ lên, hướng về phía dưới bắn ra một đạo quang trụ, xuyên thấu tầng tầng khói mù, thẳng chiếu vào đồng trong chén, quát lớn, dịch ra mấy vị hiện chất, mau theo kính quang đi lên. Dịch Đỉnh cùng Dịch Chấn đang hoang mang lo sợ, đột nhiên gặp tới cứu tinh, vội vàng theo Dịch Tinh cùng một chỗ trong kính quang ngự kiếm bay lên không. Bọn hắn vừa mới lên cao không đến một nửa, đột nhiên nhìn thấy Thiên Chỉ thượng nhân sau lưng, chỗ càng cao hơn trên bầu trời, hiện ra một cái khổng lồ quái vật. Vật kia phảng phất là cái to lớn bất phẫn, lại có 8 cái đầu, 16 cái cánh, mặt hướng 4 phương 8 hướng, phía dưới một trường quái miệng, bên trong mọc đầy ngàn vạn đầu cá mực tựa như xúc tu. Thứ này thể tích cực lớn, vắt ngang thiên lý, đem thiên đô che lại, nhưng là vô thanh vô tức, Thiên Chỉ thượng nhân ba người tựa như không có trông thấy. Dịch Tĩnh lớn tiếng hướng Thiên Chỉ thượng nhân mấy người cảnh báo, nhanh nhìn lên bầu trời. Các ngươi đằng sau. Thiên Chỉ thượng nhân cũng cảm giác được không tốt, xoay người nhìn lại, cũng là sợ hết hồn. Cái kia quái vật khổng lồ chợt há miệng, bên trong ngàn vạn căn xúc tu hướng ra phía ngoài đột nhiên mà tăng mạnh rồi, trong chớp mắt kéo dài đến ngàn trượng và trượng, hướng về trên thân ba người tầng tầng bao không có. Ba vị cũng là Côn Lôn phái cao thủ, đội vàng thả ra phi kiếm pháp bảo đánh tới, kiếm khí cuồn cuộn, lôi quang lập lòe, một thời gian đem xúc tu đại lượng xoắn nát đánh sơ sát. Lúc này phía dưới cái kia mấy trăm năm ma phiên cũng bắt đầu dao động, dâng lên một cỗ màu đỏ thâm ma quang sát khí, từng cái dâng lên, xông thẳng tới chân trời, mỗi cỗ sát khí bên trong cũng đều hiện ra một cái thần ma, kêu khóc gào thét, cùng một chỗ bay lên không. Nguyên lai những thứ này phiên cũng là huyền âm vạn ma phiên, thao túng cái này ma trận chính là yêu thi cốc thần. Lần trước thời phi dương, đặc ẩn, thương thứ ba huynh đệ tại Bắc Hải cùng cái này yêu thi đấu pháp, đem hắn đánh đại bại, còn hủy hắn hóa thân cùng yêu thi bản thể. Cốc thần chợt vật trốn hướng về Tây Hải, đi cùng Hiên Viên Pháp Vương tụ hợp. Hai người bọn họ mặc dù thân phận là đường sư huynh đệ, nhưng đều dung hợp một bộ phận Thiên Dâm giáo chủ hóa thân, có thể nói, bọn hắn cũng đều là Thiên Dâm giáo chủ dành thời gian cho việc khác. Lưỡng nhân tâm ý tương thông, có đôi khi giống như là một người hai cái cơ thể. Hai người hợp luyện huyền âm đại pháp, vì mau chóng khôi phục pháp lực, Cốc Thần liền đi tìm bạn bè của mình bảy chỉ núi Tuyết Thần Ma lão mị. Tuyết Sơn lão mị tại Tây Bắc Lưỡng Hải chỗ giao giới băng đảo bên trên tu luyện nguyên đan, lần trước tại Nguyên Giang hắn thua ở Thôi Ngũ Cô chi thủ, trong lòng còn có oán hận, những năm này một mực tu luyện pháp thuật pháp bảo, chuẩn bị tìm Thôi Ngũ Cô báo thù. Cốc Thần tới rồi, hắn còn thật cao hứng, đang cho Cốc Thần giảng thuật chính mình tân luyện thành bảo vật, thình lình bị Cốc Thần thi pháp chế trụ, tiếp theo nuốt hắn bản mệnh nguyên đan, đoạt nhục thể của hắn thể xác. Tuyết Sơn lão mị như thế nào cũng nghĩ đến, hắn cùng Cốc Thần một ngàn giao tình nhiều năm, cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy, Cốc Thần vậy mà lại hướng hắn hạ tử thủ. Hắn nhưng lại không biết, Cốc Thần đã không còn là quá khứ đích Cốc Thần rồi. Cốc Thần đem Tuyết Sơn lão mị nguyên thần luyện thành ma đầu, luyện vào huyền âm vạn ma trên lá cờ, trở lại Tây Hải, dưới sự giúp đỡ của Hiên Viên Pháp Vương đem Tuyết Sơn lão mị nhục thân xong toàn bộ tiêu hóa dung hợp. Bởi vậy, bây giờ Cốc Thần dáng vẻ là toàn thân lông trắng, phía dưới chỉ có một cái chân, sau đầu mọc ra một cánh tay, phía trên kéo lấy cái bảo châu quái vật. Đương nhiên hắn cũng không thèm để ý, Tuyết Sơn lão mị ngàn năm tu hành, lại không có giống như hắn như thế bị thất kiếm chu tâm giết chết, nhục thân so với hắn nguyên lai khô héo cương thi chi thể càng thêm lợi hại. Hắn hấp thu Tuyết Sơn lão mị tất cả tinh khí pháp lực, lúc này dùng hai lòng thần công, trước tiên phóng xuất ra một cái nguyên thần hóa thân, trên không trung từ phía sau lưng đánh lén tiên chỉ bên trên đám người, tái phát động huyền âm vạn ma trận từ phía dưới đánh lén, trên dưới giáp công, trong đó vô số ma đầu cùng huyền âm thần lôi giải lên đi, đông đúc bạo tạc, lại dùng huyền âm đại pháp, điên đảo ngũ hành, na di cả côn, chuyển lên tất hạ. Chớ nói Dịch Tính ba người vốn là bị bây, liền Thiên Chỉ thượng nhân mấy người ba cái Côn Lôn phái trưởng lão cũng lập bị cuốn vào trong ma trận. Đấu chương xong, chương 610, Thiên Chim tinh vị chương 610, Thiên Chim tinh vị chỉ là hắn bây giờ vừa phải toàn lực kiểm chế không ngừng phun đi lên độc viêm, lại muốn thả ra dành thời gian cho việc khác đi dưới mặt đất ngăn cản địa hỏa lan tràn, không dành ra thời gian được, chỉ có thể đem kỳ môn trận pháp lộ ra một chỗ sơ hở. Cái này sơ hở, còn không thể lộ quá mức tận lực, không phải vậy hai tên kia cũng là lao gian cự hoạt, nhất định không thể mắc lừa. Hắn liền hướng cái kia bí ma thần toa bên trong quán chú đại lượng chân khí, thúc dục phải thần toa không ngừng bành trướng, xoay tròn phải càng lúc càng nhanh, đối với quanh mình hấp lực cũng càng ngày càng mạnh, thẳng lên không trung, một bộ liền muốn mất khống chế trạng thái. Hắn ở đây diễn kịch không sao, bầu trời nguyên cụ chín cái đều cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực muốn đem bọn hắn hướng về phía trước lôi kéo. Chín người này cũng đã là thiên tiên trình độ, thậm chí pháp lực mạnh hơn qua vậy thiên tiên, lúc này cũng có chút không vững vàng cơ thể, có mấy cái thậm chí dùng sức toàn lực, vẫn là bị không ngừng lôi kéo hướng về phía trước, thẳng hơn trăm dặm, thẳng đến thời phi dương thi pháp đem thần toa lại cho tốn hướng về mặt biển, bọn hắn mới đều thở dài một cái, trong lòng đều kinh nghi bất định, lúc chân nhân đến cùng thế nào. Liên bọn hắn đều không làm rõ ràng được, cho là bí ma thần toa mất khống chế, phía ngoài Hiên Viên Pháp Vương càng là nhìn phải cao hứng, cái kia nghiệt long cuối cùng muốn chơi với lửa có ngày chết cháy, cơ hội của ta có thể một tới. Thời phi dương đem bí ma thần toa nhiều lần trên dưới 6 lần, thần toa càng ngày càng lớn, hấp lực cũng càng ngày càng mạnh, mỗi lần kéo về biên độ rất nhỏ. Mắt thấy thứ này liền muốn mất khống chế, nhưng mỗi lần đến biên giới mất khống chế lại bị thời phi dương cho kéo trở về, phản phất nhiều hơn nữa làm cho đem lực liền có thể đem dẫn nổ. Hiên Viên Pháp Vương cuối cùng nhịn không được, hắn quyết định đi giúp cái kia thần toa một cái, đem hắn triệt để dẫn bạo. Muốn đi vào kỳ môn trong trận, tất yếu thông qua tám môn, chấn thủ tám môn cũng là thời phi dương đệ tử, trong đó lấy chấn thủ Tây Nam Tử môn Hùng Mạn Nương thực lực yếu nhất. Hiên Viên Pháp Vương liền lặng lẽ vòng tới Tử môn, biến hóa một ngày nghỉ thân, giơ tay thả ra nồng nặc màu đen huyền âm thần sát, bên trong sen lẫn số lớn kim đao, âm lôi, nhất mạch tràn vào chết trong môn phái. Hùng Mạn Nương cả đời này vốn không có thành đạo hy vọng dựa theo nàng lúc đầu sư phụ, Cửu Chỉ Long Mẫu bởi vì không sư quá an bài, nàng là lại muốn chuyển một đời. Một thế này sở dĩ có thể tu cho tới bây giờ trình độ, dựa vào một chút thời phi dương phù hộ dạy bảo, hai dựa vào nàng khắc khổ cố gắng của mình, có thể trời sinh so với người khác đều kém không ít, đến cùng thành tựu có hạn, bây giờ chỉ là địa tiên tu vi, nàng muốn tu thành thiên tiên 10 phần miễn cưỡng, hoặc là lại chuyển một kiếp, hoặc là liền phải thời gian dài mà tu bên trên mấy trăm năm. Nàng biết rõ tình huống của mình, xem như thời phi dương môn hạ đại sư tả, thực lực nhưng là yếu nhất, những năm này một mực cẩn thận chặt chẽ, không dám có chút hành xoa đi lại, lại có thể khắc khổ cố gắng, tiến cảnh cùng một đám kiệt xuất đồng môn so sánh tất nhiên là rất lại phía sau, nhưng cùng cái khác những người kia so, không hơn trăm năm hơn ở giữa tu thành địa tiên, đã là tiến triển thần tốc. Hôm nay độ kiếp can hệ trọng đại, Hùng Mạn Nương dụng tâm chấn thủ tử môn, đột nhiên bên ngoài tới Hiên Viên Pháp Vương, chỉ hơi thấy bóng người lắc lư, tựa như bạch tuộc phun mực phương viên thiên lý bên trong giữa thiên địa đen kịt một màu, trong bóng tối xen lẫn vô số ma ảnh, số lớn kim đao cùng huyền âm lôi châu đón đầu nổ tới. Liên cái này vừa đối mặt, Hùng Mạn Nương liền biết mình không ngăn cản được. Bất quá nàng trời sinh tính kiên cường cương liệt, trong nháy mắt liền làm xong lấy thân tuấn đạo, coi như đem mệnh liên lụy cũng muốn thay sư phụ bảo vệ tốt cửa này quyết định. Nàng tại thứ một thời gian thả ra phi kiếm, nhưng chỉ có thể tự vệ, lại thả ra kim cương sử, âm dương luận. Kiếm là hảo kiếm, pháp bảo uy lực cũng đều bất phàm, cầm tới đối phó người khác tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi, nhưng cầm tới đối phó Hiên Viên Pháp Vương liền không đủ dùng rồi. Tiên kiếm bảo sử quét ngang trực đạo, nổ kim đao đại lượng phá thoái, âm dương pháp luân tả hữu xoay tròn, tứ phía tiêu sạc, vẫn như cũ chỉ có thể hộ thân. Nàng đã rơi vào Hiên Viên Pháp Vương thất sát huyền âm thần màn bên trong, trên dưới trái phải thời không đều thắt loạn, muốn tìm được Hiên Viên Pháp Vương cũng không thể. Nàng tất cả thủ đoạn đều chỉ có thể dùng để miễn cưỡng tự vệ. Hiên Viên Pháp Vương đang âm thầm trông thấy, liền đem tay chỉ một cái, đến hàng vạn mà tính huyền âm thần lôi lũ lượt hướng về Hùng Mạn Nương bên cạnh tụ tập tới. Một thời gian tiếng sấm ở chung quanh nàng kịch liệt bạo tạc không ngừng, trên dưới chung quanh khắp nơi đều là lôi châu, càng nổ càng mạnh mẽ, phi kiếm của nàng cùng pháp bảo run không ngừng, quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Hùng Mạn Nương liên phun chân khí, lại bóp quyết thi pháp, bắt đầu phát huy kỳ môn trận pháp uy lực. Nàng chỗ ở là Tử Môn, vị trí tại tây nam, phía dưới chính là Khúc Cung, thần phong trên chính là Thương Gia Nhị Lão. Hai vị này thân là thổ mục đạo đạo chủ, được Tử Môn thần thức truyền lại, lập tức hướng về phía trước phát động, bắn ra thổ mục nhị đi chân khí, hóa thành vạn cái cự mục, thiên lý bụi màu vàng. Phía trên lại có thiên nhuế tinh vị linh linh tử thi pháp ngưng kết tinh quang, một đạo tinh mang từ cựu thiên chi thượng rơi xuống, tan ra đen nhánh huyền âm thần màn, chính xác khóa chặt Hiên Viên Pháp Vương chân thân, thẳng tắp chiếu xuống. Hùng Mạn Nương đã biết Hiên Viên Pháp Vương vị trí xác thực, phát động vô tận tử khí, giống như sóng ngầm dâng trào, kèm theo cự một bụi màu vàng cùng một chỗ đánh tới. Chương 610, Thiên Chim Tinh Vị 2. Chương 610, Thiên Chim Tinh Vị 2. Cự một bài không loạn đả đập loạn, bụi màu vàng bên trong sinh ra số lớn mẫu thổ thần lôi, bí mật như băng bạc. Mặc dù không như huyền âm thần lôi số lượng nhiều, nhưng mà đặc biệt tập trung, cũng có số vạn chi cự. Hiên Viên Pháp Vương một thời gian bị đánh trở tay không kịp, đội vàng bấm niệm pháp quyết điều động kim đao âm lôi, cùng cự một thổ lôi đối hoành, đôn đốt kịch bạo chi tiếng điếc tai nhức óc, sát khí cùng tử khí đều xen lẫn trong một chỗ. Nếu bàn về chân thực năng lực, Thương Gia Nhị Lão, Hùng Mạn Nương, Linh Linh Tử chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của Hiên Viên Pháp Vương. Chỉ là ba người mượn nhờ trận pháp uy lực cùng hắn đối hoành, một thời gian nhường hắn rất cảm thấy áp lực. Hắn thử cách không thi triển huyền âm diện hồn đại pháp, muốn ngoài bách ly đem Hùng Mạn Nương nguyên thần tiêu diệt, đều bị Hùng Mạn Nương dùng để hộ thân trùng điệp tử khí thêm bên trên cựu thiên nguyên dương đại pháp hóa giải rồi. Hiên Viên Pháp Vương không muốn ham chiến, liền thi triển đột pháp, xuyên qua tử môn, tiến vào trận pháp nội bộ không gian. Trong trận pháp, tựa như một cái cự đại thiên địa hồng lô, số lớn bay hỏa lưu diễm tụ ở một chỗ, cao tốc xoay tròn, thấy Hiên Viên Pháp Vương đều cảm thấy kinh tâm động phách. Được. Tốt. Hắn thấy thanh thế bực này ngược lại cao hứng, bởi vì hỏa lực càng lớn, cuối cùng một khi nổ tung, tạo thành kết quả cũng lại càng lớn, bày trận những người này ngoại trừ số ít mấy cái toàn bộ đều muốn trong nháy mắt hóa thành phi hôi, uy thế còn dư tác động đến mấy vạn giảm phương viên, phía dưới thiên tiên sinh linh bằng diện, liên thiên tiên cũng muốn đánh rất đạo hành. Đến lúc đó chính mình thi pháp có thể bắt mấy cái thiên tiên dương thần dùng để luyện thành thần ma tốt nhất. Hắn trong nguyên thần mặt có thiên dâm giáo chủ một bộ phận, thiên dâm giáo chủ phải không sợ thiên kiếp, thiên phạt đấy, chỉ sợ thiên tru, hắn muốn đem sự tình huyên náo càng đại biệt tốt, đem tất cả đều kéo tiến trường hạo kiếp này ở trong. Có lần trước dưới thiên tru từ chỗ chết chạy ra kinh nghiệm, hắn đã nghĩ tới đối kháng thiên tru biện pháp. Hắn liền muốn nhường thiên kiếp tới mãnh liệt hơn chút, làm cho tất cả mọi người gặp nạn, hắn đem chúng sinh hiến tế, khởi động địa thủy hỏa phong dung luyện thời không, đem thế giới này biến thành quỷ vực ma giới, để tránh cho cuối cùng linh khí khô kiệt, trở thành phàm thổ. Cuối cùng, hắn tắc thì tại thiên kiếp bên trong lấy được phải vĩnh sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt. Mục tiêu của hắn khá rõ ràng, trực tiếp chạy trên trời chỗ cao nhất bay đi, muốn đem chư thiên tinh thần bí ma thần toa nổ nát vụn. Cái kia bí ma thần toa theo thời phi dương pháp lực đại lượng rót vào, uy lực càng lúc càng lớn, nguyên củ đều có chút chịu đựng không được, mỗi lần thần toa bay lên, hắn đều là đứng mũi chịu sào, có hai lần đều suýt chút nữa bị hấp lực cuốn đi, đụng vào thần toa, đem một thân nguyên thần huyết đục biến thành chư thiên tinh thần ở dưới cho tàn. Cuối cùng hắn trước hết nhất làm rõ sở thời phi dương dụng ý, lúc này nhìn thấy Hiên Viên Pháp Vương từ dưới phương phi đến, giơ tay đánh ra một kiện pháp bảo, kim quang bùng lên, tựa như bắn liên thanh giống như hướng Hiên Viên Pháp Vương đánh tới. Hiên Viên Pháp Vương thả ra số lớn kim đao hắc sát, đồng thời dày đặc huyền âm thần lôi cùng đối hoành. Hai bên nổ cùng một chỗ, kịch bạo liên thanh, nhưng không có nổ bao lâu, liền bị chư thiên bí ma thần toa hấp lực cường đại cho nhất trụ, hướng về trung ương lôi qua, thẳng vùi đầu vào xoay tròn độc diễm kiếp cho bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hai người đều rất kinh ngạc tại cái này bí ma thần toa lợi hại. Hiên Viên Pháp Vương nhưng là đại hỉ, bảo bối kia càng lợi hại, đợi chút nữa nổ tung lên uy lực lại càng lớn. Lão ma cũng rất có kiến thức, trên đời này người tu hành đối với kỳ môn độn giáp chi thuật cũng có nghiên cứu, chỉ là trình độ cao có thấp có thôi. Hắn biết muốn lấy được cái này kỳ môn độn giáp quyền chủ đạo, liền muốn đoạt đi Nguyễn Cửu Trô ở Thiên Chim Tinh Vị. Lão ma phát ra một tiếng kinh thiên hét dài, với tay một cái lật ra càng nhiều huyền âm màn trời, trong đó xen lẫn ức vạn kim đao, âm lôi, lại thả ra một bộ thất sát huyền âm ma đao, bốn cái tứ tượng thần ma pháp luân, chạy thẳng tới Nguyễn Cửu đánh tới. Nguyễn Cửu nhìn ra lợi hại, đội vàng đem san hô đoạn trượng phát ra 10 cái thiên luân đâm đầu vào đánh tới, bên cạnh hắn còn đứng bốn vị sư muội, Cang Bích Nô, Đinh Thường bọn người, biết sư minh một người một cây chẳng chống đỡ nhà, cũng đồng loạt thi pháp, thả ra phi kiếm, pháp bảo, đoá đoá kim hoa, hợp lực cùng lao ma đối kháng. Ngũ đại thiên tiên liên thủ đối kháng Hiên Viên Pháp Vương, đao kiếm riêng phần mình hóa thành bách trượng trường hồng, lẫn nhau giao cùng một chỗ, đối với bổ đối với chặn, pháp luân biểu chuyển, đầy trời bay loạn, cùng đâm đầu vào đánh xuống kim hoa liều mạng tại một chỗ, đem kim hoa một đoá đoá mà mài nhỏ nổ tan, mỗi đoá kim hoa nổ nát vụn về sau, đều phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cái này lão ma quả nhiên pháp lực ngất trời, so với hắn trước kia đại náo huyễn sóng chỉ, cùng Nga Mi phái Tam Tiên Nhị lão mấy người đấu pháp cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nguyễn Cửu năm người hợp lực cùng hắn đấu pháp, một thời gian vậy mà chỉ có thể đem miễn cưỡng áp chế, thậm chí nhiều lần đều bị hắn xông lên trong thiên mái vòm. Hiên Viên Pháp Vương cũng là càng đánh càng giận, cái kia họ lúc bất quá là một đầu nghiệt long, các ngươi linh tiệu cung nhân hà tất tới tranh đoạt vũng nước đục này, nâng hắn chân thúi. Nguyễn Cửu đám người cũng không hồi phục, chỉ là không ngừng thêm đại pháp lực thu phát, đem hắn áp chế lại, không đồng ý hắn chiếm đoạt thiên chim tinh bị. Hiên Viên Pháp Vương liên thanh đặt câu hỏi, đối với Phương Nhất nói không phát, cuối cùng gào thét một tiếng, thả ra tứ tượng huyền sát la hầu huyết diễm thần cương. Huyết diễm thần cương, tại tà ma hai đạo bên trong xem như bên trong đồ cao cấp, sau khi luyện thành, thu pháp ở giữa, liền có thể giết người vô số. La hầu huyết diễm thần cương chính là rất cao cấp thủ đoạn, một khi luyện thành bình thường tán tiên, địa tiên đều khó mà ngăn cản được. Tấu chương xong, chương 611, sống nhờ khôn nhị cung chương 611, sống nhờ khôn nhị cung ngũ dâm tôn giả luyện thành là chính tông cơ sở bản, lại gọi kim ố thần trướng, uy lực cũng là cao cấp. Trước kia Đồ Long sư thái chuyển thế trở thành thẩm tú, lưu lạc thế gian lịch kiếp song phương lên xung đột, ngũ dâm tôn giả cái kia bị tâm như thần ni phá bỡ, đánh rất đạo hành, về sau một lần nữa lại luyện, đến cùng không thể đạt đến trạng thái đỉnh phong, cuối cùng ngũ dâm tôn giả chết trong tay thời phi dương, nguyên thần đều được thu vào chư thiên bí ma thần đèn bên trong. Thương hư lão nhân cái kia là dưỡng luyện ngàn năm cấp cao nhất hình thái, dù là chỉ có một tí một tia bị dính ở trên người, cũng muốn trọng thương chúng độc, bay xuống nhân gian, liền có thể ngay tại chỗ phát sinh đại dịch, gây nên rất nhiều tai hại. Thương hư lão nhân bởi vì bảo vật này quá độc, cũng là năm đó làm vũ trụ lục quái thời điểm vì tại thiên kiếp nhân kiếp bên trong bất đắc dĩ tự vệ chi pháp, đạo, pháp đại thành sau đó liền phong tồn không tái sử dụng. Về sau Tây Phương giáo 10 nhị ma vương đánh đến tận cửa, thương hư lão nhân trong lúc cấp thiết dùng đến, ngược lại bị 6 đại giáo chủ liên thủ cho thu đi, cuối cùng thất bại thảm hại. Hiên Viên Pháp Vương luyện chế, nguyên bản cùng thương hư lão nhân chỉ là con đường bên trên hơi không giống, cuối cùng uy lực không sai biệt nhiều. Hắn dung hợp Thiên Dâm giáo chủ dành thời gian cho việc khác nguyên thần, lại tại Tây Hải trốn cũng nhận được năm đó sư phụ cha song ảnh phục tàng thần thức, đem hắn thăng cấp lại luyện. Ngoại trừ dùng đen sảnh luyện thành Huyền Vũ Ô Sát La Hầu huyết diễm thần cương, còn cần xích sảnh luyện thành Chu Tức Đỏ Sát La Hầu huyết diễm thần cương, dùng thanh sảnh luyện thành Thanh Long Thanh Sát La Hầu huyết diễm thần cương, dùng trắng sảnh luyện thành Bạch Hổ Bạch Sát La Hầu huyết diễm thần cương, lại đem chính mình nhiều năm luyện thành Thất Sát Thần Ma lấy 4 cái mạnh nhất hóa vào trong đó, trở thành Ma Thần La Hầu hóa thân, hợp thành tứ tượng La Hầu đại ma thần. Đây là hắn cuối cùng liệu mạng trung cực một trong thủ đoạn, lúc bình thường căn bản không dùng được, lần này cũng là biết mình thân ở địch nhân trong trận, nguyên của mấy người năm vị cũng là giới này cao nhất cao thủ, nếu không làm toàn lực, chẳng những mục đích không cách nào đạt tới, còn sợ muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cái này lão ma đem hai tay 10 ngón tiễn đưa trong cửa vào cắn nát đầu ngón tay, liền tinh này huyết sát khí hướng về phía trước đưa ra. Lập tức có 49 cỗ hắc yên, 49 cỗ khói trắng, 49 cỗ khói xanh, 49 cỗ khói đỏ, đều cuốn tại ngàn đầu huyết diễm bên trong hướng về phía trước điên cuồng phun ra ngoài. Cái kia huyền âm màn trời trước tiên phát sinh biến hóa, nồng màu đen quang khí phun trào ở giữa, bên trong chợt bộc phát ra vô số hắc bạch thanh hồng các loại huyết diễm tiếp quang, số lượng đâu chỉ ước vạn, kèm theo thu hút tâm thần người ta âm thanh lệ khiếu, thẳng hướng Nguyễn Trinh Năm trên thân người bắn nhanh tới. Nguyễn Trinh Năm người vội vàng nghĩ cách ngăn cản, Cam Bích Ngô vây tay một cái, thả ra đầy trời kim hoa, Đinh Thường tắc thì lấy ra một cái túi, như muốn lấy đi. Nhưng mà những thứ này huyết diễm quang tiễn chỉ là khúc nhạc dạo, đằng sau một mảnh màu đỏ đậm ma quang huyết hải phô thiên cái địa giống như cấp bách xông tới, năm người lập tức bị dìm ngập ở trong đó. Nguyễn Trinh đã không kịp địch nhân công kích, đem 10 cái thái dương thu hồi lại, vờn quanh trung quanh, bốn phía lan loạn, cưỡng ép chống ra đường kính gần hơn 10 dặm phạm vi. Chỉ thấy mặt ngoài huyết khí như nước thủy triều, thanh hồng hắc bạch các loại huyết diễm quang vũ không ngừng tạo thành sóng lớn mạch nước ngầm hướng vào phía trong xung kích. Đinh Thường còn không biết lợi hại, muốn thi pháp đem các loại huyết diễm thần cương lấy đi, đột nghe Nguyễn Cửu hét lớn một tiếng, giơ tay đánh ra một kiện pháp bảo, theo một tiếng lôi hưởng, dẫn tới ngàn vạn lôi âm thanh đồng thời nổ lên, nổ sóng máu sôi trào, quang diễm tiêu tan. Liền thấy một cái La Hầu ma thần bị thúc ép trong huyết diễm hiện thân, vóc người chừng ngàn trượng lớn lên, sinh ra thiên nhãn, toàn thân huyết khí bừng bừng, giống giận đem thiên nhãn trợ lên, lóe ra ma quang. Năm người lập tức cảm thấy, trên dưới trung quanh thập phương thế giới đều bị một khỏa khỏa máu rầm rề ánh mắt đầy, mỗi cái ánh mắt đều ẩn chứa một loại tình cảm, có phẫn nộ, có bi thương, có vui sướng, có nụ cười quỷ quyệt. Vô luận là khóc vẫn cười đều đang không ngừng nhỏ máu. Đinh Thường Lập cảm giác một hồi mắt huyễn thần chỉ, nguyên thần cơ hồ muốn bị vô căn cứ lấy đi. May mà năm người cũng đã tu thành dương thần, lại là đồng môn sư minh muội, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, đem lòng dạ nối thành một mảnh, mới không chịu ma pháp làm tinh thần hoảng hốt chi ách. Năm người lần này cũng cảm thấy tê cả da đầu, kể từ tu thành thiên tiên đến nay, tự nhận là thiên hạ to lớn, cũng không còn có thể nguy hiểm cho sinh mạng mình tồn tại, cho dù không địch lại, cũng có thể thong dong tối lui. Hôm nay nhưng là gặp chân chính ma đạo cường giả. Lúc này, Nguyễn Cụ lại dự cảm đến phía sau phía dưới lại có đồng dạng kinh khủng La Hầu ma thần xuất hiện. Hắn đang muốn gọi sư muội chuẩn bị liều mạng, đột nhiên vang lên bên tai thời phi dương truyền âm, lão ma lợi hại, chư vị đạo hữu không thể liều mạng, nhanh chóng tránh hướng về Tây Nam Khôn Nhị Cung. Nguyễn Cụ năm người cũng là tinh thông kỳ môn độn giáp đấy, nếu như thời phi dương để bọn hắn đi cái khác cùng, đem trong thiên thiên chim tinh vị nhường ra đi, thì tương đương với trận pháp này bị phá, hắn khẳng định muốn hỏi nhiều một câu. Nhưng Trung Cung sống nhờ Khôn Nhị Cung là kỳ môn độn giáp lệ cũ, chứng minh thời phi dương còn có hậu thủ, thế là mang theo bốn vị sư muội đem kiếm quang bảo khí hợp lại cùng nhau, hối hả hướng về Tây Nam phóng đi. Chương 611, sống nhờ Khôn Nhị Cung 2, chương 611, sống nhờ Khôn Nhị Cung 2, năm người pháp lực cao tuyệt, Hiên Viên Pháp Vương tứ tượng La Hầu chưa bố thành trận thế, muốn giữ lại bọn hắn cũng không dễ dàng. Nguyễn Cụ dùng 10 cái thiên luân ở phía trước mở đường, Cam Bích Ngô cùng Đinh Thường bọn người dùng kim hóa hộ thể vọt mạnh về phía trước, đem ngập trời huyết diễm thần cương tả hữu sắp xếp đãng, cương ép giết ra một đường máu, thẳng tới Tây Nam. Dựa theo hậu thiên bắt quái, chính Bắc Khảm cung số lượng 1 là vì Khảm Nhất cung, Tây Nam Khôn cung số lượng 2 là vì Khôn Nhị cung. Bởi vì bắt quái chỉ chiếm dùng chung quanh 8 cung, bắt quái, 8 môn đều là một vòng tròn dựa theo âm độn, dương độn tả hữu chuyển động, từ đầu đến cuối không thể chạm đến Trung cung. Trung cung liền sống nhờ Tây Nam Khôn Nhị cung, lấy vào bắt quái số. Năm người rất nhanh đến Tây Nam Khôn cung, cái này lý chính là Thiên Nhuế Tinh Linh Linh tử chủ trì, hắn cùng Trung cung chênh lệch thiên lý xa, huyết diễm thần cương đã vọt tới phụ cận, hắn xa nhìn Nguyễn Cụ bọn người cùng lao ma đấu pháp, cũng ở trong lòng vì bọn họ lau một vệt mồ hôi. Linh Linh tử bên cạnh còn mang theo Võ Đương Tứ Hưu, tứ đại đệ tử, đều là địa tiên trình độ, cùng Nguyễn Cụ năm cái hợp binh một chỗ, lao ma thần thông quảng đại, hung diễm thao thiên, nhất thời không thể địch lại, thời đạo hữu để chúng ta tới đây sống nhờ, nhất định có hậu thủ, chúng ta cẩn thận chuẩn bị đi. Lại nói Hiên Viên Pháp Vương, còn không có sự xuất mười thành lực đạo, Nguyễn Cụ năm cái vậy mà liền đi. Hắn cũng không có đuổi theo đến ý nguyện, vì kế hoạch hôm nay vẫn là phá trận vì đòi hỏi thứ nhất, đợi đến thành công về sau, một chút cựu địch, lúc nào nhớ tới, trực tiếp đánh đến tận cửa đi giết là được. Cho dù là đọ trượng cặp vợ chồng lại như thế nào, đợi ta trở thành giới này pháp vương đồng dạng muốn giết cứ giết, muốn diệt liền diệt. Cái này lão ma hung uy bạo dực, trực tiếp chiếm cứ Trung cung tiên chim tinh vị. Cái này kỳ môn độn giáp, lấy cựu cung phối bắt quái, địa bàn, người bản, tinh bản, chung quanh tám cái phương vị cũng là tam vị nhất thể, duy chỉ có cái này Trung cung, thời phi dương trên mặt đất bản, Hiên Viên lão ma ở trên trời bản, hai người trực tiếp tại cùng một cái quận chỉ bên trên. Lão ma cũng tinh thông kỳ môn thuật số, biết trong đó có thiếu, chiếm đoạt trong thiên về sau, đem tứ tượng ma thần thu ở chung quanh, tụ họp tứ sát huyết diễm thần cương, hắn dưới trướng cũng sinh ra cái đóa kia huyền âm giáo chí bảo, màu đen liên lại, ngồi ngay ngắn ở bên trên. Hắn trước tiên đánh ra một kiện hình khuyên pháp bảo, hai tay khẽ trống, cái kia pháp vòng liền phóng đại ra, đã thành một cái ô kim sắc vòng sáng, đường kính quá phận ngàn mét lý, cũng sinh ra vô tận hấp lực, muốn đem cái kia chư thiên tinh thần bí ma thần toa hút nhất trụ. Bí ma thần toa bản thân hấp lực liền mạnh phi thường, cái này vòng cũng có đồng dạng hấp lực cường đại, hai bên hấp dẫn lẫn nhau, bất kể là thời phi dương, vẫn là chính lão ma, đều không thể kháng cự hai người này hợp nhất hấp lực. Thần toa bị hút hướng lên trên bay đi, cái kia vòng vòng sáng cũng hướng xuống bay thấp, hai người chào đón, thần toa lập tức liền rơi vào vòng trong vòng. Hiên Viên Pháp Vương đại hỉ, hai tay bấm niệm pháp quyết, một vòng cuốn về bên trong cơ bảo, mang theo bí ma thần toa hướng về phía trước. Thời phi dương cũng thi pháp khiến cho bí ma thần toa ra tốc xoay tròn biển lớn, đem ánh sáng rơi chống ra. Hai bên phân cao thấp, thời phi dương hai cái hóa thân ở dưới đáy phủ kín nham tương địa hỏa, đơn bằng tự thân pháp lực không tranh nổi cái này lắm mà, bí ma thần toa bị áp chế một cách cưỡng ép, càng co càng nhỏ lại. Rất nhanh vòng sáng co vào đến đường kính không đủ mắt trượng, Hiên Viên Pháp Vương lấy được quyền khống chế, trong lòng vui vẻ, liền thao túng vòng sáng mang theo thần toa một đường hướng lên trên bay đi. Bây giờ hắn chiếm cứ thiên chim tinh vị, bí ma thần toa bay lên không lại không ngăn cản, càng lên càng cao, thần toa càng chuyển càng nhanh, đối với chư thiên tinh thần sinh ra cực lớn hấp lực, rất nhanh, ba ngày, bầu trời tinh tinh đều trống rỗng xuất hiện, vừa mới bắt đầu còn chỉ có linh tinh mấy quả, theo bí ma thần toa độ cao cùng tốc độ không ngừng tăng thêm, tinh tinh xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Những thứ này tinh tinh, lúc đầu chỉ có cực yếu ớt một điểm ánh sáng, đến đằng sau càng lúc càng lớn, từ hạt gạo đại biến to bằng hạt đậu, tiếp đó biến thành lớn chừng cái trứng gà. Bí ma thần toa lên tới trên không, phía dưới thái cổ độc viêm còn tại liên tục không ngừng mà tuôn ra mặt đất, phun lên không trung. Người bài trận đều đang hỏi thời phi dương nên làm cái gì, thời phi dương nhường đám người không cần quan tâm những chuyện này độc hỏa, chỉ cần riêng phần mình dừng lại ở cựu cung tám trong môn phái, không làm cho cái gì độc hỏa tràn ra ngoài lan tràn là đủ. Dạng này lại qua thời gian một bữa cơm, bầu trời quần tinh cũng có miệng chén trà lớn, riêng phần mình nở rộ chói mắt tinh mang hào quang. Cùng thời không quá hỏa độc diễm cũng dành dụm tới rồi trình độ nhất định, tạo thành cái đường kính tam thiên lý cực lớn hỏa bánh, trên không trung không ngừng sôi trào, bởi vì giải đất trung tâm vẫn như cũ chịu đến bí ma thần toa hút nhiếp, hướng về phía trước dâng lên, đã thành một cái đảo lại thiếu sót hình. Liệt diễm thao thiên, ác sát cuồn cuộn, một bức thế giới cảnh tượng tận thế. Thời phi dương truyền âm các nơi, cảnh báo làm cho đều cẩn thận, lấy ra một kiện pháp bảo, tế lên tới phát hướng trên không. Hắn thả ra bảo bối này cũng là kiện vũ khí hạt nhân cấp pháp bảo, chính là Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư cùng Thiên Tàn Địa Khuyết học được luyện thành Hỗn Nguyên nhất khí cầu, lần thứ 3 đấu kiếm lúc cùng Sivu hợp thể, cuối cùng muốn tại Cửu Hoa Sơn dẫn bạo, còn chưa kịp phát uy bị Thời Phi Dương cùng Khương Thứ phối hợp đem hắn lấy đi, cũng chính là dạng này vừa trì hoãn, mới khiến cho Sivu nguyên thần đạo tẩu. Sau đó, Thời Phi Dương đem hắn làm sơ trùng luyện, bây giờ vừa bật lấy ra, cho Hiên Viên Pháp Vương mang đến đại chiêu. Bảo bối này phải Thời Phi Dương trợ giúp, rời tay sau đó hóa thành một đoàn kỳ quang tăng đột lên, trước tiên tiến vào cái kia đầy trời phiên trào thái cổ độc viêm bên trong, tiếp theo chui thấu độc diễm, trực đả hướng Hiên Viên Pháp Vương. Cái kia thái cổ độc viêm bên trong liên hỏa, ác sát, âm lôi các loại phối hợp cuộn, bạo tạc không ngừng, Hỗn Nguyên nhất khí cầu bảo quang bị che phủ lên, chờ Hiên Viên Pháp Vương cảm thấy được cách mình đã không đủ ngàn trượng. Đấu chương xong, chương 612, Thái cực vũ trụ chương 612, Thái cực vũ trụ, nhưng uy lực này cũng là tiên phàm khó mà ngăn cản, xen lẫn trong vô lượng thái cổ độc viêm bên trong nổ tung, uy lực càng hơn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên địa cùng rung, gần bên không gian đều mắt trần có thể thấy mà vặn vẹo biến hình. Hỗn Nguyên nhất khí cầu là dùng lượng cực phần cuối ngàn vạn năm trước còn sót lại, sắp đọc lại thành tinh cầu Hỗn Nguyên chân khí ngưng luyện mà thành, hấp thụ rộng lượng nguyên tử chân khí, lần này trong nháy mắt nổ tung, Hiên Viên Pháp Vương đứng núi chịu sào. Lúc nổ, hắn cách trận banh này khoảng cách không đủ ngàn trượng, chỉ tới kịp đem tứ tượng huyết cương thao túng tụ hướng về dưới thân liền nổ lên. Hỗn Nguyên chân khí làm hệ tâm, nguyên tử chân khí vì sắc ngoài, trên bản chất chính là một tinh cầu nhỏ hạt giống, lần này uy lực cũng giống như tiểu tinh cầu bạo tạc. Hiên Viên Pháp Vương khổ tâm dưỡng luyện ngàn năm tứ tượng huyết diễm thần cương bị trong chớp mắt nổ tung, tựa như đổ bốn loại màu sắc nước, đầy trời loạn vân, hoành dội bắn thẳng đến, bên trong bốn cái La Hầu Ma Thần cũng trong nháy mắt hóa khí bốc hơi, ngay sau đó, Hiên Viên Pháp Vương đang trở nghị cách chạy trốn, cũng bị cuồng bạo nguyên khí bao phủ, đem người trực tiếp nổ không. Thái cổ độc viêm, Hỗn Nguyên chân khí, huyết diễm thần cương, nhiều loại đồ vật giảo cùng một chỗ, hướng bốn phương tám hướng dâng trào khuấy động, thế không thể đỡ. Thời Phi Dương cho các nơi truyền âm, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Quá hướng Thiên Mã chuyển ngọc nữ thủ vệ, Chu Tước nhảy sông chuyển đằng xà bạc kiêu, Lục Nghi kích hình, Cửu Tinh phản âm. Cái này kỳ môn độn giáp trận thế, trên mặt biển Cửu Cung địa bàn, trung gian tám môn người bàn, phía trên Cửu Tinh thiên bản, còn có Cửu Tử Mẫu Thiên Ma Châu ở thần bản, toàn bộ bắt đầu chuyển động. Theo Thời Phi Dương chủ trì, Cửu Cung lập lòe, tám môn khép mở, Cửu Tinh hào quang rực rỡ, ba bản tê động, đem trong ngoài thời không triệt để ngăn cách. Cái kia năng lượng cuồng bạo đánh tới mỗi cái môn hộ, cung vị phía trên, tổng cộng hơn 20 vị tuyệt đỉnh kiếm tiên mang theo bọn đồ tử đồ tôn đồng thời sử xuất toàn lực ngăn cản. Thiên Càn Sơn tiểu nam thế ra 18 hạt thiên cương châu, hãng không lão tổ phát động địa mẫu sổ sách thêm địa hàn trung, chấn nhạc thần quân dùng tân luyện thành cựu 6 trụ linh toa, tàng linh tử sư văn cung cùng hùng huyết nhi hợp lực phát động ly hợp thần quang, thiếu dương thần quân thao túng hai đầu càn thiên bính hỏa linh xà, thương gia nhị lao đem nhiều năm góp nhặt nhị hành tinh khí toàn bộ phong xuất, thái bạch tiên mua cùng phát thái ớt bạch hồng kiểm sát. Tám trong môn phái, đặng bát cô tế ra tuyết hồn châu, thạch sinh thả thiên tâm hoàn, chu thường nguyên thả tam tài hỏa vân hoàn, viên hóa phát nguyên tử thần xa, hỏa vô hại thả ly hợp ngũ vân quê. Hùng Mạn Nương phát âm dương pháp luân, Lâm Hàn dùng Nam Minh Ly Hỏa kiếm thêm tuyển quang xích, Kim Tu Nâu quạt liên tiếp thiên địa thanh linh tiến. Trên trời cựu tinh càng không cần nói, cũng đều ra toàn lực. Thiên bàn quẹo trái, địa bàn phải xoáy, âm độn dương độn, toàn bộ trận pháp buộc phát ra hào quang sáng chói. Đám người đồng tâm hiệp lực, chung quy là đem một lớp này cho ngăn cản lại đến, công lực kém nhất mấy cái, như Hùng Mạn Nương mấy người đều hộc máu, cảm giác hồn thân như bị nước biển nghiền ép lên, cực kỳ khó chịu. Đầu một đợt đỡ được, phía sau mấy đợt liền không thành vấn đề rồi, nhưng nhiều lung ta lung tung như vậy đổ vật tại nội bộ quấy đến cùng một chỗ, lại là địa sát, lại là thiên cương, lại là Hỗn Nguyên nhất khí, lại là huyết diễm thần cương đấy, lẫn nhau ma sát phản ứng, sinh ra rất nhiều không tưởng tượng được đồ vật, số lớn cương sát lôi châu không ngừng tạo ra, không ngừng bạo tạc, giống như thủy triều bốn phía khuấy động, phía dưới mà trong huyệt thái cổ độc hỏa lại không ngừng phun ra rót. Vào trong đó, đám người giữ vững được một khắc đồng hồ, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Những thứ này hỗn loạn đồ vật đường kính ước chừng có tam thiên lý, lớp 12 vạn trượng, chuyển đổi tiếp cận 2 ức cây số vuông, tất cả đều là đốt cháy cao bạo một khi thả ra ngoài, không nói toàn bộ Nam Hải muốn bị đun sôi, ít nhất cũng có thể đun sôi hơn phân nửa, tạo thành tái sinh thai hại, thậm chí ngay cả đồ vật hai hải, tính cả trung thổ đều muốn bị liên lụy, kết quả đại biến, ước vạn sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Còn tiên phí thật lớn khí lực đem phía trước mấy đợt cứng rắn chống đỡ tiếp, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem cái này đẩy trời tàn phá bừa bãi cuồng bạo độc viêm, toàn bộ cũng cau mày lên. Tất cả mọi người, bao quát Nguyễn Củ bọn người, tất cả cũng không có xử lý biện pháp gì xử lý mấy cái này cục diện, duy nhất có thể nghĩ tới chính là một mực như thế hợp lực đem hắn ngăn cản ở đây, mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Một mực tiếp tục như vậy, ngay trong bọn họ rất có thể rất nhiều người đều không tại rồi, sư phụ không có, đồ đệ tiếp xước, đời đời con cháu không tiêu thốn. Có người bí mật truyền âm thương lượng, có thể hay không đem cái này độc viêm không ngừng rút ra một bộ phận đưa đến Cửu Thiên Chi Thượng, mượn dùng cương phong rèn luyện, dạng này dần dần tiêu hao hết. Các phái giáo tổ đều biết đây không có khả năng, thời đạo hưu thả cái kia Hỗn Nguyên nhất khí cầu, phóng xuất ra đại lượng Hỗn Nguyên chân khí, lại phối hợp âm dương nguyên tử chân khí, hắn bạo tạc sau đó lại bắt đầu tạo thành một cỗ hấp lực, đem các loại độc hỏa cương sắt toàn bộ hút hướng vào phía trong bộ phận, đã không cách nào lại rút lấy đồ vật đi ra rồi. Vậy nên làm cái gì a? Đông đảo các đệ tử đều kinh hoàng. Tất cả mọi người lắc đầu thở dài, chỉ có thể nhìn thời đạo hữu có biện pháp nào không xử lý. Nhưng mà, cũng khó. Chương 612, Thái cực vũ trụ 2, chương 612, Thái cực vũ trụ 2, đại gia cũng không hỏi Thời Phi Dương, chỉ là một mặt thi pháp ngăn cản tàn phá bừa bãi mênh mông độc hỏa, một mặt im lặng chờ đợi. Cũng may, Thời Phi Dương không để cho bọn hắn đợi lâu. Thời Phi Dương sớm tại thả ra Hỗn Nguyên Nhất Khí Cầu thời điểm liền nghĩ đến kết quả. Hiên Viên Pháp Vương thực sự quá lợi hại, không cần Hỗn Nguyên Nhất Khí Cầu không cách nào nhanh chóng thủ thắng, coi như thế, cái kia cũng vô pháp đem cái kia lão ma triệt để giết chết, hắn nguyên thần chân linh vẫn như cũ tồn tại giữa thiên địa. Nếu là lúc bình thường, hắn bản có thể lợi dụng trận pháp đem hắn giam cầm, không làm cho đào thoát, cho tới khi hắn siêu hồn tìm được, triệt để tiêu diệt. Nhưng bây giờ trong trận độc hỏa tàn phá bừa bãi, Thiên Chim Tinh Vị lại không người trấn thủ, lấy Hiên Viên Pháp Vương thần thông, lục thân bị hủy diệt về sau, nhất định tại thứ một thời gian từ phía trên đỉnh đào thoát. Tốt tại trải qua lần này, hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, tạm thời không thể vì hại làm loạn rồi. Dưới mắt quan trọng nhất là xử lý cái này đầy trời rung động độc hỏa. Hắn làm cho tất cả mọi người tiếp tục cố gắng chấn giữ tốt môn hộ, nhất thiết phải không thả một tia độc hỏa bay ra ngoài, đồng thời toàn lực thi pháp, vẫn điều khiển biển kia bí ma thần toa. Thần toa đoạn này thời gian không người thao túng, nhưng đại thế đã thành, đem chư thiên tinh thần chi lực đều hút nhất xuống, trên trời quần tinh rực rỡ, to lớn như đấu. Cũng may thời Phi Dương tân luyện những thứ này chứa thuốc có chỗ đoán, đương lượng không phải lớn nhất, uy lực cũng còn có hạn, còn không có hoàn toàn mất khống chế. Thời Phi Dương thao túng bí ma thần toa hướng phía dưới hấp dẫn cái kia khắp thiên độc hỏa. Bí ma thần toa đem chư thiên tinh thần cùng độc hỏa sinh ra liên hệ, cưỡng ép đem hai người không ngừng cưỡng ép hút nhiếp lôi kéo. Hắn vận tắc nguyên lý chính là đem sao trời cùng đại địa liên hệ với nhau, dựa vào tinh thần chi lực đem vỏ quả đất kéo bạo xé nát, dẫn phát địa hỏa, lại đem đủ loại tia vũ trụ, lưu tinh vẫn thạch các loại toàn bộ hút nhiếp xuống đánh tới hướng mặt đất, đồng thời trong đó lại tiến hành bạo tạc, phóng thích thái hư sát hỏa. Thời Phi Dương đem toàn bộ pháp lực đều dốc vào bí ma thần toa bên trong khiến cho độ cao hạ xuống, nhưng vận tốc bay càng nhanh. Phía trên độc hỏa đều bị hút nhiếp, liên tục không ngừng mà tăng lên, cho tới khi bí ma thần toa hoàn toàn bao không, Thời Phi Dương tìm đúng thời cơ, đem ngoài nổ. Ầm. Kế Hỗn Nguyên Nhất Khí Cầu sau đó, lại một kiện vũ khí hạt nhân cấp pháp bảo bị dẫn bạo, vốn là hỗn độn không chịu nổi độc trong lửa, lại bị rót vào số lớn thái hư sát hỏa cùng với chư thiên tinh thần chi khí. Thời Phi Dương lúc này lại lệnh kỳ môn trận thế ba bản cùng chuyển, đồng thời há miệng phun ra chính mình viên kia hỗn độn long châu. Hắn cái này long châu đã dung hợp từ trong cựu nghi đỉnh lấy được hỗn độn hạt tâm, chính là vũ trụ mở trước đây hỗn độn hạt giống. Chui vào hỗn độn sắt trong lửa về sau, trước hết nhất cùng trong đó hỗn nguyên chân khí phát sinh cảm ứng. Hỗn nguyên chân khí vốn là muốn tạo thành chư thiên tinh thần ban sơ nguyên khí, bị long châu hút nhiếp, toàn bộ cấp vào trong đó. Cái kia hỗn nguyên chân khí lại liên đối lượng cực âm dương nguyên tử chân khí, theo sát phía sau bị long châu hút nhiếp, phân biệt ngưng kết tại long châu lượng cực. Có lượng cực từ khí về sau, lại hút nhiếp bầu trời chư thiên tạo thành chi khí tăng thêm dưới mặt đất thuần túy nhất thái cổ độc viêm. Thời Phi Dương đem cựu nghi đỉnh bên trong lúc trước thu lấy thái cổ độc viêm cũng phong xuất ra, toàn bộ rót vào trong đó. Từ hỗn độn vô cực sinh hỗn nguyên nhất khí, tái sinh thanh trọc nhị khí, âm dương từ khí, tinh thần địa nguyên, thiên cương địa sát, tiếp đó thủy hỏa phong lôi. Hắn bằng vào một khỏa nho nhỏ long châu, đem cái này bừa bộn sắt trong lửa bao hàm vật chất, như thế hai loại, cẩn thận thăm dò vậy hút vào trong đó. Mọi người tại bên ngoài nhìn xem cái này đẩy trời tàn phá bừa bãi độc hỏa đang tự phát sầu, chỉ thấy cái này hỏa bắt đầu không còn bạo ngực rồi, bốn phía dâng trào đụng nhau lực đạo kéo dài yếu bớt, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chờ qua hai ngày sau, chẳng những độc hỏa thể tích thu nhỏ vì không đủ lúc đầu 1/10, bên trong cũng bắt đầu dần dần làm sáng tỏ. Quần tiên vừa mừng vừa sợ, thời đạo hữu đến cùng dùng cái gì pháp tử? Vậy mà có thể đem lớn như vậy tai họa dễ dàng như vậy mà tiêu trừ cho vô hình. Lại qua không sai biệt lắm 4 cái ngày đêm, đồng gia đạo địa hỏa phun ra cũng dần dần đình chỉ, bầu trời độc hỏa cũng bị thời Phi Dương viên kia long châu càng hút càng nhỏ. Sự tinh khiết vật chất đều bị hút vào viên kia long châu bên trong, hắn đen đui, bên trong sâu không thấy đáy, tràn ngập hỗn nguyên chi khí, thường xuyên có lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như nói thứ này trước kia là vô cực chi thái, bây giờ đã tiến hóa thành thái cực chi thái, vẫn là thiên địa chưa phân trước đây tiên thiên chi thái, chỉ là khai thiên tích địa nói nghe thì dễ, muốn chân chính dựng dục ra một cái thế giới, còn cần đầy đủ thời gian và cơ duyên. Một hạt giống cần đầy đủ thích hợp điều kiện khả năng sống quả mầm, nở hoa kết trái, vũ trụ này thế giới hạt giống cũng giống như vậy. Thời Phi Dương đem long châu nuốt trở lại trong bụng, còn dư lại số lớn tiếp cho, cũng tất cả chuyển vận đến Tây Nam Côn Cung. Hắn cho mọi người truyền âm, đem địa bàn cựu cung hướng vào phía trong co bảo, mỗi một cung cách biệt bất quá 3 mét lý, địa bàn khẽ động, người bản, thiên bản cũng đều đi theo mấy người tỷ lệ co bảo. Quần tiên nhao nhao cho Thời Phi Dương truyền âm biểu thị chúc mừng, lớn như thế kiếp cứ như vậy tiêu trừ cho vô hình, thời đạo hữu công đức vô lượng. Thời Phi Dương nói, đây chỉ là địa kiếp một bộ phận, tương lai còn có người kiếp, thiên kiếp, ma kiếp các loại, chư vị đạo hữu còn cần đồng tâm đồng đức, đồng chí cùng nguyện, mới có thể bình an trải qua. Những thứ này còn dư lại kiếp cho số lượng lớn, trong tại bất kỳ chỗ nào đều có thể thành một mảnh liên miên sơn mạch. Thứ này trọng như sơn nhạc, vừa nóng độc khắc thường, người bình thường ở phía xa hút vào một hơi cũng muốn cơ thể suy yếu, lao yếu mà chết. Nếu là đưa Vu Hải ở bên trong, hết thảy có cây sinh linh cũng đều muốn chết tuyệt, bốn phía ít nhất mấy trăm năm không có một mảng cỏ, cần phải đi qua 360 năm về sau, đi qua nước biển nhiều lần rội rửa, mới có thể khử tận độc chất. Ta có một ý tưởng, hôm nay thừa dịp tất cả mọi người tại, lại có kỳ môn trận pháp không rút lui, mượn chư vị đạo hữu chi thủ, đem hắn cùng tám cung phù đạo luyện thành một bộ pháp bảo, tương lai có thật nhiều đạo hữu phải đối mặt thiên địa lại kiếp, đến lúc đó hay dùng bộ này pháp bảo quần tiên hợp lực, cùng một chỗ độ kiếp, đại gia nghĩ như thế nào? Tấu chương xong, chương 613, tiếp cho chương 613, tiếp cho bọn hắn bởi vì đạo cao pháp mạnh, còn không có như vậy quá sợ, bằng vào thực lực bản thân cũng có cương ép vượt qua có thể. Những cái kia bảng môn tán tu coi như thật chính là đối mặt tận thế như hám không lao tổ, thiếu dương thần quân loại này, thật đến lúc đó cựu tử nhất sinh, hình dung khí số sắp hết. Nếu không như vậy, cũng sẽ không thời phi dương phát thiết mời, liền có thể tới nhiều người như vậy. Nghe nói thời phi dương vì đại gia tương lai độ kiếp không tiếp tốn tâm huyết tinh lực, làm ra lớn như vậy công trình luyện chế pháp bảo, lập tức cảm xúc đều cao tăng lên, nhao nhao biểu thị ủng hộ. Những cái kêu bảng môn điệu tiên nhóm kêu nhất là khởi kình. Thời phi dương sớm đã kế hoạch, rèn sắc khi còn nóng, lúc này nói rõ phương pháp, xuất lĩnh đám người một lần nữa bài bố cựu cung bắt quái phương vị. Lần này không cần nhiều như vậy người, chỉ là 8 tòa thần phong vờn quanh tại đồng gia đảo chung quanh, nguyên bản trấn cung đảo chủ không thay đổi, người ở phía trên bản 8 môn cùng thiên bản cựu tinh đều không cần. Hắn đem lúc trước đống kia tích tựa như núi cao kiếp cho toàn bộ điều trở tới đây, chia bắt cổ, bao bọc tại 8 tòa thần phong phía trên, tiếp theo từ trên đỉnh đầu hiện ra 3 đóa tử thanh thần diễm, theo hắn một ngụm tiên khí đưa ra ngoài, chia ra thành 8 đóa ngọn lửa, mỗi cái thần phong phía trên tất cả phải một đóa. 8 vị hòn đảo sớm tại đỉnh núi bên trên bố trí xuống pháp đàn, từ thời trúc đưa đi sinh ra từ đế lăng vạn cổ thần dầu, đem ngọn lửa tiếp nhận, mang nữa đệ tử toàn lực thu phát pháp lực, theo thời phi dương một tiếng quát nhẹ, đại gia đồng thời thi pháp, đem thần diễm thúc dục phải tăng gọn, hóa thành thác nước đồng dạng hướng phía dưới tới nước, mãnh liệt đốt cháy cái kia kiếp cho cùng thần phong. Những cái kia kiếp cho cũng là đi qua thái cổ độc viêm đốt cháy qua, ở dưới đáy ngàn năm bần năm, thường đốt lâu luyện, trên thế giới đã lại không có bất kỳ cái gì hỏa diễm có thể luyện hóa bọn chúng. Lại cứ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, từ thanh đâu xuất hỏa từ trên trời mà đến, căn nguyên tại cựu thiên linh khí bên trong, cùng cái này cựu địa trọng chọc chi vật lẫn nhau điểm hóa. Quần tiên cùng một chỗ cố gắng, vừa mới nửa ngày công phu, Tử Thanh nội ý liền đem thần phong đốt thành 8 cái cao tới ngàn trượng đại hỏa cầu. Hắn mang theo đại gia hỏa ở đây luyện bảo, bàng môn điệu tiên nhóm đều hứng thú cao, coi như không có trực tiếp tham dự cũng chờ ở bên cạnh xem náo nhiệt, hỗ trợ hộ pháp, tìm công việc làm trợ thủ. Nga Mi, Cô Lôn, Võ Đương, Thanh Thành loại này cũng là huyền môn chính tông, bao quát Tuyết Sơn phái cũng đã dựa vào cả bộ Quảng Thành Tử Thiên Thư đi vào huyền môn chính tông, bọn họ là không cần độ kiếp. Thanh Thành tiếp tục đợi ở chỗ này hộ pháp, Tuyết Sơn phái quay lại trung thổ, bọn hắn ra đại nghiệp đại, sự vụ cũng nhiều, phải nhanh đi về xử lý. Võ Đương phái sự tình xong rồi, Linh Linh Tử liền mang theo các đồ đệ trở về Sơn Thanh Tu. Nga Mi phái lại có ngoài ra chuyện muốn làm, đó chính là dịch ra. Lý Anh Quỳnh tự mình đến hỏi Thời Phi Dương liên quan tới dịch ra sau này. Thời Phi Dương hành pháp sau khi nói với nàng, dịch ra trận này kiếp số. Ai, cũng là chuyện ta phía trước sơ suất, cho là lấy dịch chu đạo hữu đạo hành, nhất định không đến mức có nguy hiểm gì, lại cứ trong nhà hắn vãn bối cũng là bất tỉnh chuyện. Trận này kiếp số, cũng là do nó căn tính bên trong, không thể tôi luyện hòa hợp, tính mệnh song thành nguyên cớ. Nếu có thể bình an đi qua, cũng là có thể chuyển hóa thành phúc, là bọn hắn chân chính nổ trạch phi thăng cơ sở, vốn lấy ta thấy chi, thật khó. Sợ có người muốn gặp nạn. Hắn trước tiên là nói về một trận nhìn như vô dụng lời nói, những lời này kỳ thực cực kỳ trọng yếu, hắn cùng dịch ra quan hệ không thân, nói thẳng, dịch ra nhân không có một cái nào có thể nghe lọt, hắn hãy cùng Nga Mi phái nhân nói, đối phương có thể không nghe, nhưng hắn không thể không nói, bởi vì Nam Hải chuyện này hắn là người đề xuất, tương đương với đại gia trưởng, mọi mặt đều phải chiếu cố được. Hắn nói cho Nga Mi phái đám người, ta nhường Côn Lôn phái Thiên Chỉ đạo hữu Cầm Hạo Thiên kính đi cứu anh em nhà họ Dịch, lại không nghĩ cái kia cốc thần huyền âm vạn ma trận quá mức lợi hại, Thiên Dâm giáo chủ thủ đoạn càng làm cho người khó lòng phòng bị, không những người không có cứu trở về, bọn hắn ngược lại suýt chút nữa gặp nạn, cũng may mấy vị đạo hữu pháp lực cao cường, kịp thời thoát khốn. Vừa bị cứu trở về Thiên Chỉ thượng nhân ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, tức là ta lại đem cái kia Hạo Thiên bảo kính rơi vào vạn ma trong trận, bị cái kia yêu thi cốc thần cho đi. Cái kia cũng không quan trọng. Thời Phi Dương nói, ta đem Hạo Thiên kính giao cho đạo hữu cũng đã nghĩ đến chuyện này, lần này tới Phạm Yêu Tà cái khác cũng không gấp, Hiên Viên Pháp Vương cùng yêu thi cốc thần lợi hại nhất bình thường thủ đoạn đều khó có thể đối phó, ta vì để cho bọn hắn thiếu tạo sát nghiệt, dùng hai cái mồi nhử, một cái là kỳ môn sở hở của chất pháp, dẫn Hiên Viên Pháp Vương vào trọng, một cái là Hạo Thiên kính, yêu thi cốc thần lấy được, như nhặt được chí bảo, lại lo lắng ta tùy thời thi pháp thu hồi. Vội vàng dùng ma pháp đem bảo kính phong ấn mang theo rời đi, như thế liền có thể cứu vãn rất nhiều sinh mệnh. Thiên Chỉ thượng nhân mấy cái nghe hắn nói như vậy càng thêm xấu hổ không chịu nổi, lúc trước rơi vào cái kia huyền âm trận ở bên trong, chúng ta đem hết thủ đoạn đều xung đột không ra, vốn cho rằng tất yếu gặp nạn, không nghĩ tới cái kia cốc thần vậy mà đột nhiên thu bảy trận ma phiên vội vàng rời đi, lúc đó không hiểu nó ý, bây giờ mới rốt cục biết được. Chương 613, tiếp cho 2, chương 613, tiếp cho 2, Trung Tiên sinh hỏi, cái kia yêu thi quả nhiên lợi hại, đạo hưu bây giờ có thể có biện pháp đem bảo kính thu hồi sao? Thời Phi Dương lắc đầu, hắn đã đem bảo kính phong ấn giam cầm mang đi Tây Hải. Ta được mấy người chuyện chỗ này tự mình hướng về Tây Hải đi một chuyến, đến lúc đó mới có thể đem bảo kính cầm về. Thiên Chỉ thượng nhân nên có nói, vậy hắn có thể hay không thừa dịp đoạn này thời gian, tế luyện bảo kính. Đương nhiên, bất quá Hạo Thiên bảo kính không phải bình thường pháp bảo, cùng hắn huyền âm đại pháp lại tương xung, ngắn thời gian bên trong hắn là luyện không thành công. Côn Lôn phái các vị các trưởng lão nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Trung Tiên sinh cùng Thời Phi Dương ôm quyền hành lễ, đạo hữu bởi vì bản môn sư đệ đánh mất trọng bảo, Côn Lôn phái sẽ làm đem bảo vật này thu hồi, của về chủ cũ. Lý Anh Quỳnh cũng nói, việc này bởi vì đệ tử bản môn dựng lên, nếu không phải Thiên Chỉ sư thúc muốn cứu anh em nhà họ Dịch cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này, còn nên là chúng ta Nga Mi phái đi đem bảo vật tìm về mới phải. Thời Phi Dương cũng không có ngăn cản, Nga Mi, Côn Lôn hai phái cũng là Trung Nguyên Huyền môn đại giáo, trước mặt nhiều người như vậy, hắn nói các ngươi không được, đấu không lại cốc thần, hay là ta rảnh tay chính mình đi, vậy thì quá đánh người ta mặt của rồi, không thể nói như thế. Hắn chỉ là ý tốt nhắc nhở cốc thần có bao nhiêu lợi hại, lại nói cho Lý Anh Bình, lần này tới yêu tà bên trong, có mấy cái biết Dịch Tĩnh cùng Sích Thân giáo giáo chủ Cưu Bản Bà có thủ, bởi vì đấu không lại Dịch gia nhân, liền chiếm dịch ra Cựu Thiên Thập Địa Tích Ma Thần toa dẫn bọn hắn hướng về trung thổ Cựu Hoàn Sơn Ma Cung đi rồi. Dịch Tinh tính tình nóng nảy, đến nơi đó hay cùng Cựu Bản Bà đánh nhau chết sống, lúc này cũng đã đánh nhau. Nghe lời này một cái, Nga Mi phái người đều khẩn trương lên, chỉ sợ anh em nhà họ Dịch cùng Dịch Tĩnh bọn người ăn thiệt thòi, lập tức liền muốn khởi hành tiến đến nghị cách cứu viện. Thời Phi Dương nói, Cựu Bản Bà cùng Dịch Tĩnh ở giữa thù hận nhất thời cũng khó nói rõ sở, lần trước nàng bị Cựu Bản Bà bắt, là quý phái Tề chân nhân ở trước mặt nói hộ, đem người phải trở về. Cái kia Cựu Bản Bà đã đem Cựu Tử Mẫu Thiên Ma luyện đến cực hạn, trên tay lại có một cái Chư Thiên Tinh Thần Bí Ma Thần Toa, một cái không tốt liền muốn dẫn phát một trường hạo kiếp. Các ngươi nhiều người như vậy cùng đi, chuyện này chắc chắn khó mà làm tốt, không bằng từ một cái lòng dạ bình thản người đi cùng nàng tiên lễ hậu binh, nói rõ đạo lý, đem người lấy trở về, như thế đàm phán hòa bình giải quyết là tốt nhất. Nga Mi đệ tử trung lập tức đã có người nói, Cựu Bản Bà cái kia lão yêu phụ thân là ma giáo giáo chủ, cũng không là vật gì tốt, nàng đã giết Dịch sư tả một lần, chẳng lẽ còn lại muốn giết lần thứ hai sao? Huống hồ nàng bất quá cầm Thiết Thành Sơn lão ma ba khối vải rách, tu luyện chó má gì ma kinh, đừng nói chúng ta, liền riêng là Dịch gia cũng không phải nàng có thể đối phó được. Ta đã tính được Dịch sư tả sư phụ cha đại sư nhất chân đã đi rồi, chắc hẳn nhược chân tình huống nguy cấp lúc, đại sư yêu đàm cũng có thể chạy tới, chúng ta cũng nhanh đi đi. Nếu là xong rồi, e rằng gặp không được cái kia lão yêu phụ một lần cuối. Thời Phi Dương sớm biết là kết quả này, cười nhạt một tiếng, cũng sẽ không quên. Lý Anh Quỳnh trong nội tâm phỏng đoán, cùng đám người cáo tử, xuất lĩnh Nga Mi phái đệ tử đổ mọi người nhóm cùng rời đi, chạy tới trung thổ Cửu Hoàn Sơn Ma Cung đi tiếp ứng nghị cách cứu viện Dịch gia. Chờ bọn hắn đều đi, có Nam Hải Tán Tiên Lăng Hư tử hỏi, xin hỏi lúc chân nhân, Dịch gia lần này có thể hay không bình yên thoát thân? Hán tụ bình đảo khoảng cách Huyền Quy đảo không tính quá xa, cùng Dịch gia cũng có chút giao tình, bởi vậy quan tâm đặt câu hỏi. Thời Phi Dương nói, việc này khó mà làm tốt, cuối cùng còn phải ta tự mình đi một chuyến. Ai, như vậy, đi tìm cốc thần lấy Hạo Thiên Kính liền muốn buổi tối một bước, lại muốn sinh ra thật là lắm chuyện bưng. Thạch Sinh bất mãn nói, lần này tai họa, toàn bộ từ cái kia anh em nhà họ Dịch hai người tự chịu diệt vong, Nga Mi phái cũng là đều tầm cao khí ngạo, không có chút nào đem sư phụ ngài lời nói nghe vào. Cái này việc không liên quan đến chúng ta, sư phụ hà tất lo lắng phí sức, bọn hắn còn không linh tỉnh, dứt khoát bọn hắn đến đi thôi. Thời Phi Dương vô vô đỉnh đầu của hắn, cười nói, cũng đã tu thành thiên tiên, tùy thời có thể phi thăng người, tâm tính bên trong còn có nhiều như vậy nộ khí khô tính chất. Vốn là ta cũng không muốn quản, chỉ là Cựu Bản Bà trong tay viên kia Chư Thiên Tinh Thần Bí Ma Thần Toa là dựa dẫm vào ta trao đổi đi, chịu trách nhiệm cái này một phần nhân quả ở bên trong, huống hồ coi như không có chuyện này, ta cũng tuyệt không thể cho phép loại này pháp bảo tại trung thổ bộc phát, lúc nào cũng không đi không được. Hắn nghĩ nghĩ, từng kêu Lâm Hàn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trực tiếp một cỗ thần niệm đánh tới, khai báo một ít chuyện. Lâm Hàn trong đầu đột nhiên xuất hiện vài thứ, lập tức khẽ giật mình, lập tức gật đầu, đệ tử cái này liền đi. Hắn nói đi, quay người bay đến trên không, trong gió nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền na di mà đi. Thạch Sinh rất là tò mò Thời Phi Dương đến cùng dặn dò cho Lâm Hàn nhiệm vụ gì, cho tới bây giờ hắn đều là cùng Lâm Hàn cùng nhau, lần này Thời Phi Dương đơn độc khai báo chuyện nhường Lâm Hàn đi làm, lại không nhường hắn đi, chỉ là Thời Phi Dương không nói, hắn cũng không dám hỏi. Thời Phi Dương lại kêu Thời Trúc tới, cũng dặn dò một số chuyện. Cuối cùng mới tới Thạch Sinh ở đây, Thời Phi Dương trực tiếp tại trong đầu hắn nói cho hắn biết, Dịch gia cùng Cựu Bản Bà việc này không cách nào lành, Nga Mi phái đi tất nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu, cuối cùng Cựu Bản Bà khẳng định muốn vận dụng cái kia bí ma thần toa. Ta hiện tại đi không ra, huống hồ việc này coi như đi sớm cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn có thể trở nên gây gắt mâu thuẫn, cần phải tại chỗ mấu chốt ra tay mới có thể. Ngươi nhanh đi trung thổ tìm Bán Biên lão ni, nói cho nàng, Cựu Bản Bà hai tên học trò Kim Su Ngân Su liền muốn gặp nạn, các nàng cùng Bán Biên lão ni quá khứ thế từng có sư đồ duyên phận, đến nỗi nàng có đi hay không cứu, toàn bằng nàng tự quyết định. Tấu chương xong, chương 614, sư phụ cứu mạng chương 614, sư phụ cứu mạng Thời Phi Dương cũng không quan tâm Dịch gia nhân chết sống, nhưng mà nên có thái độ hắn phải có, chuyện nên làm hắn phải làm được. Dù sao nhân gia tham gia lần này quần tiên thịnh hội coi như là cho hắn cổ động, xảy ra sự tình hắn xem như triệu tập người tuyệt không thể chẳng quan tâm. Lần này lại la ó, hắn vì cứu anh em nhà họ Dịch, liền Hạo Thiên Kính đều bị yêu thi cốc thần đoạt đi, trên đời này người người đều biết Hạo Thiên bảo kính quý giá, hy sinh không thể bảo là không lớn. Đại gia cũng biết hắn cùng Dịch gia ăn Tết, có thể làm đến bước này, chớ nói không có ai sẽ chỉ trích hắn, thậm chí khá hơn chút người, như Hãm Không lão tổ, Thiếu Dương thần quân các loại, đều đang thay hắn cảm thấy tiếc hận. Cái kia anh em nhà họ Dịch tính là thứ gì? Vì bọn hắn cũng xứng liên lụy Hạo Thiên bảo kính. Càng có thật nhiều người cảm thấy Thời Phi Dương nghĩa bạc vân tiên, trọng nhân kính bảo, trong lòng đối với hắn càng thêm khâm phục chịu phục, cảm thấy cùng già như vậy lại hỗn, tương lai sẽ càng có bảo đảm. Thời Phi Dương sở dĩ nhất định muốn quản Cựu Bản Bà chuyện này, chủ yếu vẫn là bởi vì trước kia hắn dùng Chư Thiên Tinh Thần Bí Ma Thần Toa phương pháp luyện chế cùng Thiết Xu trao đổi Cựu Tử Mẫu Thiên Ma phương pháp luyện chế. Cựu Bản Bà đem Bí Ma Thần Toa luyện thành, nhược chân dùng cái đồ chơi này tạo thành cái gì hạo kiếp, hắn là muốn ở bên trong chịu trách nhiệm một tầng nhân quả, cho nên nhất định phải ngăn cản Cựu Bản Bà cuối cùng dùng cái đồ chơi này liều mạng. Tại Cựu Bản Bà cùng Dịch Tĩnh kết thủ trong chuyện này, là Nga Mi phái làm có chút không chân chính. Trước kia Cựu Bản Bà hủy Dịch Tĩnh một thân, đang muốn dùng Cựu Quỷ Đạm Sinh Hồn chi pháp, nhờ Cựu Tử Mẫu Thiên Ma đem Dịch Tĩnh nguyên thần xé rách chia ăn, Thể Xấu Minh chủ động tới cửa muốn người, nói một trang nhường Cựu Bản Bà vứt bỏ ác tòng thiện, cải tà quy chính còn cầm Cựu Bản Bà tương lai mạt kiếp nói chuyện. Cựu Bản Bà sư tổ là Thiết Thành Sơn lão ma, Hồng Hoa công chủ là của nàng sư cô, trước kia cùng Đạm ẩn ở giữa làm ra rất nhiều chuyện, có một đoạn thời gian quan hệ còn tốt, Cựu Bản Bà là nhận trưởng mi chân nhân vị trưởng bối. Bởi vì lấy cái tầng quan hệ này, Cưu Bản Bà đem Dịch Tĩnh thả. Kết quả Dịch Tĩnh vừa trở về liền khổ luyện pháp bảo, nín báo thủ, cuối cùng đúng lúc gặp Cưu Bản Bà thiên kiếp trước mắt, Dịch Tĩnh cũng cơ duyên xảo hợp đánh đến tận cửa đi. Nga Mi đệ tử lần lượt lũ lượt mà tới, Cưu Bản Bà rơi vào mấy hồ hình thần câu diệt kết quả, tàn hồn còn bị cùng với nàng có thù xa thần đồng tử thu đi, kết cục vô cùng thê thảm. Thời Phi Dương Đổ cũng không có ý định hóa giải song phương thù hận, lại để các nàng đấu đi. Chỉ gọi Thạch Sinh đi tìm Bán Biên Lão Ni, cho nàng đưa tin. Bán Biên Lão Ni vẫn như cũ mang theo võ đương thật nữ trong núi ẩn cư, lấy nàng đạo hành pháp lực, không tại Trung Tiên Sinh, Thiên Chỉ Thượng Nhân mấy người phía dưới, cùng năm đó Chi Phi Thiền Sư so sánh cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là nàng tính tình cổ quái, cùng đồng môn trung đụng được đều thật không tốt, tâm tính bên trên cũng rất có khiếm khuyết, từ đầu đến cuối không thể đem mặt trăng tu đến thuần trắng hoàn mỹ, lại ghi nhớ lấy bảy người nữ đệ tử, sợ mình đi các nàng bị khi dễ, hoặc là không độ được tương lai đại kiếp, liền một mực lưu lại, chuẩn bị mấy người thất nữ cũng công hành viên mãn về sau, sư đồ tám cái cùng một chỗ phi thăng. Nàng cũng biết gần nhất tiên địa nhân tam kiếp phát động, sát cơ khắp trời, càng ngày càng cẩn thận chặt chẽ, lệnh cưỡng chế các đồ đệ nơi nào cũng không cho đi, chỉ có thể ở nàng cỏ nhỏ trong am thanh tu. Thạch Sinh tìm tới cửa Bán Biên Lão Ni lòng tham hoảng, nàng biết đây là lôi kéo chính mình lại vào hồng trần cơ biến, nàng lại không thể trốn, bởi vì loại chuyện này là trốn không thoát đấy. Cái kia Kim Su cùng Ngân Su quá khứ thế chính xác làm qua đồ đệ của nàng, cũng ước định tiếp sau lại lần nữa, vừa có tiền căn, liền có kết quả. Nàng như ngồi yên không lý đến, quyết không thể thành đạo, như bị cửu nhân đem hai nữ hồn phách tu đi, luyện thành ma đầu phản đi qua đối phó nàng, nàng liền có tự sát suất lớn gặp nạn trầm luân. Thời Phi Dương nhường Thạch Sinh đến tìm nàng, không phải là yếu hại nàng, mà là muốn để nàng mượn cơ hội này đem hai nữ nhận về môn hạ, chấm dứt một đoạn nhân quả, bây giờ là tốt nhất thời cơ. Nhưng Bán Biên Lão Ni vẫn là rất khó chịu, nàng không thích loại này người khác chỉ đạo nàng làm việc cảm giác. Nàng cũng không có gặp Thạch Sinh, mà là nhường đồ đệ Trương Tĩnh Văn đi ra, đem Thạch Sinh đuổi. Thạch Sinh đối với Bán Biên Lão Ni vô lễ có chút khó chịu, nhưng hắn đã sớm tu thành dương thần, như thiên tiên trình độ, nhìn ra Bán Biên Lão Ni lo âu và lo lắng, lại cảm thấy buồn cười, nói với Trương Cẩm Văn, ta phụng gia sư chi mệnh tới đây truyền lời, vốn hẳn nên thấy tận mắt nửa bên cạnh đại sư mới tốt, tất nhiên đại sư không muốn gặp cái kia cũng không sao. Bất quá ta vẫn còn muốn đem lời nói rõ ràng ra, đại sư bây giờ đi lấy cái kia Kim Su Ngân Su cứu trở về, đối với tam phương đều vô cùng có ích, nếu không các nàng tất yếu gặp nạn, bị người nhiếp hồn và phách, luyện thành ma đầu, đến lúc đó đại sư sẽ phải đêm không thể say giấc rồi. Nói xong hắn cùng Trương Cẩm Văn mấy người cáo tử, quay người rời đi. Trương Cẩm Văn mấy người nhưng là mang theo chút xin lỗi, vẫn luôn đem Thạch Sinh đưa đến Thảo Am bên ngoài đại môn. Thạch Sinh bay đến trên trời, không có lập tức trở về chuyển Nam Hải, mà là muốn hướng về Vân Nam đi một chuyến. Thời Phi Dương đã nói với hắn Tần Ngư sự tình, bởi vì Tần Ngư lòng dạ cao ngạo, lại từ đầu đến cuối cảm niệm sư ân, không có đưa vào Thời Phi Dương môn hạ, mà là tiếp tục giữ lại Lý Tĩnh Hư đạo thống, phải dùng hắn pháp tử chứng đạo. Chương 614, sư phụ cứu mạng 2, chương 614, sư phụ cứu mạng 2, mặc dù không có thể khó mà nói, nhưng hắn còn phải lại chuyển bên trên một kiếp, trong lúc đó có nhất trọng cực lớn gặp chắc trở. Thạch Sinh cùng Lý Tĩnh Hư cũng rất có nhân duyên rồi dám, nghiêm ngặt dựa theo đối phận tới nói, hắn phải quản Tần Ngư gọi sư thúc tổ. Bất quá hắn ông ngoại Lục Mẫn chỉ là Lý Tĩnh Hư chưa nhập môn đệ tử, liền ký danh đệ tử cũng không tính là, trên thực tế cũng không có đặc biệt thân cận. Về sau Thời Phi Dương đem Thiên Tâm Song Hoàn cho Thạch Sinh, Lý Tĩnh Hư đặc biệt mời hắn đi ở mấy ngày, trợ giúp chính mình một nhà độ kiếp, dạng này quan hệ mới khá hơn. Lý Tĩnh Hư không để cho hắn quan tâm chính mình gọi thái sư tổ, mà là muốn hắn gọi mình sư bá. Lúc đó quan hệ cũng không tệ lắm, Thạch Sinh nhớ tới chính mình đời này một nhà tiên duyên đều đến từ Lý Tĩnh Hư. Mẫu thân còn có thể phi thăng linh không tiên giới, tu thành chính quả, cũng nghĩ thay mẫu thân báo ân báo đáp tân tình, liền chuẩn bị tại Tần Ngư nguy nan thời điểm kéo hắn một cái. Hắn một mực ghi nhớ lấy chuyện này, đi sớm không được, Tần Ngư vốn là bởi vì không muốn quá mức mượn Thời Phi Dương lực mới rời khỏi đấy, hắn xem như Thời Phi Dương đổ đệ lại đổi tới đi hỗ trợ, có vẻ bày bán lậu chi ngại, rất có thể không chiếm được chỗ tốt, còn rơi oan trách. Lúc này tính toán, Tần Ngư theo năm đó chuyển thế, bây giờ cũng đã trưởng thành một thiếu niên, phải làm xuất hiện trong đời lớn nhất một hồi kiếp số, hắn liền trên không trung ngạn, hướng về Vân Quý Cao Nguyên bên trên bay đi. Mới được đến dân sơn, đột nhiên nghe thấy phía dưới âm thanh không thích hợp. Hắn vô căn cứ lập trên dân sơn, túi đầu xuống mong, ánh mắt xuyên thấu qua nham thạch, nhìn thấy trong lòng núi có khá hơn chút hang đá, trong động có một quần ma đạo yêu đồ, có nam có nữ, ít nhất cũng phải có 20-30 người, dùng tà pháp nắm khá hơn chút không quá mức pháp lực người bình thường thiếu niên nam nữ, đang tại thi bạo hưởng lạc. Những người kia người bình thường bị tà pháp vây khốn, tay chân bủn rủn, không cách nào phản kháng, từng cái bi phẫn vô cùng, có hướng chư thiên thần Phật cầu nguyện, có quát mắng người rủa, oan khí trùng thiên. Gặp phải loại chuyện này, Thạch Sinh sao có thể mặc kệ? Hắn trực tiếp ở trên trời tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải hướng phía dưới chỉ một cái, trực tiếp dùng huyền môn đại pháp quát khai sơn thế. Núi kia linh trực tiếp từ giữa đó phân vỡ thành hai mảnh, hiện ra phía dưới hang động. Cái kia đồ mở nút chai yêu nhân đang tại tầm hoan tác nhạc, uống rượu ăn thịt, có còn lẫn nhau ban thưởng, nam nam nữ nữ xen lẫn trong một chỗ. Bọn hắn đang cao hứng hoan thoát đống nhiên trên đỉnh đầu trời sáng choang, ngẩng đầu nhìn lên, được rồi, đỉnh động không có. Đại đa số người đều không biết rõ chuyện gì xảy ra, có mấy cái rất có kiến thức, nhận ra là huyền môn chính tông pháp thuật, lập tức ăn nhất kinh. Có thể nắm giữ lớn như vậy pháp lực, nhất định nhưng đã là điệu tiên trở lên. Tiếp theo, bọn hắn liền thấy một người mặc bạch tí áo ngắn quần cụt tiểu nam hài đứng ở trên trời, dáng dấp tinh xảo thanh tú, vạn phần khả ái, tóc dùng một cái bạch ngọc vòng buộc ở sau, tăng thêm một phần tiêu diêu tự tại. Thạch Sinh cũng không khách khí với bọn họ, đưa tay cách không khẽ bổ, đem mấy cái nào vào thiếu niên nam nữ trên người yêu nhân trực tiếp hút tới trên không. Những người kia quần áo không chỉnh tề, còn không có làm biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thân thể chợt nhẹ, bị vô căn cứ cầm lấy đi, từ đỉnh động vết nứt chỗ bay đến đỉnh núi, trực tiếp thấy Lam Thiên Bạch Vân. Yêu ma hại người, thiên nhân trung chu. Thạch Sinh tiện tay vạch một cái, thả ra từ luyện linh thạch kiếm khí. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng, những người này đầu cùng cơ thể phân ly, tiên huyết bao táp. Thạch Sinh trà sát phía sau, mặc cho người ta đầu cùng thi thể lăn xuống, đem bọn họ nguyên thần hồn phách rút ra, xem bọn hắn nhập ma không sâu, tiện tay đuổi, mặc kệ đi chuyển thế đầu thai, có hai cái đã luyện thành bản mệnh thần ma đấy, liền lấy một mai linh thạch ngọc phù phong ấn ở bên trong trở về sau đưa ra công phu tới làm tiếp xử lý. Hắn một bộ này quá trình làm được nhẹ nhàng thoải mái, không tốn sức chút nào. Người phía dưới cuối cùng kinh khiếu xuất lai, hắn đã giết bốn sư huynh cùng lục sư tỷ, còn có. Thạch Sinh không chờ bọn họ nói hết lời, lại đưa tay đi bắt. Yêu đồng cậu đảm bảo thiên. Một cái cường tráng hán tử hét lớn một tiếng, giơ tay đánh ra một tấm màu hồng bảo tán, trên dù mặt tuôn ra ma quang huyết khí, nương tụ thành một đám mây quang đem mọi người bảo vệ. Ngươi là từ đâu tới yêu đồng? Dám quản chúng ta nhàn sự, ngươi biết đạo sư phụ của chúng ta là ai sao? Thạch Sinh đưa tay cách không khẽ bổ, hồng vân dao động, bảo tán lắc lư, người kia thả ra bản mệnh thần ma, những người khác cũng mau đem từ luyện ma đầu đều phóng xuất. Tổng cộng hơn 20 cái thần ma, gầm thét bắt lấy bảo tán, cùng Thạch Sinh phân cao thấp. Thạch Sinh vậy mà không có thể thành công đem cái kia ma dù cho đoạt lại, nhận ra phía dưới có đại lực thần ma, liền lại thả ra lục đạo linh thạch kiếm khí. Suy suy âm thanh, huyết quang ma vân bị kiếm khí cải ra 6 đạo liên ngân, phía dưới ma dù mặt dù cũng bị vỡ phá, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Thạch Sinh lại dùng tay điểm tới, thả ra ngũ hành linh diễm. Hắn lựa này là lấy kim bên trong hỏa, mộc trung hỏa, trong nước hỏa, trong lửa hỏa, trong đất hỏa hợp luyện mà thành, thủ tại ngũ hành phương vị bên trong đứng hàng trung ương. Hắn liền dùng bản mệnh mạch đá linh khí tới tương hợp, hỗn hợp tinh khí thần, ngưng tố trên đỉnh tam hoa. Này là ở thời phi dương dưới sự chỉ điểm định cho mình con đường tu tiên, bây giờ đã tu luyện chi lô hỏa thuần thành. Ngọn lửa năm màu tại ma dù cùng đám người ở giữa nhảy vọt thiêu đốt, đem cái kia ma vân huyết khí thiêu đến tê tê băng rội, đem những cái kia ma đầu thiêu đến chạy trối chết, đám người này cũng là kít hoa gọi bậy, trốn chạy khắp nơi. Lửa kia theo Thạch Sinh đích ý chí đẩy toàn bộ đạo quật, lại chỉ đốt những cái kia ma đạo yêu nhân, đại bộ phận đều trực tiếp bị đốt thành phi hôi, có thả ra ma đạo phi xoa, pháp bảo, vừa ra tay không phải dùng thành thủy, liền đốt thành tàn bã, toàn bộ thiêu hủy. Chỉ là đối với những này bị bắt tới hưởng lạc thiếu niên các nam nữ chính xác liền một sợi tóc cũng không có đốt cháy khét. Yêu nhân ở trong chỉ có hai cái cùng đại lực thần ma nhân ma hợp nhất, hóa thành ma quang phi thoan mà đi, lớn tiếng la lên, sư phụ cứu mạng. Tấu chương xong, chương 615, vui vẻ thần ma chương 615, vui vẻ thần ma Thạch Sinh vốn muốn đem còn giữ lại hai cái này yêu nhân cũng toàn bộ giết chết, thu bọn hắn luyện chế đại lực thần ma, đồng nhiên nghe bọn hắn hô sư phụ cứu mạng liền tạm hoãn động thủ. Đã có sư phụ, chắc là cái thủ đoạn lợi hại hơn, càng thêm mất chi yêu ma, vừa bạn cùng một chỗ trừ bỏ. Hắn từ trên trời hạ xuống tới, chắp hai tay sau lưng, dẫm ở một đoàn màu trắng vân trên ánh sáng, không nhanh không chậm đi theo ở cái kia hai cái yêu nhân đằng sau hướng về trong lòng núi bay đi. Cái kia hai cái yêu nhân lúc trước bị thủ đoạn của hắn giết đến sợ hãi, lúc này thi triển ma quang độn pháp lao nhanh chạy trốn, lại phát hiện mặc kệ như thế nào gia tốc, cũng đã nhân ma hợp nhất, đều không thể kéo dài khoảng cách, càng ngày càng dọa đến sợ vỡ mật, không ngừng cắn chốt lưỡi phun ra tiên huyết, thôi động ma quang tăng thêm tốc độ. Cái này trong lòng núi có cái trống ra hẻm núi, lại có người công việc mở đi ra ngoài đường hầm, chiều dài rất xa, bất quá hai bên bay đi thần tốc. Trong khoảnh khắc đi đến phần cuối, hai cái yêu nhân bổ nhào vào một khối bằng phẳng trước vách đá mặt, quỳ xuống khóc lớn tiếng cầu, "Sư phụ cứu mạng, sư phụ cứu mạng." Trước vách đá mặt đỏ quang lóe lên, nham thạch biến thành trong suốt, tựa như một khối to lớn màu đỏ thủy tinh, bên trong hiện ra một cái không công mập mạp râu dài lão đầu. Lão nhân này là một cái biết hàng, trông thấy Thạch Sinh đã là thiên tiên nhân vật nhất lưu, lập tức ăn nhất kinh, "Các hạ là người nào? Vì sao muốn đối với tiểu đồ đuổi tận giết tuyệt?" Thạch Sinh cau mày nhìn hắn, lại quan sát tỉ mỉ quanh mình tình huống, "Ngươi là bị Phật môn cao tăng phong ấn ở chỗ này, ngươi thì là người nào a?" Cái kia lão ma nhìn hắn một thân chính khí, một thời gian không biết nên trả lời như thế nào. Hắn đệ tử kia lúc trước bị Thạch Sinh kiếm khí gây thương tích, nửa người đều máu rầm rề, lúc này tại sư phụ trước mặt, cho là có chỗ dựa, quay đầu nói, "Sư phụ ta chính là năm đó uy trấn thiên hạ vui vẻ thần ma Triệu Trường Tố. Tiểu tử ngươi hôm nay." Hắn nói còn chưa dứt lời, bên cạnh hắn cái kia đại lực thần ma đột nhiên thân tay bắt hắn lại đầu dùng sức vặn một cái, vòng vo ba vòng, trực tiếp đem một khỏa máu rầm rề đầu người cho vặn xuống, đưa vào trong miệng lớn nhấm ướt. "Triệu Trường Tố." Thạch Sinh nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi là Cưu Bản bà trợ phu." Nguyên lai cái này Triệu Trường Tố trước kia hình dung thẩm mỹ, pháp lực lại cao, cùng Cưu Bản bà hợp tịch đồng tu, chưa chính thức hôn phối, nửa đường thay lòng đổi dạng, sủng ái một cái khác ma nữ. Cưu Bản bà hận hắn vứt bỏ ngày xưa đối với mình thề non hẹn biển, vì vẫn vô cùng, đem ma nữ bắt đi giết hại, trả lại cho mình hủy dung. Vị này xích thân giáo giáo chủ trước kia cũng là đại mỹ nữ, bởi vì lấy việc này biến vừa ra lại xấu lại quái, hơn nữa hướng ma thần lập xuống lời thề, nói năm đó ta mỹ mạo ngươi đối với ta nói dạng như dấu ngon dấu ngọt, ta về sau biến xấu vô cùng, một ngày kia, ngươi còn phải nói cho ta những cái kia dấu ngon dấu ngọt. Hơn nữa quỳ xuống cầu khẩn ta khoan dung. Triệu Trường Tố người yêu bị giết cũng là tức giận đến không được, cũng hướng ma thần lập thệ, nói ta rất người thường bị ngươi giết hại, hồn phách cũng bị cướp đi, vĩnh chịu luyện hồn nỗi khổ. Đời này cùng ngươi vĩnh vô tương gặp này, nếu như tương lai ta thật sự đi cầu ngươi, chính là hai chúng ta cái chung đại kiếp đến thời điểm, đến lúc đó ta với ngươi đồng quy vu tận. Hắn biết Cưu Bản bà pháp lực cao cường, nói xong lời này lập tức nhanh như chớp liền chạy. Hắn biết Cưu Bản bà cùng nàng sư Minh Sa thần đồng tử có thủ, đặc biệt chạy tới bái nhập Sa thần đồng tử môn hạ. Sa thần đồng tử vừa vặn lợi dụng hắn đối phó Cưu Bản Bà, truyền thụ hắn hứa bao nhiêu lợi hại ma pháp, sư đồ hai cái cùng phát lực, cơ hồ đem Cưu Bản Bà giết chết. Cưu Bản Bà tới rồi tuyệt địa, chạy tới năn nỉ Thiết Thành Sơn, đúng lúc gặp lao ma xuất quan thời gian, cho nàng ba bộ Cửu Thiên Bí Ma Huyền Kinh, nàng mới đứng bước gót chân, sống tiếp được, lại khai sáng Trần Chuồn Ma Giáo. Triệu Trường Tố đang chuẩn bị lần nữa nghĩ cách hại Cưu Bản Bà, lại đắc tội Huyền Chân Tử, bị Huyền Chân Tử truy sát, liều mạng chạy trốn, cuối cùng gặp Thiên Mông Thiền Sư, bị Đại Hòa Thượng cho phong ấn tại ở đây, cho đến hôm nay. Thiên Mông Thiền Sư Phật Quang phong ấn 10 phần thần diệu, Triệu Trường Tố nhiều năm tại trong lòng núi nghĩ hết biện pháp đào rất nhiều đường hầm, cái kia Phật Quang nhưng thủy chung đi theo hắn, cùng hắn ma pháp tương kích, kết thành như thế một khối hồng như thủy tinh nham thạch tướng hắn nhốt ở bên trong, hắn đi tới chỗ nào, hồng thủy tinh cũng theo tới chỗ đó, hắn chỉ có thể ở dưới mặt đất bên trong hoạt động, không cách nào gặp lại thiên quang. Lao ma nhằm chán, cách vách đá dẫn dụ chút người hữu duyên, truyền thụ cho bọn hắn Phật pháp, nhất là Hoan Hỷ Thiền Công, thường xuyên cách vách đá xem bọn hắn vui vẻ làm vui. Hắn dạy những người này tế luyện thần ma, trên thực tế là cho bọn hắn mượn chi thủ luyện ma, tất cả ma đầu quyền khống chế đều trên tay hắn. Mới người đệ tử kia gọi ra danh hào của hắn, hắn lập tức điều khiển đại lực thần ma tướng hắn giết chết. Thạch Sinh đối với cái này lão ma có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay có thể tại gặp ở nơi này, một chút bấm đốt ngón tay, phát giác cái này lão ma chẳng những cùng Cưu Bản Bà là quan hệ vợ chồng, bản thân vẫn là thi tỷ lão nhân thê tử A Đắc Hàm bà sư đệ, vậy mà cùng lập tức hai cọc đại sự toàn bộ có cực kỳ chặt chẽ kết nối. Vạn sự văn vật, lẫn nhau câu thông, theo thời gian không ngừng diễn biến, dần dần thừa thế thành cục. Chương 615, vui vẻ thần ma 2, chương 615, vui vẻ thần ma 2, người có thể chủ động làm cục cũng có thật nhiều tự nhiên hình thành cục một cách tự nhiên kiếm ra rất nhiều trùng hợp. Thạch Sinh như không chủ động trung thổ kéo hướng về Vân Nam đi, cũng sẽ không gặp phải cái này Triệu Trường Tố, bây giờ lần này lại gặp muốn lựa chọn giao lộ bên trên. Cái kia Triệu Trường Tố lúc này thao tung cái kia đại lực thần ma đem còn lại cái kia tên học trò cũng giết chết, nuốt chửng đầu người, tiếp đó một mặt cẩn thận quan sát Thạch Sinh biểu lộ, bắt giữ tâm niệm của hắn cảm xúc biến hóa, một mặt lấy ra một cái đại quạt hư bổ, một bên tiến một bên cười tủm tỉm, mặt mũi tràn đầy tư tưởng, người vật vô hại. Hắn năm đó gọi là Mỹ Nhiêm Tiên Đồng, tinh thông A Tu La Bí Ma đại pháp, người già mà thành tinh, gặp người trước tiếng cười, tiếng cười liền có thể câu hồn và phách, đối phương nếu là không có phòng bị, nhìn hắn nụ cười, nghe hắn tiếng cười, trong lúc bất chi bất giác liền đã bị hắn đem thần hồn lôi ra nhục thân, trực tiếp đoạt đi. Ta đúng là Triệu Trường Tố, không biết đạo hữu tôn tính đại danh a. Thạch Sinh nói, ta đang muốn đi Vân Nam cứu một người, vốn là cũng không cần rất phiền phức, chỉ là đối phương tâm cao khí ngạo, ta không có tốt trực tiếp tiến lên hỗ trợ. Có ngươi ở đây cũng không tệ, ra tới giúp ta đem việc này làm đi. Hắn nhìn ra Triệu Trường Tố bị giam cầm Phật Quang hết sức lợi hại, chuyên môn khắc chế tất cả chủng ma đạo pháp thuật, lấy Triệu Trường Tố tự thân trình độ, tiếp qua mấy trăm năm cũng không ra. Thạch Sinh trực tiếp đưa tay bắn ra linh thạch kiếm khí, đánh vào màu đỏ thủy tinh phía trên, năm đạo kiếm khí vờn quanh xoay tròn cắt chém, sau một lát, chợt tụ tập hợp nhất, hóa thành một đạo ngũ hỏa thần lôi, khách lạt một tiếng, đem Phật Quang đánh sơ sát, vách đá xốp giòn liệt, hóa thành rất nhiều đá vụn hướng phía dưới lan loạn. Triệu Trường Tố tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn hắn lại có như pháp lực này, khó khăn nuốt xuống hai ngụm nước bọt. "Ra đi." Thạch Sinh thanh thúy gọi nói, chẳng lẽ còn muốn ta đi vào mời ngươi sao? Triệu Trường Tố gặp đối với Phương Nguyên Thần đã chứng được thuần dương, mình đủ loại nhiếp hồn ma pháp cũng khó khăn có tác dụng, trước kia cùng Thiên Mông Thiền Sư đấu pháp, lợi hại nhất mấy kiện pháp bảo đều bị hủy diệt, lúc này nếu là liều mạng, sợ rằng phải thất bại thảm hại. Trong lòng của hắn nhanh chóng cân nhắc lợi hại, mặt ngoài vẫn như cũ đong đưa quả hư bổ, ha ha mà cười, tựa như nhà bên lão già, đi tới hướng Thạch Sinh ôm quyền hành lễ, đạo hữu thần thông quảng đại, để cho người ta bội phục. Hay là muốn hỏi một câu nữa, nên xưng hô như thế nào a? Ta bị nhốt nhiều năm, phải đạo hữu trợ giúp, lấy được tự do lần nữa, sau này cảm tạ, cuối cùng phải biết bái cái nào cửa miếu a? Ta gọi Thạch Sinh, ngươi cũng đã biết. Triệu Trường Tố ha to miệng, vô ý thức muốn nói câu cựu ngưỡng đại danh, có thể bị Thạch Sinh ánh mắt trong suốt xem xét, lại nuốt trở vào, xin thứ cho tiểu lão nhân cô lậu quả văn, chính xác chưa nghe nói qua đại danh của ngài. Cái kia tiểu lão nhân tái đấu gan hỏi một câu, ngài sư thừa là vị cao nhân nào đâu? Ân sư của ta họ Lúc, đạo hiệu Nguyên Dương. Triệu Trường Tố cho là đối phương đã là đem muốn phi thăng tiền tiền, cái kia sư phụ nhất định sẽ là huyền môn bên trong một vị giỏi lắm lao tiền bối. Vậy mà nghe xong cái tên này, còn chưa biết. Hắn bị Thiên Mông Tiền Sư phong cấm tại trong lòng núi hơn mấy trăm năm, làm sao biết bên ngoài cái này đoạn thời gian bên trong phát sinh đại sự. Thạch Sinh nhường chính hắn đi Vân Nam, tới trước phía trước ban sơ phía dưới lúc cái động đó quật, đem những cái kia bị bắt tới thiếu niên nam nữ, tính cả trong động kim ngân khí manh toàn bộ dùng một mảnh ngũ sắc tường vân nâng bay lên không đạo ở bên trong, trực tiếp đưa đến 1.300 dặm một chỗ đạo quán phụ cận. Đạo quan kia là Thanh Thành phái hạ viện, một những thứ này gặp nạn nhân sẽ lại không gặp phải yêu tà, hai người đi hướng người của phái Thanh Thành cầu viện có thể an toàn về nhà. Tiếp theo, hắn mang theo Triệu Trường Tố dùng một đoàn độn băng nâng, sóng vai bay về phía Vân Quý Cao Nguyên phía trên. Trên đường Triệu Trường Tố hỏi hắn phải tự làm chuyện gì, cái này lão ma cười híp mắt nói đến rất là thành khẩn, ta bị vây hơn mấy trăm năm, bây giờ đạo hữu giúp ta thoát khốn, cảm ơn không hết, vốn còn nghĩ phải dùng phương pháp gì báo đáp đạo hữu ân tình, muốn đạo hữu là nhanh muốn người phi thăng, tiểu lão nhân ta cũng là thực sự không có gì có thể vào được đạo hữu pháp nhãn. Ta người này mặc dù thân ở ma đạo, lại không muốn nợ người nhân tình, nhất là loại này đại ân. May mắn đạo hữu có chuyện muốn ta đi làm, quả thực biết ta khó xử, mặc kệ là chuyện gì, cho dù là thượng đao sơn hạ trảo dầu, ta cũng chắc chắn đem hết khả năng giúp đạo hữu đem việc này làm thành. Sau khi nói xong, hắn lại dùng quạt hương bổ quạt gió, cười nói, thông quái a, nợ người nhân tình ta liền ngủ không yên, tu luyện cũng vào không thể định cảnh, có thể nhanh như vậy sẽ trả rồi, quả thực để cho người ta thông khoái. Thạch Sinh hỏi hắn, ngươi nghe nói qua A Đát Hàm Bà sao? Triệu Trương Tố ngẩn người, châm chước nói, từng gặp mấy lần, năm đó ở Tây Côn Lôn Hồng Liên Tôn giả pháp hội bên trên gặp qua, nói qua mấy câu, nhưng mà không quen, nàng là thi tỷ vợ của lão quái. Ma giáo là một cái rất phân tán tổ chức, thậm chí không có tổ chức, giống như đạo giáo, bên trong có thật nhiều lưu phái chi tiết, các phe phái bên trong có thân hậu cũng có kết thủ. Thí dụ như Nhất Đăng Thượng Nhân cái kia phương Tây Ma giáo là một đại chi, thi tỷ lão nhân A Tu La giáo cũng là một đại chi, Thiết Thành Sơn cùng Thạch Thần Cung lại là một đại chi. Triệu Trường Tố sư phụ nhận tương đối phức tạp, vốn là xuất từ phương Tây Ma giáo, lại có không ít A Tu La giáo thành phần, hắn chứ danh nhất là Hoan Hỷ Thiền Công, nhu hợp hai nhà chi trưởng, về sau bái sư Sa Thần Đồng Tử, vừa học Thiết Thành Sơn nhất mạch ma pháp. Thạch Sinh mang theo hắn rất nhanh bay đến Vân Quý Mang Mang Đại Sơn bên trong, tìm được một chỗ sơn gốc, A Đát Hàm Bà hẳn là chính là chỗ này, ngươi đi tìm nàng. Ta tìm nàng ngược lại là có thể. Sau đó thì sao? Đạo hữu cần ta làm cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra, ngươi đi vào trước, ở bên trong ở lại chờ ta nghĩ kỹ muốn làm gì, đến lúc đó lại tìm ngươi. Triệu Trường Tố đột nhiên cảm giác trước mắt đứa trẻ này Ca Thiên Tiên có chút không đáng tin cậy, bất quá hắn cũng không tiện nói gì. Trên thực tế, hắn có chút hiếu kỳ Thạch Sinh rốt cuộc muốn làm gì, ngược lại bây giờ đã thoát khốn, cùng lắm thì đi thẳng nhất mạch, coi như đối phương là Thiên Tiên, tự mình muốn đi, lượng đối phương cũng không ngăn cản nổi. Hắn liền cười híp mắt đáp ứng, đong đưa quả hương bổ, nên ngang đi lên sơn cốc. Cái tiên núi trong cốc có khác đầu tiên, địa thế biến hóa cực lớn. Hắn vừa đi vào tiến lên không xa, phía trước trên vách đá dựng đứng đông nhiên hiện lên ma quang, trống rông xuất hiện một cái áo đen lao phụ, có được thân hình cao lớn, tướng mạo xấu xí, cầm trong tay một cây màu đen đằng trượng, đầu trượng cảnh cây rất nhiều, khắc đầy chim thú long xà chi tượng, những thứ này xà điệu cũng như công việc đồng dạng, không ngừng gật gù đắc ý, phun ra ra từng sợi hắc yên. Người nào dám xông vào ta cấm địa? Lao phụ nhân cầm trong tay xà trượng vung lên, phía trên 88 cái chim thú long xà nhao nhao đem đầu nhắm ngay Triệu Trường Tố, đồng thời há miệng, phun ra màu đen ma diễm. Triệu Trường Tố đưa trong tay quả hương bổ vung lên, thả ra một mảnh ma quang đem mấy chục cô hắc diễm ngăn trở, cười nói, lao tỷ tỷ, còn nhớ được năm đó mỹ nhiêm tiên đồng sao? Tấu chương xong, chương 616, pháp hội truyền thuyết chương 616, pháp hội truyền thuyết nhiều nhất là phương Tây trong ma giáo ma nữ, A Tu La giáo bên trong cũng không ít. Bây giờ vật đổi sao rời, Triệu Trường Tố năm đó đích tình nhân phần lớn gặp nạn, bây giờ có thể gặp lại đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. A Đát Hàm Bà nghe nói là hắn, nhìn thủ đoạn cũng là giống nhau đến mấy phần, nàng xem xét tỉ mỉ, ngươi thật là Triệu Trường Tố. Đúng rồi, nghe nói ngươi về sau cưới Cưu Bàn Bà, lại lệ Sa Thần Đồng Tử vi sư, học được thất tuyệt bí ma thần công, đây đúng là có bọn hắn cái kia phái cái bóng. Nhắc lên Cưu Bàn Bà, Triệu Trường Tố trong mắt lộ ra mấy phần ngoan tuyệt, nụ cười trên mặt nhưng là không giảm. Hai người thu pháp thuật, Triệu Trường Tố nhìn xem A Đát Hàm Bà, ngày xưa thức tha diêu diễm A Tu La giáo ma nữ vậy mà đã biến thành như thế xấu xí lão phụ. A Đát Hàm Bà cũng dò xét Triệu Trường Tố, tâm nhớ ngày đó anh tuấn tiêu sái mỹ nhiêm thiên đồng, vậy mà trưởng thành hiện tại loại này lại trắng lại béo, đỉnh đầu lại trọc, mặt trắng bánh tựa như tiểu lão đầu. Hai cái trong ma giáo nhiều năm ma đầu cũng là một hồi âm thầm tổn thức. A Đát Hàm Bà hỏi Triệu Trường Tố, đã nhiều năm không thấy tung ảnh của ngươi, hôm nay như thế nào đột nhiên xuất hiện, còn chạy đến nơi này gặp ta? Triệu Trường Tố đong đưa quả hương bù, hì hì cắp cắp mà cười, tiểu đệ tại dân sơn trong bụng tiềm tu mấy cái giáp, bây giờ thần công đại thành, luyện thành tam thập lục thiên cương đại lực thần ma, tại mấy chục năm trước tránh thoát một hồi cực lớn hai kiếp, bây giờ đi ra hành động, cũng không có cái gì đại sự, không thăm hỏi một thăm cố nhân ngày xưa, đi chung quanh một chút. Trước kia khá hơn chút, lão hữu cũng đã không có ở đây, thần ma dưới sự cảm ứng, tìm tới ngươi ở đây. Hắn lại hỏi A Đát Hàm Bà như thế nào. A Đát Hàm Bà hơi trầm ngâm, nói ra, năm đó ta cũng tránh thoát một lần bế tắc, bây giờ mà công đại thành, ta một mực muốn tìm nhà ta cái kia lão quỷ báo thù. Nguyên lai cái này yêu phụ năm đó cũng là trong ma giáo trưởng lão, nhưng kể từ gả cho thi tỷ lão nhân, liền khắp nơi không thuận. Thi tỷ lão nhân cha vị quá nặng, đối với nàng ước thúc lại nghiêm, hơi một tí liền bày ra một bộ dáng mọi chuyện tiên tri phái đoàn nói với nàng dạy. Hai người kể từ sinh ra một đứa con gái về sau, cảm tình chẳng những không có tốt, ngược lại triệt để vỡ tan, trở thành một đôi vợ chồng bất hòa. A Đát Hàm Bà cùng Hỏa Linh Thần Quân một cái ái thiếp giao hảo, hai nữ nhân đều tính chất cẩn thận hận, mặt cơ mướp đắng đôi bên một phường, từ Hỏa Linh Thần Quân cái kia ái thiếp tại đặng ẩn cùng thân vô cấu vợ chồng trên tay gặp nạn, A Đát Hàm Bà đã ở không lâu sau đó công sư phản giáo, bản thân chịu ma đao dành thời gian cho việc khác chi hình mà chết. Nàng lúc đó đã luyện thành A Tu La đại pháp, đem nguyên thần tại dưới ma đao cưỡng ép đào thoát, lại đem bị chém vỡ thi thể một lần nữa hợp lại mọc tốt, mặc dù thành công sống lại, lại vì dựa vào từ số lớn oán khí cùng lửa giận tái tạo nhục thân, đem một cái dáng vẻ thức tha mềm mại, xinh đẹp vô song tuyệt thế mỹ nữ đã biến thành cái xấu xí vô cùng quái vật. Nàng phẫn hận thi tỷ lão nhân không niệm tình xưa, nhiều lần đi tìm thi tỷ lão nhân báo thù. Thi tỷ lão nhân nhớ quá khứ đích vợ chồng tình cảm cùng nữ nhi trên mặt, không cùng với nàng tính toán, mỗi lần chỉ đem nàng đuổi đi. Sự thù hận của nàng lại càng ngày càng mạnh, luyện khá hơn chút lợi hại pháp bảo, cùng thi tỷ lão nhân dây dưa mấy trăm năm, một lần so một lần tay hung ác, thậm chí không tiếc lợi dụng nữ nhi làm A Tu La nguyền rủa. Một lần cuối cùng, thi tỷ lão nhân đem nàng giam cầm tại trong sơn cốc này. Bây giờ đã một giáp nhiều thời gian đi qua, A Đát Hàm Bà tránh thoát một lần tử kiếp, lại luyện thành khá hơn chút lợi hại ma pháp, nàng chuẩn bị lần nữa đi tìm thi tỷ lão nhân báo thù. Trước đó không lâu, lão quỷ hai cái nghiệt chướng đồ đệ bị Phật môn hai cái họ Tạ tiểu tiện tỷ giết chết, tiểu tiện tỷ có Phật môn Tiên Mông Hòa Thượng cùng tiểu Hàn Sơn Tặc Ni Tí Hưu, lão quỷ tự hiểu đấu không lại, liền đi thỉnh Hỏa Linh Thần Quân đứng ra, muốn hắn giúp đỡ chính mình, cùng đi báo thù. Hỏa Linh Thần Quân bị trong nhà hắn đại nương tử sợ dọa sợ, ngàn năm trước liền đóng cửa không ra, nhắc như chuột, bây giờ sao dám ra đây trêu chọc Phật môn con lựa chọn. Chỉ là lão quỷ là Tu La giáo giáo chủ, pháp chỉ phía dưới, hắn nào dám cự tuyệt. Nhà hắn đại nương tử liền cấp ra chủ ý, nói mới lên cấp huyền môn lãnh tụ, một đầu họ lúc nhiệt lòng, cùng Tạ gia có thủ không đội trời chung, Tạ gia hận hắn tận xương, nhất là cái kia hai cái tiểu tiện tỷ, những năm này khổ luyện tuyệt tôn giả diệt ma bảo lục đã nhanh muốn đại thành, tới gần phi thăng thế giới cực lạc, ỷ vào chí công hòa thượng lưu lại thất bảo kim chẳng, nguyện càn quét thiên hạ quần ma. Sớm muộn nhất định muốn đi tìm cái kia Nghiệt Long báo thủ. Nàng nhường lão quỷ đi cùng Nghiệt Long liên thủ, cùng một chỗ đối phó Tạ gia tiệt tỷ. Nói đến đây, A Đát Hàm Bà trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc kinh khủng, phảng phất nhớ lại cái gì, nắm pháp trượng tay đều đang hơi hơi phát run. Triệu Trường Tố trong lòng kinh ngạc, hắn biết A Đát Hàm Bà là một cái cực kỳ ngang ngược hung ác ma nữ, cho dù là thi tỷ lão nhân cũng sẽ không để nàng sợ đến như vậy. Lão tỷ tỷ thế nhưng là cùng cái kia hai cái Tạ gia tiện tỷ đã giao thủ sao? A Đát Hàm Bà vô ý thức gật đầu, lập tức tỉnh ngộ lại, đưa tay rút Triệu Trường Tố một cái bà miệng. Lại đen lại gầy móng nuốt quất vào không công mập mạp gương mặt bên trên, phát ra một cái tiếng vang lanh lảnh. Chương 616, Pháp hội truyền thuyết 2, chương 616, Pháp hội truyền thuyết 2, 3. Triệu Trường Tố bị đánh sững sờ, thân thể bay về phía sau ra mấy trượng. Ngươi dám đối với ta dùng nhiếp tâm đại pháp? Hừ. A Đát Hàm Bà hung hăng gắt một cái, ta nên nói cho ngươi đều sẽ nói cho ngươi biết, không nên nói cho ngươi, ngươi cũng đừng muốn nhìn trộm. Nàng là đang cần giúp đỡ, đằng sau cần dùng đến Triệu Trường Tố, không phải vậy sớm đem lão tiểu tử này giết chết. Triệu Trường Tố cũng là hiếu kỳ nàng sau đó muốn làm cái gì, còn có phía ngoài Thạch Sinh. Không phải vậy hắn sớm đem lão thái bà này giết chết. Hai người giả vờ giả vịt, Triệu Trường Tố hỏi, thi tỷ lão ca thế nhưng là đáp ứng đi cùng cái kia Nghiệt Long hợp tác. A Đát Hàm Bà lắc đầu, trước đây giết chết lão quỷ đồ đệ tổng cộng là hai cái cửu nhân, một cái là Tạ gia tiệt tỷ, còn có một cái là Đông Hải Dư Hoa đồ đệ, lão quỷ đi tìm Dư Hoa sư đồ lúc báo thủ, đã cùng cái kia Nghiệt Long giao thủ qua, bị thua thiệt không nhỏ. À, nàng cười trên nỗi đau của người khác, song phương đã kết thành cửu nhân, hắn lại như thế nào có thể đi xin người ta. Cái này đường không thông, thi tỷ lão ca cứ như vậy buông tha Hỏa Linh Thần Quân rồi. Tự nhiên không có. Thế là Hỏa Linh đại nương tử lại cấp ra chủ ý, nói Phật môn con lửa chọc tiện tỷ nhóm cũng không gây cho sợ hãi, chỉ có hai dạng đồ vật uy lực to lớn, nhưng người trong chúng ta không cách nào chống cự, một là Chí Công Hòa Thượng lưu lại thất bảo kim chẳng, một là Đại Hùng Hòa Thượng lưu lại bối diệp linh phủ. Mà thất bảo kim chẳng vừa vặn ngay tại Tạ gia tiện tỷ trong tay, muốn đối phó bảo vật này, chỉ có một cái biện pháp. Năm đó Cực Lạc chân nhân Lý Tĩnh Hư trong tay có một bình bạc, trong bình chứa đến từ Cửu Thiên Quá Hư Tiên Phủ Thái Âm, Thái Dương Thần Dịch. Nếu là có thể nhận được chư thiên tinh thần thần dịch, liền có thể hợp luyện thành tam quang thần thủy, chỉ có này thủy có thể che đậy chống cự thất bảo kim tràng phật quang, lão quỷ như muốn báo thù, cần phải luyện thành này thủy, áp chế phật quang, mới có thể toàn nguyện. Triệu Trường Tố đang đưa quạt hương bổ nói, Cực Lạc chân nhân giao hữu đông đảo, cùng Hỏa Linh Thần Quân quan hệ không tệ, cùng thi tỷ lão ca nghe nói cũng còn có thể. Hắn như đi cầu, có lẽ thật có thể cầu tới. Cực Lạc chân nhân đã sớm phi thăng. A, hắn đã phi thăng. Triệu Trường Tố vừa xuất quan, cái gì cũng không biết, sau khi kinh ngạc trên mặt lộ ra dâm tàn đủ cười. Cái kia một vợ một thiếp còn ở nhân gian sao? Tự nhiên là cũng đi theo phi thăng linh không. A Đát Hàm Bà nhìn hắn nụ cười, liền biết lao tiểu tử này đang suy nghĩ gì, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Đáng tiếc, đáng tiếc. Triệu Trường Tố nhìn ra đối phương trong ánh mắt vẻ chán ghét, lại không thèm để ý, gật gù đáp ý, cười càng không ngừng phiến quạt hương bổ. A Đát Hàm Bà nói tiếp, Cực Lạc chân nhân đã sớm công hành viên mãn, sở dĩ trì hoãn nhiều năm, chính là vì cái kia một vợ một thiếp, lần này nổ trạch phi thăng, cũng coi như là toàn nhiều năm tâm nguyện. Hắn nhưng cũng phi thăng, hai loại kia thật dịch cũng mang về trên trời rồi sao? Không, căn cứ vào lão quỷ suy tính là lưu tại nhân gian, chỉ là không tính ra cụ thể giấu ở nơi nào. Bất quá Cực Lạc chân nhân chỉ có một đồ đệ, tên là Tần Ngư, hắn phi thăng thời điểm, cũng chỉ có Tần Ngư một người tại chỗ, tất cả di vật đều giao cho hắn, cái kia thật dịch ở nơi nào hắn tất nhiên biết. Cái kia thi tỷ lão ca chắc chắn đã đem cái kia Tần Ngư tìm được, mang về thần kiếm phong, cỡ nào để ra nghi vấn đòi hỏi rồi. A Đát Hàm Bà cười gằn, cái kia Tần Ngư bây giờ tại ta chỗ này. Triệu Trường Tố nghe xong lông mày nhảy một cái, đây chẳng phải là nói, thi tỷ lão ca lúc nào cũng có thể tìm tới cửa. Hắn nói xong, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, biết thi tỷ lão nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, lấy ngàn năm trước thực lực tính toán, muốn giết chết hắn không cần tốn nhiều sức. Mặc dù những năm này đi qua, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay, lại luyện thành tam thập lục tiên cương đại lực thần ma, nhưng lượng trước thi tỷ lão nhân chỉ có thể lợi hại hơn, xem chừng muốn giết chết chính mình, cũng liền phí cái chút sức lực. A Đát Hàm Bà nhìn hắn nỗi sợ hãi này dáng vẻ, thầm mắng bộ mủ, ngươi sợ cái gì? Ta đã liên lạc Kim Thần Quân, hợp chúng ta ba người chi lực, chẳng lẽ còn đấu không lại hắn sao? Hắn nếu là thật sự dám đến, chính là nơi này hắn táng thân chấn hồn chi địa. Triệu Trường Tố không muốn cùng thi tỷ lão người làm địch, cái này là chuyện nhà của các ngươi, ta một ngoại nhân cũng không tốt lẫn vào. Ngoại nhân? A Đát Hàm Bà ánh mắt sắc bén, năm đó ở Tây Côn Lôn Hồng Liên pháp hội bên trên, ngươi cũng không có cầm ta làm ngoại nhân. Hồng Liên lão ma mỗi 60 năm tổ chức giáp pháp hội, mời toàn thiên hạ người tu hành đi đi gặp, không câu nệ giáo phái nào, cho dù là Phật môn tăng ni muốn đi, cũng là một mực hoan nên. Tên là pháp hội, lại không có gì pháp có thể giảng, người trong ma đạo đều cũng là vì tư lợi hàng người, ai chịu đem công pháp của mình bí mật giảng cho người khác? Bọn hắn để xem thưởng tiên khoảnh Hồng Liên, vạn cây hồng mai làm lý do, liền trong mai thụ liên chỉ, lẫn nhau tùy ý phối hợp ban thưởng. Phật môn có vô giả đại hội, nói là tuyên truyền giảng giải Phật pháp, chẳng phân biệt được quý tiện, tăng tụng, trí ngu, thiện ác, giáo phái các loại chướng ngại, không có bất kỳ cái gì che lấp, chỉ muốn chống lại cơ duyên, hết thảy quảng kết thiện duyên, tuyệt không tàng tư. Nói là tâm tính lên không che. Hồng Liên lão ma cái kia cũng gọi vô giả đại hội, cũng là bộ phận giáo phái, quý tiện, thiện ác, cũng là không có bất kỳ cái gì che lấp, chỉ muốn chống lại cơ duyên, một tia quảng kết thiện duyên, tùy duyên ban thưởng. Nói là trên thân thể không che. Ngoại trừ các tân khách có thể lẫn nhau lựa chọn ban thưởng, Hồng Liên lão ma còn có thể sớm chuẩn bị huấn luyện tốt thiếu niên nam nữ, cùng với tế luyện thỏa đáng năm muốn thần ma cung cấp các tân khách chọn lựa lựa dụng. Người trong ma đạo, tuyệt đại bộ phận đều lấy có thể tham gia Hồng Liên pháp hội vẻ vang, nhất là những cái kia có thể cầm tới Hồng Liên lão ma chủ động đưa tới thì mời, càng là coi như vô thượng vinh hạnh đặc biệt. A Đát Hàm Bà cùng Triệu Trường Tố đều tham gia qua Hồng Liên đại hội, hai người tự nhiên đã có chút quan hệ. Nàng hung tợn nói với Triệu Trường Tố, ngươi nếu không giúp ta, vậy cũng tốt, bất quá ta sẽ nói cho lão quỷ kia, ngươi để hắn làm qua con rùa. Hơn nữa không chỉ một lần. Ngươi có thể thử suy nghĩ một chút, hắn xem như đường đường A Tu La giáo giáo chủ, có thể hay không bỏ qua ngươi. Triệu Trường Tố đã nghĩ đến nàng sẽ uy hiếp như vậy chính mình, nghe vậy không công bàn bàn, bột lên men màn thầu tựa như gương mặt đều nhíu chung một chỗ. Đấu chương xong, chương 617, hai người các ngươi lỗ hổng đều là giống nhau chương 617, hai người các ngươi lỗ hổng đều là giống nhau trên thực tế A Đát Hàm Bà đi tham gia Hồng Liên pháp hội, cùng Triệu Trường Tố quá đội thi tỷ lão nhân sớm đều biết. Xem như đại A Tu La giáo giáo chủ, thi tỷ lão nhân đã từng cũng là từng nhận được Hồng Liên thiệp mọi người. Chỉ là hắn không nhìn chúng loại sự tình này, từ đầu đến cuối không có đi qua. Hắn cùng A Đát Hàm Bà sớm liền đã không có tình cảm gì, bất quá là chấm dứt đi qua một cọc nghiệt duyên, tăng thêm nên đón nữ nhi giáng sinh thôi. Chỉ là Triệu Trường Tố cũng không biết hắn trong nguyên nhân, hắn cho là thi tỷ lão nhân một khi biết chuyện này, nhất định sẽ đuổi giết hắn, dù sao cái nào giáo chủ có thể chịu được loại sự tình này. Hoặc là chính mình tự mình đối mặt thi tỷ lão nhân truy sát, hoặc là cùng A Đát Hàm Bà cùng một chỗ ứng đối thi tỷ lão nhân truy sát. Hắn quả quyết lựa chọn cái sau. Hắn hỏi A Đát Hàm Bà sau đó muốn làm như thế nào. A Đát Hàm Bà lĩnh hắn vào sân động, thông qua đường hầm thật dài đi tới một chỗ dưới mặt đất động vật. Động vật chính giữa có cái pháp đài, trên pháp đài cấm lấy một thiếu niên thân mặc áo lam, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, phảng phất đang lâm vào cái nào đó kinh khủng ngộ cảnh, thân thể không ngừng mà phát run. Hắn chính là Lý Tĩnh Hư trên đời này duy nhất chuyển nhân, bây giờ chuyển thế tên là Trần Nham, ta đem hắn bắt giữ, khảo vấn thiên phủ bình bạc rơi xuống, hắn lại mạnh miệng, từ đầu đến cuối không nói, ta liền dùng tiểu A Tu La pháp đem hắn ý thức đưa vào A Tu La đạo, nhường hắn nếm thử tu la huyết vực tư vị. Hắn lại có thể khiêng, bây giờ đã qua mấy cái ngày đêm, nguyên thần còn có thể ngưng lại, bất quá muốn cũng kiên trì không được bao lâu. Triệu Trường Tố đánh giá trên pháp đài thiếu niên, nhẹ lay động quạt hư bổ, cười hì hì nói, bởi vì cái gọi là lao niên ái tài, thiếu niên háo sắc, tuy người thiếu niên dũng khí chưa thành, cũng có thể dọa một cái, nhưng hắn dù sao cũng là huyền môn chính tông truyền thừa, tâm trí kiên định, tu la huyễn cảnh chỉ sợ là dọa không được đấy, sao không dùng thiên ma huyễn cảnh? Biến hóa mấy cái phi thiên ma nữa đến, hắn huyết khí phương cương, tất nhiên liền không cầm được. A Đát Hàm Bà liếc mắt nhìn hắn, lóe lên từ ánh mắt hận ý. Kể từ năm đó ta bị kim đao dành thời gian cho việc khác, chết mà trùng sinh về sau, liền cũng không còn dùng qua loại pháp thuật kia rồi, đã xa lạ, sợ không thể được lực. Ngươi suốt đời đắng tham gia hoan hỷ thiền, chắc hẳn còn rất lấy tay, không bằng liền từ ngươi tới thay ta thử xem. Triệu Trường Tố do dự một chút, cũng tốt. Hắn đem quạt hương bổ bung lên, phóng xuất ra 7 cái ma đầu, bay ra ngoài tiến vào Trần Nham hai mắt mũi miệng bên trong. Sau một khắc, Trần Nham đỏ mặt lên, toàn thân mồ hôi đầm địa, phản phất sau một khắc liền muốn nhảy dựng lên. Triệu Trường Tố đắc ý cười, tiểu tử này không kiên trì được bao lâu. Đến lúc đó lao tỷ tỷ muốn hỏi cái gì hắn đều biết thành thành thật thật mà tìm nói ra được. A Đát Hàm Bà biết rõ cái kia hoan hỷ tiền công lợi hại, trông thấy Trần Nham quả nhiên có phản ứng, xấu xí trên mặt lộ ra một chút nụ cười hài lòng. Nàng mang theo Triệu Trường Tố đến bên cạnh ngồi xuống uống trà, tùy tiện nói chuyện phiếm, hai người cũng là nhiều năm lắm mà, nói lên chuyện cũ năm xưa, cũng là thổn thức không thôi. Triệu Trường Tố hỏi tạ ra hai nữ, còn có Phật môn thất bảo kim tràng, A Đát Hàm Bà trong ánh mắt lại lộ ra khiếp đảm ánh sáng. Nàng nhưng thật ra là được chứng kiến thất bảo kim tràng mỹ lực. Thi tỷ lão nhân lần trước bạn muốn giết chết Tạ Lâm cho đồ đệ mình báo thù, hai nữ đã đến đem muốn phi thăng cực lạc cảnh giới, các nàng cũng là mấy đời nối tiếp nhau tích tu, tính ra không giống như tam anh nhị bân kém, cũng là tiên tiên cấp bậc trình độ, vừa khổ tu diệt ma bảo lục một rất lâu, chuyên môn khắc chế đủ loại tà ma. Thi tỷ lão nhân vừa mới bắt đầu suýt chút nữa là xe, bị hai nữ phản đánh, liên tiếp phá vỡ mười mấy loại A Tu La giáo lợi hại pháp thuật, còn bị ba kiện pháp bảo. Hắn đại ăn nhất kinh, đội vàng sử xuất toàn lực, mới đứng vững chân cước, hơn nữa cấp tốc phản chế trở về. Hắn rất nhanh phát giác, ngắn thời gian giết không chết Tạ gia hai nữ, liền muốn thi pháp đem hai nữ bắt về Thần Kiếm Phong sẽ chậm chậm bảo chế. Hai nữ lúc này liền thả ra thất bảo kim tràng, bảo bối này vừa ra, Phật quang lập tức tràn ngập số bách lý phương viên, tựa như phổ chiếu đại thiên. Trước kia cấp lao tổ cùng Hiên Viên Pháp Vương bị áp chế liền vô cùng thê thảm, thi tỷ lão nhân so với bọn hắn thảm hại hơn, liền huyết liên ngạc đều đã mất đi lộc lẫy, 12 nguyên thần thần ma đều cơ hồ đã biến thành con gà con, phục ở bên cạnh hắn không có lực phản kháng chút nào, Tạ gia hai nữ thừa thế phản kích, hắn liền ngũ nhạc thần phong đều suýt chút nữa bị tạt đi. Cứ như vậy, thi tỷ lão nhân còn bị Tạ Anh dùng vô tương Phật quang bao lấy, nàng ấy vô tương Phật quang cố nhiên là Phật môn đỉnh cấp pháp thuật, diệu dụng vô tận, vốn là cũng khốn không được thi tỷ lão nhân, chỉ là tại thất bảo kim tràng gia trì, Phật quang uy lực tăng gấp bội. Thi tỷ lão nhân trước tiên bị Phật quang bao lấy, tiếp theo bị Tạ Lâm đánh một cái kim cương diệt ma thần trường, suýt chút nữa đem thi tỷ lão người nhục thân chấn vỡ, tại chỗ đánh chết ươi. Đường đường vũ trụ một trong lục quái, Atula giáo giáo chủ bị đánh thê thảm như thế chật vật, ngoài thiên lý xa xa xem cuộc chiến A Đát Hàm bà dọa đến sợ vỡ mật. Dù là cách xa nhau xa như vậy, thất bảo kim chàng Phật quang soi sáng nàng ở đây cơ hồ đã mắt thường không cách nào trông thấy, có thể nàng vẫn là cảm nhận được tâm thần bị quản chế, một thân tà ma công pháp toàn bộ bị khắc chế, từ luyện ma đầu đều phục tùng phải phảng phất chó sữa nhỏ giống như, ẩn nút đi không lúc đích.